Chương 165, Thiên Nguyên Tông bị theo dõi. Chương 165, Thiên Nguyên Tông bị theo dõi Hồng Mông giới. Hứa Vạn Niên thứ nhất thời gian liền nhớ lại Hồng Mông giới. Chẳng lẽ Hứa gia chính là đến từ Hồng Mông giới gia tộc? Hắn cũng không lên tiếng, chẳng qua là nghe Diệp Thiên Cương tiếp tục nói. Cửu Tiêu Hoàng tộc bắt Hứa Tứ Nương, kỳ thực cũng không phải là thật muốn giết các ngươi mẹ con, mà là muốn ở trên người nàng tìm được Hứa gia bí mật. Nghe nói chỉ cần có thể tìm được Hứa gia, lấy được Hứa gia toàn bộ bảo vật, vậy liền có thể trở thành trên đời này mạnh nhất võ tu, có trên đời này lực lượng mạnh nhất. Hứa Vạn Niên cười nhạt, bất quá nếu Hứa gia thật có Hồng Mông giới không ít bảo vật cùng công pháp võ kỹ, kia lấy được những thứ đó, trở thành mạnh nhất ngược lại không phải là đùa giỡn, mà là thật. Chỉ bất quá, tìm được Hứa gia, Hứa gia chỉ biết tùy tiện đem những thứ đó giao ra đây. Hứa Vạn Niên còn chưa mở miệng, Diệp Thiên Cương cười nói, "Hứa tiểu hữu, ngươi có phải hay không muốn hỏi, Hứa gia sẽ như vậy ngoan ngoãn bó tay chịu trói sao? Dù sao có vu thuật bảo vật cùng công pháp võ kỹ." Hứa Vạn Niên gật gật đầu, nếu Hứa gia có những thứ đồ này, như vậy Hứa gia nên là đương thời mạnh nhất. Coi như người khác tìm được bọn họ, đoán chừng cũng không là Hứa gia người đối thủ. Diệp Thiên Cương cười nói, đây chính là bọn họ gia tộc chính mình vấn đề, nghe nói Hứa gia tổ tiên năm đó lập được một cái quy định, Hứa gia con em không cho phép học tập Hứa gia công pháp võ kỹ, cũng không thể sử dụng Hứa gia chí bảo. Đây cũng là Hứa gia vì sao nhanh chóng suy tàn nguyên nhân. Về phần Hứa gia tổ tiên vì sao phải làm như vậy, không ai biết. Chuyện đều đi qua mấy trăm năm, những thứ này cũng đều chẳng qua là truyền thuyết, ta là trong lúc vô tình thấy được. Hứa Vạn Niên xem Diệp Thiên Cương, từ tốn nói như vậy, trước đuổi giết ta cùng mẹ ta, bọn họ chẳng qua là vì ta Hứa gia người tung tích. Bọn họ cố ý đem mẹ ta hồn phách táng ở Tứ Ham chi địa, cũng là muốn để cho Hứa gia người ra mặt tới cứu. Bọn họ cố ý cất giữ mẹ ta thân xác, để cho nàng có hy vọng phục sinh, cũng là vì dẫn Hứa gia người tới. Hứa Vạn Niên chậm rãi nói, trong mắt sát ý trở nên có chút máu đỏ. Khoản này thâm cửu, so với kia huyết mạch dơ bẩn cách nói, càng khiến người ta sát ý phiếm lạm. Mẹ khi còn sống, liền trở thành người khác lợi dụng mục tiêu. Chết rồi sau này, bọn họ còn phải lợi dụng hồn phách của nàng, cùng nàng thân thể. Món nợ này nếu là không tính rõ ràng, thế không là người. Vậy rốt cuộc, như thế nào mới có thể sống lại mẹ ta? Hứa Vạn Niên lạnh giọng hỏi. Diệp Thiên Cương thở dài nói, kỳ thực rất đơn giản, tìm được Hứa gia người, Hứa gia trong bí thuật liền có sống lại thuật. Chỉ cần thân xác đầy đủ, tan hồn càng ở, là có thể sống lại. Hứa Vạn Niên chân mày níu chặt, toàn bộ Cửu Tiêu Hoàng tộc tốn hao nhiều năm như vậy không tìm được Hứa gia người. Bản thân ngắn ngủi điểm này thời gian, như thế nào tìm đến? Hắn ánh mắt run lên, lạnh giọng nói, Diệp Thiên Cương, vậy ngươi nói ta tu vi tăng lên là có thể cứu mẹ ta, là gạt ta? Khí tức vừa để xuống, bị dọa sợ đến Diệp Thiên Cương cũng khẽ run lên. Không không không. Diệp Thiên Cương vội vàng nói, kỳ thực ta nói ngươi thực lực muốn tăng lên đến trình độ đó, mới có tư cách tìm Hứa gia chân tướng. Bởi vì cho tới nay, Hồn Tháp cũng ở đây tìm Hứa gia người đời sau. Mà lần trước Thiên Nguyên Tông sự kiện sau, Hồn Tháp đã có chút phát hiện, mong muốn đối kháng Hồn Tháp, nếu là không có nghiền ép phá hồn cảnh tu vi, căn bản chính là đang chịu chết. Đây là Hứa Vạn Niên một lần nữa nghe được Hồn Tháp tên, mới vừa rồi từ Thương Mông trong miệng nghe nói thời điểm đã hơi nghi hoặc một chút. Hồn Tháp ở địa phương nào? Ta ngày mai sẽ đi diệt bọn họ. Hứa Vạn Niên lạnh giọng nói. Diệp Thiên Cương vội vàng nói, Hứa tiểu hữu không cần phải gấp, ngươi không đi tìm Hồn Tháp, Hồn Tháp cũng tới tìm ngươi. Thiên Nguyên Tông sự kiện sau, bọn họ liền đã nhấp nhổm. Mà gần đây lưu truyền ra một cái tin, nói Hứa Tứ Nương đem Hứa gia người đợi sau bí mật nói với Huyền Vũ gia tộc một người. Cho nên Hồn Tháp bây giờ đối ta Huyền Vũ gia tộc cũng mắt lom lom, hoặc giả không dùng đến mấy ngày, bọn họ chỉ biết đã tìm tới cửa. Hứa Vạn Niên hơi kinh ngạc, mẫu thân đem Hứa gia tin tức nói với Huyền Vũ gia tộc một người. Hắn vội vàng hỏi, mẹ ta năm đó cùng ai nói qua Hứa gia chuyện? Diệp Thiên Cương lắc đầu một cái, năm đó ta là Diệp gia tộc trưởng, ta cùng mẹ ngươi cũng nhận biết, nhưng là ta chưa hề biết chuyện này. Mấy ngày trước ta cũng hỏi qua gia tộc mấy cái cao tầng, bọn họ cũng không rõ ràng lắm chuyện này. Nhưng là tin tức này rất xác thật, hình như là Hứa Tứ Nương trước khi chết chính mình nói. Năm đó lệnh Hồ Phong sợ Hồn Tháp người giết hắn, đem chuyện này giữ bí mật xuống, làm sau này thủ đoạn bảo mệnh. Không nghĩ tới lần này ở Thiên Nguyên Tông hắn trực tiếp bị giết, cho nên điều bí mật này cũng từ từ con gái nàng trong miệng tiết lộ đi ra. Lệnh Hồ Phong nữ nhi, lệnh Hồ Hải Đường. Không trách Khưu gia một lòng phải đem lệnh Hồ Hải Đường cứu ra ngoài. Nguyên lai trên người nàng còn có bảo vệ tính mạng bí mật. Đoán chừng lệnh Hồ Hải Đường ngày đó thừa lúc loạn cũng trốn, đi tới Vương Thành sau, liền đem điều bí mật này phân tán đi ra. Nếu là thật sự, như vậy Huyền Vũ gia tộc rốt cuộc người nào sẽ bị mẫu thân báo cho qua dưới Hứa gia rơi đâu? Hứa Vạn Niên một cái cũng nghĩ không thông, bất quá cũng may hiện tại hắn đã gia nhập Huyền Vũ gia tộc, bản thân từ từ đi tìm, nên có thể tìm được. Đa tạ Diệp lao báo cho chuyện này. Giờ phút này, Hứa Vạn Niên bình tĩnh lại, đối Diệp Thiên Cương chắp tay nói tạ. Ngươi yên tâm, Huyền Vũ gia tộc giúp qua mẹ ta, phần tình nghĩa này ta chắc chắn hồi báo. Bất kể cái gì thế lực muốn tìm Huyền Vũ gia tộc phiền toái, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hứa Vạn Niên nghiêm nghị nói. Diệp Thiên Cương mừng lớn, vốn là bởi vì Hồn Tháp chuyện hắn mấy ngày nay cũng có chút lo âu, nghe được Hứa Vạn Niên đã nói, nhất thời an tâm không ít. Hứa Vạn Niên nói xong tính toán cáo biệt, trở về Huyền Vũ gia tộc. Đang muốn ra cửa, bản Diệp Thiên Cương gọi lại. Hứa tiểu hữu, còn có một chuyện, hoặc giả ngươi phải chú ý một cái. Diệp Thiên Cương nói. Mời nói. Hứa Vạn Niên hỏi. Diệp Thiên Cương nói, ngươi còn nhớ trên ngươi thứ giết Nam quận quận vương Diệp cô hồng sao? Như thế nào? Hứa Vạn Niên chân mày hơi nhăn lại. Diệp Thiên Cương nói, Diệp Hạo Thiên tìm được Khương Quốc quốc chủ, hiện tại hắn đã mang theo mười mấy cái đại nội cao thủ, chuẩn bị bên trên Thiên Nguyên Tông báo thủ. Đồng hành còn có tấn gia một ít cường giả, nghe nói bọn họ còn tìm nước khác phá hồn cảnh cường giả, ta cảm thấy Thiên Nguyên Tông có thể sẽ có phiền toái. Hứa Vạn Niên ngược lại cũng không có quá nhiều lo lắng, dù sao thời gian dài như vậy, lệnh hồ xích đám người tu vi hẳn là cũng không yếu. Huống chi, còn có Lôi Long bảo vệ. Diệp Thiên Cương tiếp tục nói, nghe nói đi xong Thiên Nguyên Tông, bọn họ còn muốn đi Lăng Tiêu Thành tìm người phiền toái. Diệp Hạo Thiên biết thân phận của ngươi, ta sợ hắn trả thù người nhà ngươi. Hứa Vạn Niên vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù nói Hứa Tiểu Uyển cũng có Vũ Phượng Tiễn bảo vệ, nhưng là Diệp Hạo Thiên cái này cá lọt lưới, nếu tính toán muốn động người bên cạnh mình, vậy thì định trực tiếp trừ đi. Hưu. Lúc này, Diệp Thiên Cương một tiếng rít, một con đại bàng yêu thú từ đằng xa bay tới, dừng ở nhà nhỏ bên cạnh. Hứa Tiểu Hữu, ngại cùng ta ngồi chung một kỵ sao? Diệp Thiên Cương hỏi. Hứa Vạn Niên đang muốn đi lên, trong ngực thôn thiên thú chợt nhảy ra, rơi trên mặt đất. Hắn hướng về phía kia đại bàng sủa loạn hai tiếng, bị dọa sợ đến đại bàng một trận dãy rủa. Giống. Thôn thiên thú một tiếng gào thét, trên người tản mát ra từng đạo dạng rỡ ánh sao. Diệp Thiên Cương cũng thương mông đều có chút ngơ ngác, loại này bộ dáng yêu thú, cả người lông dài, dưới lông còn có vảy, miệng rộng nứt ra, vậy mà đến bên hai, quá mức thần kỳ. Vâng. Một đạo khí tức thoáng qua, thôn thiên thú thân thể đột nhiên biến hóa, vậy mà từ từ trở nên lớn. Nó vốn là chùi lùi sau lưng, giờ phút này vậy mà dài ra một đôi cánh thịt. Không lâu lắm, thôn thiên thú lớn lên một con cự hổ bộ dáng. Sau lưng cánh thịt mở ra, lại có 10 bước trưởng. Cánh thịt một cánh, cuồn phong gào thét. Chương 166, chân núi tàn sát chương 166, chân núi tàn sát Hứa Vạn Niên bên trên thôn thiên thú sau lưng, Thương Mông thì đi theo trên Diệp Thiên Cương đại bàng yêu thú. Hai con yêu thú một trước một sau, trực tiếp xông lên chân trời. Thôn thiên thú bộ dáng hung mãnh, nhe răng niết mép, khí phách vô song. Hắn bay ở đằng trước, mà cái kia vốn là uy vũ đại bàng giờ phút này giống như hiểu xỉu cả tím, cam tâm tình nguyện bay ở phía sau. Cái này trước một sau, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Vương Thành đến Thiên Nguyên Tông lộ trình cũng gần, nhưng là hai thất vật cưỡi cả đêm phi hành, hơn một ngày thời gian sau, hai người rốt cuộc đi tới Thiên Nguyên Tông phụ cận. Mà giờ khắc này, Thiên Nguyên Tông trên quảng trường, hai phe giằng co, hiển nhiên có người tới gây chuyện. Nếu không có đoán sai, Diệp Hạo Thiên đã sắp bọn họ một bước, đi tới Thiên Nguyên Tông. Đi xuống trước giải vây đi. Diệp Thiên Cương tính toán đi giúp Thiên Nguyên Tông nội, lại bị Hứa Vạn Niên ngăn lại. Hắn tính toán nhìn một chút lệnh hồ xích, rốt cuộc có thể hay không thông qua bản lãnh của mình, giải quyết lần này phiền toái. Giờ phút này Thiên Nguyên Tông trên quảng trường, lệnh hồ xích ánh mắt phẫn hận, xem người đâu. Phía sau hắn là Tô Đồng, Quản Thượng, Vương Kiếm Trung, Lý Sướng cùng Tề Tử Như năm người. Lại phía sau, thời là cái khác mấy cái môn chủ cùng một ít lần nữa trở lại môn phái tu luyện đệ tử. Thiên Nguyên Tông khó khăn lắm mới tiến vào chính quỹ, nếu là lúc này tông môn danh vọng bị tổn thương, cao thủ lại bị thương mấy cái, như vậy Thiên Nguyên Tông mong muốn trỗi dậy chính là người si nói ngọng. Các ngươi là ai? Tới ta tông môn rốt cuộc có gì muốn làm? Lệnh Hồ Xích tức giận hỏi. Diệp Hạo Thiên đi lên phía trước, âm lanh ánh mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Xích. Các hạ không nhận biết ta, nhưng nhất định nhận biết gia phụ. Gia phụ chính là Nam Quận Quận Vương, Diệp Cô Hồng. Lệnh Hồ Xích trong nháy mắt hiểu mọi người tới ý, rất đơn giản, bọn họ là đến báo thù. Phong bị. Hắn ra lệnh một tiếng, đám người nhắc tới khí tức. Lệnh Hồ Xích tu vi nhắc tới, hắn giờ phút này đã là ngưng hồn cảnh 8 tầng võ tu. Mấy ngày nay tu luyện, tu vi tiến bộ hết sức rõ ràng. Đối diện vẫn như cũ nhẹ nhõm, hiển nhiên ngưng hồn cảnh 8 tầng đối bọn họ mà nói, cũng không phải là cái gì khủng bố tu vi. Diệp Hạo Thiên quay đầu nhìn một cái, nói, các vị huynh đệ, ta cầu các ngươi rồi. Phía sau hắn đứng 6 người, thân hình sắp xỉ, ánh mắt cũng là sắp xỉ lạnh lùng. Giờ phút này nghe xong Diệp Hạo Thiên nói chuyện, 6 người thân hình tuấn gian di động, nhất thể hướng Lệnh Hồ Xích công tới. Lệnh Hồ Xích không dám thất lễ trực tiếp mở ra phá huyết của công, tu vi tăng mạnh. Lan, hắn quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên hai quyền đánh bay hai người. Sau đó lại là một cước, đem bên trong một người đá quỳ sụp xuống đất. Lại là hợp với ba quyền, tiếp nhận còn thừa lại ba người chiêu số. Đánh xong cái này thông sau, hắn nhảy sau mấy bước, né tránh vòng chiến, lấy một địch sáu, còn có thể toàn thân trở lui. Người này có chút bản lĩnh a, Diệp Hạo Thiên trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắn cười nhạt, nói, có chút bản lĩnh a, tu vi còn có thể trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh đến phá hồn cảnh, lợi hại lợi hại. Mặc dù là định mà vậy, nhưng là Diệp Hạo Thiên trong mắt một chút cũng không có hốt hoảng. Hắn quay đầu nhìn một cái, nói, Tiêu lão, ngại ngùng a, cuối cùng vẫn là muốn ngươi ra tay. Đám người phía sau đi tới một cái tử bào lão giả, sắc mặt bình tĩnh không thường. Hắn thản nhiên nhìn trước mắt mấy người, nói, trung gian cái này giao cho ta, cái khác chính các ngươi giải quyết là tốt rồi. Diệp Hạo Thiên cười nhạt, tốt, Tiêu lão. Tiêu lão đi lên phía trước, ánh mắt bình tĩnh xem Lệnh Hồ Xích, nhưng là ánh mắt kia phản phất cường giả xem đáng thương người yếu vậy, tràn đầy khinh miệt. Ngươi chớ phản kháng, ta không giết ngươi, chẳng qua là phế ngươi một chân một cánh tay, như thế nào? Tiêu lão tràn đầy tự tin nói. Lệnh Hồ Xích chân mày níu chặt, hắn hiện tại trong lòng cũng thắt thỏm. Rất hiển nhiên, cái này Tiêu lão là phá hồn cảnh cao thủ, mà rốt cuộc phá hồn cảnh sau đến trình độ nào, đại gia tu vi cũng so hắn yếu, cho nên cảm nhận không ra. Trừ phi hắn ra tay, nếu không cảm nhận không tới. Còn nếu là hắn tu vi người tiên, ra tay sau phía bên mình đoán chừng liền xong đời. Ngã xuống. Tiêu lão chợt quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên một quyền đánh phía Lệnh Hồ Xích ngực. Lệnh Hồ Xích phản ứng cực nhanh, thứ nhất thời gian mở ra phá huyết của công, tu vi trong nháy mắt tăng lên. Sau đó hắn giơ tay lên một trường, ngăn ở quyền thượng. Ba. Một tiếng vang lên, thân thể hai người đều là run lên. Sau đó Tiêu lão đột nhiên mấy quyền, nhanh chóng đánh ra. Lệnh Hồ Xích không dám thất lễ dùng bàn tay từng nhát toàn bộ chặn. Mặc dù lòng bàn tay làm đau, nhưng là hắn dần dần cảm giác bản thân giống như có thể ngăn cản công kích của đối phương. Ha ha, không phải để ngươi chớ phản kháng sao? Ngươi chết chắc rồi.
Tiêu lão lạnh nhạt nói, tu vi đột nhiên một thể, một đoàn bóng đen từ phía sau lưng hiện ra, đây là hắn hồn nguyên, lại là một viên cây liễu. Sau đó một đạo đạo màu đen khí tức giống như xúc tu hướng lệnh hồ xích quấn quanh đi qua. Lệnh hồ xích vội vàng lui về phía sau, hắn nhìn thấu đối phương hồn nguyên, nếu là bị những thứ này màu đen xúc tu quấn quanh, vậy cũng chỉ có thể bó tay chịu trói, còn chưa chịu chết. Tiêu lão nhanh chóng truy kích, giơ tay lên một quyền đánh tới. Lệnh hồ xích chợt đứng, một chiêu võ kỹ nên đón. Ầm 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 ầm. Hai người kinh khí đụng nhau, trên quảng trường một đạo lực lượng trực tiếp đẩy ra, nhìn đám người trợn mắt há mồm. Tiêu lão bị đánh bay mấy chục bước, giờ phút này trên nắm tay xoắn tim đau đớn, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng mười phần chật vật. Mà lệnh hồ xích nổ một ngụm trọc khí, nâng đầu hướng xa xa xem ra. Hắn cười nhạt, nổ ra bốn chữ, đến thế mà thôi. Tiêu lão đại giận, nhưng là trong cơ thể khí tức không ngừng tán loạn, để cho hắn mười phần khó chịu. Không nghĩ tới đối diện thực lực của người này vậy mà mạnh như vậy, hắn là thế nào làm được? Vì sao tu vi trong nháy mắt có thể tăng lên nhiều như vậy? Diệp Hạo Thiên xem lệnh hồ xích, trong mắt tràn đầy buồn bực. Vốn là nghĩ đến Thiên Nguyên Tông diếu võ dương ai một phen, không nghĩ tới vậy mà chịu thiệt. Đi, đi Lăng Tiêu Thành. Hắn mang theo người nhanh chóng xuống núi. Diệp Hạo Thiên mười phần buồn bực, dù sao phụ thân hắn là chết ở Thiên Nguyên Tông, không có thể báo thù làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá hắn kẻ thù còn có một cái, chính là Hứa Vạn Niên. Hắn tính toán lần này đi Lăng Tiêu Thành, trước diệt Lâm gia, sau đó giết Hứa Vạn Niên muội muội Hứa Tiểu Uyển. Hắn muốn cho Hứa Vạn Niên cũng nếm một cái mất đi thân nhân thống khổ. Mới đến chân núi, lại thấy ba đạo bóng dáng ngăn cản đường đi. Diệp Hạo Thiên giờ phút này đã cực độ khó chịu, tiến lên quát lên, nơi nào đến chó hoang, cút ngay cho ta. Dứt tiếng, hắn định thần nhìn lại, phát hiện lại là Hứa Vạn Niên. Diệp Hạo Thiên kinh hãi, vội vàng quát lên, Tiêu lão, hắn chính là Hứa Vạn Niên, giết cha ta chính là hắn, giết hắn. Đại nội các huynh đệ, giết hắn cho ta. Sáu tên võ tu đồng loạt ra tay, thân hình nhảy lên một cái, trên không trung xẹt qua sáu đạo đường vòng cung, hướng Hứa Vạn Niên đánh tới. Hứa Vạn Niên cười lạnh, giơ tay lên bốc lên một thanh kiếm gãy. Sau đó, chính là một chiêu bài sơn cựu trọng trảm. Xuy 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 xuy. Đám người ngạc nhiên, chỉ thấy thi thể đầy đất cùng máu tươi. Sáu tên đại nội cao thủ, từ trạng thế thảm. Diệp Hạo Thiên nhìn thiếu chút nữa liền phun ra, hắn vội vàng hướng về sau tối lui, hô, nhanh, chạy mau. Hắn rốt cuộc ý thức được Hứa Vạn Niên thực lực, cũng không phải là bọn họ mấy người này có thể chống lại. Đừng nói Tiêu lão bây giờ bị thương, coi như hắn toàn thắng thời kỳ, cũng không phải đối thủ. Bá. Lúc này một đạo tiếng gió, Hứa Vạn Niên ngăn cản đám người trốn đi đường đi. Chương 167, Kỳ Lân Quân tỷ thí chương 167, Kỳ Lân Quân tỷ thí bạn bè, người ta cũng không có thủ án, tránh ra như thế nào? Tiêu lão hướng về phía Hứa Vạn Niên nói, ánh mắt chân thành. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, giúp hắn, chính là có cửu án. Nói xong, chỉ Diệp Hạo Thiên. Diệp Hạo Thiên cả giận nói, Hứa Vạn Niên, đừng phách lối. Ngươi giết đại nội cường giả, toàn bộ Khương quốc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chờ chịu chết đi, Khương quốc quốc chủ nhất định sẽ tìm cơ hội giết ngươi. Vì đang nói, lại thấy kia Tiêu lão một ngón tay trực tiếp cắm vào Diệp Hạo Thiên xương sọ. Diệp Hạo Thiên không dám tin nhìn Tiêu lão một cái, sau đó chậm rãi ngã xuống. Tiêu lão hướng về phía Hứa Vạn Niên nói, bạn bè, cựu nhân của ngươi ta giúp ngươi giết, bây giờ mấy người chúng ta có thể đi được chưa? Bên cạnh hắn mấy người kia đều là Tấn gia người, chỉ bất quá đám bọn họ tu vi cũng không phải là rất mạnh, lần này mặc dù là đến báo thù, nhưng là cũng không có gì cơ hội ra tay. Hứa Vạn Niên nhìn cái này Tiêu lão một cái, sau đó lại lắc đầu. Bạn bè, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi đòi tiền, vẫn là phải đừng. Tiêu lão hỏi. Hắn thấy bị người ngăn lại chẳng qua chính là muốn tiền cùng muốn một ít vật phẩm. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói, ta cái gì cũng không cần, ta các ngươi phải mệnh. Hắn nói xong, chỉ đám người. Tới thời điểm hắn liền muốn được rồi, hôm nay chỉ cần trải qua Thiên Nguyên Tông, toàn bộ cũng giết chết, tránh cho có cá lọt lưới hại tiểu viện. Tiêu lão hiển nhiên có chút luống cuống, hắn cau mày quát lên, ngươi dám giết ta, con trai ta là hồn tháp chấp sự, ngươi nếu giết ta, hắn ắt tới báo thù. Nói xong, Tiêu lão trực tiếp bóp vỡ một khối ngọc giản. Ngọc giản này có thể truyền tống ý niệm, nói cho đối phương biết mình đã bị nguy hiểm, là ai muốn giết mình. Đối phương có thể thu đến đại khái tin tức, nếu là mình bị giết, đối phương cũng có thể biết kẻ thù là ai. Ngọc giản này tác dụng lớn nhất hay là đưa đến uy hiếp. Dù sao nhận được tin tức phương kia, coi như chạy tới cứu người, đoán chừng trên đường cũng phải hoa chừng mấy ngày. Đợi đến thời điểm, người cũng lạnh. Ta đã đem ý thức chuyển cho nhi tử, ngươi nếu giết ta, hắn tất đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Tiêu lão nói. Hắn dừng lại chốc lát, vội vàng lại nói, bạn bè, đều đã như vậy, không bằng thả ta rời đi là tốt rồi. Sau này đại gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi nhìn như thế nào? Hứa Vạn Niên lặng lặng nghe, đợi đến Tiêu lão đem toàn bộ lời nói xong. Hắn tử tốn nói xong sao? Nói xong liền có thể chết rồi. Cái này, Tiêu lão cả kinh, tiềm thức lui về phía sau. Hứa Vạn Niên giơ tay lên một quyền, trực tiếp đem Tiêu lão ngực đánh lom đi vào. Tiêu lão máu tươi cuồn cuộn, không lâu lắm liền không một tiếng động. Bên cạnh mấy cái Tấn gia người, từ lâu bị Diệp Thiên Cương xử lý. Làm loại chuyện như vậy, chính là đuổi tận giết tuyệt. Được rồi Hứa tiểu hữu, cũng giết sạch. Diệp Thiên Cương nói. Trước hắn mặc dù cường hãn, nhưng là rất ít động thủ giết người. Nhưng là lần này vì Hứa Vạn Niên, hắn một giết chính là 5 người. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, nếu được rồi, các ngươi đi về trước đi, trên ta núi một chuyến, giao phó một ít chuyện. Diệp Thiên Cương gật gật đầu, mang theo Thương Mông rời đi trước. Mà Hứa Vạn Niên đi tới Thiên Nguyên Tông, vừa tới tông môn, liền bị lệnh hồ xích gặp. Tiểu thiếu gia, hắn mặt ngạc nhiên, vội vàng tiến lên đón. Hứa Vạn Niên nét mặt nhưng có chút nghiêm túc, lạnh giọng hỏi, mới vừa rồi, vì sao không đổi?
Lệnh Hồ Xích mở ra, ấp úng nói, giặc cùng đường chớ đổi đi.
Ha ha. Hứa Vạn Niên cười lạnh, nhấn mạnh, ngươi không giết bọn họ lại tính toán đi Lăng Tiêu Thành giết ta thân hữu. Ngươi nhất thời mềm lòng, có thể sẽ có người khác bỏ mạng. Ngươi nếu là loại này sợ phiền phức tính khí, liền không có tư cách làm thủ hạ ta. Hứa Vạn Niên nói, liền muốn rời đi.
Bịch.
Lệnh Hồ Xích đội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, tiểu thiếu gia, ta sai rồi, sau này sẽ không còn. Hắn giờ phút này cũng đích xác cảm nhận được Hứa Vạn Niên đã nói tình huống. Những người này dám trực tiếp tìm tới Thiên Nguyên Tông, như vậy đi Lăng Tiêu Thành giết mấy cái võ tu yếu hơn người, chẳng phải là rất nhanh chuyện?
Kia, mấy người bọn họ đâu?
Lệnh Hồ Xích hỏi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, mấy người bọn họ đều chết hết, sau này bản thân cẩn thận một chút, đừng có lần sau.
Là, nhất định nhất định.
Lệnh Hồ Xích liên tiếp nói. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, kêu lên thôn thiên thú biến ảo trở thành vật cưỡi, hắn một cái bay vọt nhảy lên sau lưng, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong dây cương một bộ, lôi kéo. Cái này cực lớn màu đen yêu thú phóng lên cao. Hai ngày sau, hoàng thành cửa. Hứa Vạn Niên đang định trở về Miền Vũ gia tộc, chợt thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc.
Tuân,
Hứa thiếu. Lý Thu Nguyệt ngạc nhiên thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Nàng mang theo không ít người đang muốn hướng bên ngoài thành mà đi. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Lý Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, Hứa thiếu, làm sao ngươi tới Vương Thành, bây giờ có địa phương đặt chân sao?
Nếu như không ngại ta Lý gia địa phương mặc dù không lớn, nhưng là cũng có chỗ ở.
Ta đã ở tại Huyền Vũ gia tộc, Hứa Vạn Niên nói. Lý Thu Nguyệt nhất thời cảm thấy tiếc nuối, nếu có thể mời được Hứa Vạn Niên, Lý gia liền phát đạt.
Các ngươi đi làm cái gì?
Hứa Vạn Niên gật một cái sau lưng hỏi.
Trên Lý Thu Nguyệt trước nói, Hứa thiếu có chỗ không biết, ta Kỷ Lân quân đoàn đối kháng 3 ngày sau bắt đầu, bây giờ đại gia đều đang bận rộn chuyện này.
Phía sau ta 5 người cộng thêm ta một cái 6 cái, đại biểu chúng ta chiến thần đoàn tham gia đối kháng.
Hứa Vạn Niên quan sát sau lưng mấy người, hắn chỉ nhận biết Độc Cô Thiên Hải.
Hứa thiếu. Độc Cô Thiên Hải tiến lên đón Hứa Vạn Niên ánh mắt, gật đầu thăm hỏi.
Lý Thu Nguyệt xem Hứa Vạn Niên, xoắn xuýt một hồi, nói, Hứa thiếu, không biết ngài có thể hay không hướng dẫn một cái chúng ta, để chúng ta có thể có lớn hơn phần thắng.
Hành. Hứa Vạn Niên đáp một tiếng, đám người hướng bên ngoài thành mỗ một chỗ rừng mà đi. Nơi này là trước ước định chiến hồn đoàn 6 người tập huấn địa phương, đi tới đất trống sau, Hứa Vạn Niên yêu cầu mấy người quanh chân luyện khí. Sau đó lại để cho Độc Cô Thiên Hải đem tuyên cổ luyện khí quyết yếu quyết bổ xuống tới, một người một phần tu luyện. Hoàng phủ Tung cũng là 6 người nhóm, giờ phút này thấy được Lý Thu Nguyệt đối Hứa Vạn Niên như vậy cung kính, nhất thời mặt khó chịu. Khi hắn bắt được tuyên cổ liên khí quyết thời điểm tu luyện một cái, nhưng thủy chung không cách nào tìm được gõ cửa.
Cái gì rác rưởi công pháp, tiểu tử này là gạt gẫm chúng ta a?
Hoàng phủ Tung mang theo tức giận nói.
Hoàng phủ Tung, ngươi nói gì?
Câm miệng cho ta.
Lý Thu Nguyệt đội vàng hét lớn.
Hoàng phủ Tung mặc dù sợ hai Lý Thu Nguyệt, nhưng là đối Hứa Vạn Niên vẫn vậy khó chịu. Hắn thấy, cái này Hứa Vạn Niên bất quá chỉ là rêu rao khoác lác thần côn, căn bản không có bản lĩnh thật sự. Vật này căn bản vô dụng, chúng ta đem bảo đệ ở người này trên người, không phải tự tìm đường chết sao?
Hoàng phủ Tung quát lên.
Lý Thu Nguyệt tức giận mắng, Hoàng phủ Tung, ngươi cút cho ta, lần này ngươi không cần tham gia.
Độc Cô, đem Vân Lãng gọi qua, để cho hắn thay thế Hoàng phủ Tung.
Hoàng phủ Tung cũng nổi giận, không đến liền không đi, có cái gì không đi? Hắn hướng cửa thành đi tới. Thuận tay đem viết tuyên cổ liên khí quyết viên giấy ném xuống đất. Mà khi hắn lúc rời đi, một đạo bóng dáng lặng lẽ tiến lên, nhặt lên trên đất viên giấy. Đây chính là chiến hồn đoàn tu luyện thần bí công pháp.
Phát tải.
Người kia nói xong, trong nháy mắt chạy đi. Chương 168, Tần Vũ Dương âm nhu chương 168, Tần Vũ Dương âm nhu 5 ngày sau đó, trong Kỷ Lân quân bộ tỉ thí chính thức bắt đầu. Lý Thu Nguyệt mang theo thủ hạ 5 người đi tới sát trường, mọi người lòng tin 10 phần, dù sao có tuyên cổ liên khí quyết bọn họ, thực lực có 102 toàn bộ Kỷ Lân quân. Lần này tỉ thí, bọn họ không chỉ có thể đoạt giải nhất, hơn nữa còn có thể lấy nghiền ép thế đánh bại toàn bộ đoàn. Vạn Hoành Hải đã đứng ở xa trường trung gian, xem thủ hạ 24 chi đội ngũ toàn bộ đến nơi. Không lâu lắm, xa trường ngoài một chi áo giáp màu đen tiểu đội bước nhanh đi tới. Đây chính là Vương Thành Cấm Quân tiểu đội, cầm đầu chính là Khương Quốc binh mã đại nguyên soái, Tần Vũ Dương. Vạn Hoành Hải cùng Tần Vũ Dương từ trước đến giờ không hòa thuận, chỉ bất quá lần này Vương Thành có yêu cầu, Kỳ Lân quân thắng được tiểu đội, còn phải cùng Tần Vũ Dương thủ hạ Cấm Quân tiểu đội tỉ thí. Dùng cái này để phán đoán Kỳ Lân quân thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cấm Quân phụ trách bảo vệ Vương đô nội thành, cho nên không chỉ là binh lính thực lực hay là vũ khí trang bị cũng cao hơn Kỳ Lân quân mấy cái cấp bậc. Tần Vũ Dương đi lên đài cao, hướng về phía Vạn Hoành Hải lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó nên ngang ngồi xuống. Phía sau hắn 6 tên hắc giáp chiến sĩ xếp thành một nhóm, đứng yên lập. Rất nhanh, tỉ thí bắt đầu, hai bên tiểu đội đi lên sa trường, tỉ thí bắt đầu. Giờ phút này tỉ thí phần lớn đều là thiên mạch cảnh võ tu, liền xem như đoàn trưởng, cũng bất quá ngưng hồn cảnh sơ kỳ. Loại này chiến đấu đối với Tần Vũ Dương mà nói 10 phần nhàm chán. Hắn áp, thỉnh thoảng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Vạn Hoành Hải. Đánh mấy trận, hắn trực tiếp không nhịn được, vừa cười vừa nói, lao bạn, thủ hạ ngươi người cũng quá phế bẩn, thực lực còn không có ta Cấm Quân nuôi chó lợi hại. Một hồi ta bên này ra 6 người, cảm giác có chút ức hiếp các ngươi. Nếu không, ta ra 3 cái cùng các ngươi đánh đi. Tần Vũ Dương vẻ mặt tiêu căng, mặt rêu cận bộ dáng. Vạn Hoành Hải liếc về Tần Vũ Dương một cái, trả lời, các ngươi Cấm Quân hưởng dụng Vương Thành nhiều nhất tài nguyên, tốt nhất binh khí phòng cụ, thực lực các ngươi mạnh đó là tự nhiên. Tần Vũ Dương có chút khó chịu, cười lạnh nói, không có thực lực quái cái này quái kia, Khương Vương lần này muốn khảo nghiệm các ngươi Kỳ Lân quân thực lực, mới để cho ta tùy tiện tìm mấy người cùng các ngươi đánh một trận. các ngươi nếu là thảm bại, ta nhìn cái này Kỳ Lân quân rời giải tán cũng không xa.
Ngươi nói gì?
Vạn Hoành Hải cả kinh, là Khương Vương nói muốn giải tán chúng ta sao? Hay là ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Tần Vũ Dương khẽ mỉm cười, cũng không có trả lời. Chiến đấu tiến hành hết sức nhanh, từng tổ tỉ thí, rất nhanh chỉ còn giữ lại cuối cùng hai tổ tỉ thí. Cuối cùng hai tổ chính là Lý Thu Nguyệt dẫn đội chiến hồn đoàn, chống lại La Hán một tổ. Hai bên bắt đầu ra tay, bất quá rất nhanh La Hán bên này liền chống đỡ không được. Không tới trăm hơi thở thời gian, Lý Thu Nguyệt sáu người đại hoạch toàn thắng. Lần này Lý Thu Nguyệt bọn họ tổ mỗi một cuộc tỉ thí cũng không có vượt qua 100 hơi thời gian, cơ hội là nghiền ép thế. Chỉ bất quá Tần Vũ Dương ngồi ở phía trên, căn bản không có quan hệ dưới đáy chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ muốn một hồi binh lính của mình kết quả, có thể đánh đau đám này Kỳ Lân quân. Tướng quân, lần này Kỳ Lân thi đấu thắng được đoàn là chiến hồn đoàn. Dưới đáy một người lính báo cáo, Lý Thu Nguyệt mang theo 5 người cũng đi lên phía trước. Bọn họ tổ này liền mồ hôi cũng không cái gì ra, mỗi một trận chiến đấu cũng như cùng như chém chuối. Tần Vũ Dương rốt cuộc đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lên đi, nhớ đừng đánh chết người, cái khác thì không cái gọi là. Hắn nói xong, khẽ mỉm cười. Trong đó ý tứ, không nói cũng hiểu. Thuộc hạ tuân lệnh. Cầm đầu chính là một cái cao lớn lạ thường chiến sĩ, một thân hắc giáp ở dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Hắn gọi Lưu Truyền, là cấm quân binh lính bình thường trong tu vi mạnh nhất một cái. Ngưng hồn cảnh 6 tầng tu vi, thậm chí bị kịp rất nhiều trong quân đội thống lĩnh. Lần này nếu không phải chỉ có thể tìm binh lính bình thường tới tỉ thí, Tần Vũ Dương vốn muốn tìm được mạnh hơn chút nữa. Nhưng là một cái ngưng hồn cảnh 6 tầng, hai cái 5 tầng, ba cái 4 tầng. Cái này phần đội hình nghiền ép một cái Kỳ Lân quân tiểu đội, đã dư xài. 6 cái hắc giáp chiến sĩ hướng dưới đáy đi tới, Lý Thu Nguyệt sắc mặt bắt đầu nghiêm trọng, cũng dẫn người thối lui đến xa trường bên trên. Lần này làm thật. Nàng quay đầu thấp giọng nói. Phía sau của nàng là Độc Cô Thiên Hải, sau đó là 4 người khác. Mấy ngày nay sử dụng linh thạch tu luyện, đám người tu vi đều có tiến bộ, Lý Thu Nguyệt đã là ngưng hồn cảnh 3 tầng võ tu. Mà Độc Cô Thiên Hải cũng đến tiên mạch cảnh 8 tầng, trong đội ngũ yếu nhất Vân Lãng cũng đến tiên mạch cảnh 5 tầng. Bất quá Vân Lãng thực lực mặc dù không mạnh, nhưng là tuyên cổ liên khí quyết vận đến vô cùng thuần thục, đây cũng là hắn sở dĩ sẽ bị chọn chúng nguyên nhân. Hai phe sắp hàng. Giờ phút này, xa trường bên trên vang lên một đạo thanh âm, chiến đấu sắp bắt đầu. Trên đài cao, Tần Vô Nhai rốt cuộc lộ ra nụ cười âm lãnh tới, "Lão bạn, kỳ thực lần này chính là ta hướng Khương Vương đề nghị. Ta nói ta tìm trong cấm quân yếu nhất 6 người cùng các ngươi trong Kỳ Lân quân mạnh nhất 6 cái đánh. Nếu như vậy các ngươi còn chiến bại, vậy ngươi Vạn Hoành Hải liền cút ra Kỳ Lân quân. Từ đó về sau Kỳ Lân quân liền thuộc về chúng ta Tần gia toàn bộ. Bất quá, ta lần này tìm đến cũng không phải là cấm quân yếu nhất, mà là chiến sĩ thông thường bên trong, mạnh nhất 6 cái." Nói xong, Tần Vũ Dương cười lớn. "Hèn hạ." Vạn Hoành Hải có chút khó chịu mắng một câu. Tần Vũ Dương cười lạnh nói, "Ta hèn hạ vậy thì như thế nào, ta mới là thống soái, Khương Vương chỉ tín nhiệm ta, mà ngươi bất quá là một con sâu kiến mà thôi." Vạn Hoành Hải đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói, "Trước chớ đắc ý, ngươi cho là ngươi tiểu đội tất thắng. Một hồi nếu bị thua, ta nhìn ngươi biết lộ ra biểu tình gì." Tần Vũ Dương ngẩn ra, sau đó lần nữa cười lớn, "Thực lực như vậy so sánh, ta còn có thể thua. Ta nếu bị thua, ta đem cái này băng ghế ăn đi." "Tốt, ngươi nói." Vạn Hoành Hải cười nhạt, không nói thêm gì nữa. Chiến đấu bắt đầu. Theo dưới đây trọng tài một tiếng hô to, hai bên trong nháy mắt nhắc tới tu vi. Lưu Chuyên khí tức nhắc tới, trên người một cỗ không hiểu sát ý thả ra ngoài. "Các huynh đệ, muốn động thủ, nhớ nương tay a, đừng giống như trước vậy, giết liền bỏ mắt." Lưu Chuyên nói. Bên cạnh mấy người cười nói, "Chuyên ca ngươi mới chịu chú ý nương tay, năm đó ngươi giết hơn 20 cá nhân, còn để người ta đầu chặt đi xuống băng thành thịt nát, ngươi quên sao? Mấy người các ngươi cũng không khá hơn chút nào, năm ngoái ngươi vẫn còn ở bên ngoài thành giết mười mấy cái qua đường tiểu thương, liền 8 tuổi hài đồng cũng không buông tha đâu. Sáu người ngươi một câu ta một câu, trên người sát khí hiện động, hiển nhiên là nghĩ làm đối diện tâm thái, để cho đối diện sinh lòng sợ hãi." Lý Thu Nguyệt bên này thì án binh bất động, chẳng qua là phòng bị động tác của đối phương. Lưu Chuyên nhìn một cái kế sách vô dụng, tu vi nhắc tới hướng thẳng đến Lý Thu Nguyệt một đao bổ tới. "Oanh!" Đao thế vô cùng bá đạo, vọt thẳng mặt mà tới. Nếu không thu chiêu, tuyệt đối là sẽ muốn tánh mạng người. Rầm rầm rầm. Mấy người khác phân tán tả hữu, tính toán tấn công đối phương cánh hông. Mà lúc này, Lý Thu Nguyệt chợt khí tức nhắc tới, giơ tay lên một quyền hướng thẳng đến chuôi đao kia đập đi lên. Mà phía sau hắn mấy người co rút lại phòng thủ, khí tức tăng lên tới cực hạn. Trên người mọi người, một đạo đạo kỳ quái lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó lại thả ra ngoài. Chương 169, Tuyên cổ liên khí quyết tiết lộ. Chương 169, Tuyên cổ liên khí quyết tiết lộ lăn. Lý Thu Nguyệt một cái cho quyền, trực tiếp nện ở lưỡi đao trên. Lực lượng cuồng bạo từ trên nắm tay bộc phát ra, trực tiếp đem Lưu Chuyên cả người lẫn đao hướng lui. Mà giờ khắc này trái phải hai bên cấm quân chiến sĩ cũng giáp công mà tới. Lý Thu Nguyệt lui lại mấy bước, giơ tay lên một cái cho quyền, đánh phía bên phải. Bên phải hai người, một cái ngưng hồn cảnh 4 tầng, một cái 5 tầng. Lý Thu Nguyệt một quyền đánh ra hai người, xoay người lại một quyền, đánh phía bên trái ba người. Rầm rầm rầm. Một quyền đập ra ba đạo kinh khí, chạy thẳng tới ba người mà đi. Bành bành hai tiếng, hai nhân khẩu nôn máu tươi bay rất ra ngoài, một người bị đập trúng bả vai, trực tiếp bị phế một cánh tay. Cái gì? Trên đài cao, Tần Vũ Dương bản vẫn còn ở đắc ý, ai ngờ một chiêu đi qua, lại là một cái như vậy cục diện. Cô gái này chính là ai? Hắn bật thốt lên hỏi. Nhìn nàng tuổi tác cũng không tính rất lớn, nhìn qua thực lực cũng không mạnh, tại sao có thể một người chặn sáu người chiến sĩ công kích? Hơn nữa còn đánh bị thương ba người. Xuất sinh, chết cho ta. Lưu Chuyên giận dữ, cặp mắt máu đỏ. Hắn giơ tay lên một chiêu võ kỹ, trên thân đao tràn đầy máu đỏ khí tức. Oanh! Một chiêu bổ ngang, lại là chạy Lý Thu Nguyệt đầu mà tới. Lưu Chuyên nổi danh nhất đao pháp, chính là một chiêu này chuyên chém người khác đầu. Hắn thường ngày giết người không ít, phần lớn đều là chém đầu giết người. Mà giờ khắc này hắn một chiêu thua thiệt, nhất thời nổi khủng, đã sớm không khống chế được bản thân. Người dám giết người? Vạn Hoành Hải kinh hãi, vội vàng quát lên. Thế nhưng là chàng diện đã mất khống chế, mình coi như đi xuống cũng không kịp. Liều mạng! Lý Thu Nguyệt một tiếng hô to. Sau lưng năm người đem khí tức tăng lên tới cực hạn, mà Lý Thu Nguyệt trên người màu vàng nhạt khí tức tôn trào, trong nháy mắt ngừng tụ ở quyền thượng. Phá! Nàng thân thể trầm xuống, tim gái vững vàng mã bộ. Sau đó một kích toàn lực, một đạo màu vàng kim lực lượng phá quyền mà ra, hướng trước người là tới. Vâng! Lưu Chuyên ngực trọng quyền, thân thể trực tiếp bay ngược, trong tay quân đao từ lâu bóp không được, đi theo ném đi đi ra ngoài. Rắc 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 rắc. Xương ngực gãy lìa thanh âm vô cùng rõ ràng, hắn trên không trung cuồn phun một ngụm máu tươi, rơi xuống đất thời điểm đã ở ngoài trăm bước. Mạnh mẽ như thế lực lượng, để cho hiện trường tất cả mọi người cũng trợn mắt há mồm. Trong kỳ lân quân cái khác dự thi nhân viên cũng cả kinh nói không ra lời, loại này quả đấm nếu làn đện ở trên người mình, đoán chừng 10 đầu bệnh cũng trực tiếp đập không có. Đã sớm nghe nói Lý Thu Nguyệt trời sinh thần lực, không nghĩ tới thần kỳ đến loại trình độ này. Vạn Hoành Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nhìn về phía Tần Vũ Dương, "Tần thống lĩnh, như thế nào? Cái ghế này ngươi muốn làm sao ăn, ta tìm đầu bếp cho ngươi đi làm." "Ngươi?" Tần Vũ Dương giận dữ đứng dậy, phẫn hận nhìn chằm chằm Vạn Hoành Hải. "Thế nào? Ngươi không phải muốn thu biên chúng ta kỳ lần quân sao? Vậy ngươi thu đi." Vạn Hoành Hải cười nhạt nói. Tần Vũ Dương giận đến thiếu chút nữa muốn động thủ, nhưng là lấy thực lực của hắn, tối đa cũng liền cùng Vạn Hoành Hải 8 lạng nửa cân, thậm chí còn có chút không bằng. "Vạn Hoành Hải, ngươi chờ, ta còn muốn trở lại." Hắn nói xong một trưởng bô nát sau lưng cái ghế, bước nhanh rời đi. Kỳ Lân quân hoan hô lên, đại gia cũng nhìn ra được lần này cấm quân kẻ đến không thiện. Có thể dùng loại phương thức này đem bọn họ đánh lại, vậy dĩ nhiên là nhất nở mặt nở mày. Vạn Hoành Hải đi tới Lý Thu Nguyệt trước mặt, tán thưởng nói, "Thu Nguyệt, làm tốt lắm." Lời nói, lực lượng của ngươi tăng lên có chút biến thái, có phải hay không hứa thiếu hướng dẫn? Lý Thu Nguyệt hiểu Vạn Hoành Hải bây giờ cảm thụ, cái này cùng lúc ấy bản thân thấy được Độc Cô Thiên Hải đánh bại Hoàng Phủ Tung thời điểm, giống nhau như lúc. Đây là hứa thiếu dạy chúng ta tuyên cổ liên khí quyết. Lý Thu Nguyệt nói. Vạn Hoành Hải gật gật đầu, hắn hiểu được hứa Vạn Niên tinh khí, bản thân cũng không tốt tùy tiện tìm hắn đi hỏi. Chờ có cơ hội, ta sẽ đích thân hướng đi hứa thiếu nói cảm ơn. Vạn Hoành Hải nói. Tần Vô Nhai nổi giận đùng đùng đi ra trại lính, nhìn phía sau đám kia tàn binh bại tướng, trong lòng càng là bực bực. Lúc này, La Hán từ phía sau đuổi theo, hô, Tần tướng quân dừng bước. Tần Vô Nhai nhìn một cái là Kỳ Lân quân người, nhất thời muốn nổi giận. Tần tướng quân đừng nóng nổi, ta có một chuyện báo cho. La Hán thần thần bí bí nói. Tần Vũ Dương chân mày khẽ cau, gật đầu nói, nói. La Hán nói, tướng quân có biết vì Lý Thu Nguyệt tổ này người nhìn qua không có thực lực, nhưng là đánh nhau nhưng rất mạnh. Tần Vũ Dương nhớ tới chuyện mới vừa rồi còn mười phần buồn bực, bất quá vẫn là ngăn trận hỏa khí nói, ngươi nói, đừng thừa nước đục thả câu. La Hán lấy ra một cuộn giấy, đưa tới, tướng quân, đây chính là bọn họ công pháp tu luyện, gọi là Tuyên Cổ Liên Khí Quyết. Đây là ta ngày đó trong lúc vô tình nhận được, ta tìm người cùng nhau tu luyện qua, có rất hiệu quả kinh người. Hắn sau đó liền đem Tuyên Cổ Liên Khí Quyết hiệu quả toàn bộ nói một lần. Còn có loại công pháp này? Tần Vũ Dương kinh hãi. Nếu là toàn bộ cấm quân cũng tu luyện loại công pháp này, như vậy sau này cấm quân cùng nhau thời điểm chiến đấu, đại gia thực lực cũng có thể lấy được tăng lên. Công pháp này là càng nhiều người, tu vi tăng lên càng lớn. Cấm quân mấy ngàn người, đến lúc đó đại gia đều chiếm được tăng cường, rất có thể sẽ xuất hiện mấy ngàn cái phá hồn cảnh thực lực cường giả. Mấy ngàn cái phá hồn cảnh. Chỉ riêng suy nghĩ một chút cũng rất khủng bố. Vật này thật lợi hại như vậy. Tu luyện cái này cần mấy ngày? La Hán cười nói, tu luyện cái này nhiều nhất 20 ngày, đến lúc đó Tần tướng quân ngài tiểu đội tuyệt đối có thể đánh bại Lý Thu Nguyệt bọn họ. Tần Vũ Dương gật gật đầu, sau đó cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi đem đồ tốt như vậy cấp ta, nói cho ta biết ngươi muốn cái gì?" La Hán mừng lớn, vội vàng nói, "Ta biết Tần tướng quân thắng sau này là có thể hợp nhất Kỳ Lân quân, ta đến lúc đó muốn cho tướng quân làm chủ, đem Lý Thu Nguyệt bàn cho ta." Tần Vũ Dương sửng sốt một chút, sau đó cười lớn, "Tốt, ta liền thích có dã tâm nam nhân. Đến lúc đó không chỉ có nữ nhân kia là ngươi, Kỳ Lân quân sau này ngươi chính là phó thống lĩnh." "Đa tạ Tần tướng quân, đa tạ Tần tướng quân." Tần Vũ Dương hô, "Người đâu, đi qua thông báo Kỳ Lân quân, sau một tháng nội thành trên quảng trường một lần nữa tỉ thí, đến lúc đó ta muốn mời Khương Vương tự mình quan sát." Huyền Vũ gia tộc, Thương tộc đại trưởng lão biệt viện. Hứa Vạn Niên trong căn phòng, một đạo khói xanh tản đi, luyện đan tuyên cáo thất bại. Mấy ngày nay Hứa Vạn Niên một mực tại nghiên cứu phục sinh đan phương pháp luyện chế. Đan dược này là năm đó Hồng Mông Đan Đế từng luyện chế qua, cần tài liệu cùng thủ pháp vô cùng hà khắc. Bây giờ tạm thời không tìm được Hứa gia liền không có cách nào sống lại mẫu thân, Hứa Vạn Niên liền muốn bản thân nếm thử luyện chế phục sinh đan, nhìn một chút có thể thành công hay không. Hắn đã đem tài liệu cũng thay đổi trở thành phàm giới bình thường tài liệu, tỉ như tiên vân thảo, Lăng Nhật Hoa, cấp 5 yêu thú nội đan tinh hoa vân vân. Những thứ đồ này có giá trị không nhỏ, hơn nữa trên thị trường cũng không nhiều thấy, trước lấy ra 100,000 lượng hoàng kim, để cho Thương Mông đi mua, cũng chỉ mua sắp xỉ 5 phần tài liệu. Mà không tới 2 ngày thời gian, 5 phần tài liệu toàn bộ bị lãng phí. Hứa Vạn Niên thu hồi lò luyện đan, tính toán đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện suy nghĩ một chút rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Hắn không có bản lãnh luyện chế đầy đủ phục sinh đan, nhưng là luyện chế phiên bản đơn giản hóa vẫn là có thể. Coi như chỉ có thể tạm thời sống lại mẫu thân dù là một ngày, đối Hứa Vạn Niên mà nói đều là một loại an ủi. Trong lòng hắn đã quyết định, cái này phiên bản đơn giản hóa phục sinh đan, nhất định phải luyện chế ra tới. Chỉ cần luyện chế ra tới, chỉ cần có thể sản xuất hàng loạt, coi như một cái một ngày, vậy hắn luyện chế 10,000 quả, 100,000 quả, triệu biên, cũng phải để cho mẫu thân trường sinh bất lão. Đi ra cửa phòng, Lâm Vũ Tỉnh vừa đúng trở lại, hai người đụng thẳng. Chương 170, với các ngươi ta không lời nói chương 170, với các ngươi ta không lời nói Hứa Bạn Niên, trễ như vậy còn phải đi ra ngoài nhà. Lâm Vũ Tỉnh kêu một tiếng. Hứa Bạn Niên nhìn một cái kia chim sa cá lạ mặt, từ tốn nói, thế nào? Không được sao? Lâm Vũ Tỉnh nhất thời khó chịu liếc mắt, cùng người này nói chuyện, mãi mãi cũng là như vậy khí. Ta muốn nói cho ngươi, ta mấy ngày nay dùng phương pháp của ngươi tu luyện, bây giờ tu vi đã đến ngưng hồn cảnh 3 tầng. Nàng vốn là muốn tới cảm tạ Hứa Bạn Niên, kết quả đối phương nói chuyện quá khí, tự nhiên cũng cảm tạ không ra. Hứa Bạn Niên a một tiếng, tựa hồ đối với cái này tu vi cũng không có quá lớn kinh ngạc. Lâm Vũ Tỉnh yên lặng chốc lát, hỏi, vậy ngươi mấy ngày nay đang làm gì? Không có làm cái gì. Hứa Bạn Niên lạnh nhạt trả lời. Dù sao coi như hắn nói bản thân đang luyện chế phục sinh đan, đoán chừng Lâm Vũ Tỉnh cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Vũ Tỉnh thở dài, nói, Hứa Bạn Niên, ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu là ta càng ngày càng mạnh, ngươi ta chênh lệch càng ngày càng lớn, giữa ta ngươi hôn nước chỉ biết trở nên hoàn toàn không thể nào thực hiện. Nàng lúc nói lời này, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt yêu thương. Tu vi tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh, hoặc giả sau nàng cũng sẽ giống như tứ đại thiên tiêu vậy, đi đến một cái cường đại hơn địa phương. Đến lúc đó đừng nói hôn nước, liền xem như gặp mặt cũng rất không có khả năng. Hứa Bạn Niên lạnh nhạt xem Lâm Vũ Tỉnh, bình tĩnh nói, người ta chênh lệch đích thật là càng kéo càng lớn, bất quá không phải ngươi đem ta kéo ra, mà là ta đem ngươi kéo ra. Cho nên hôn ước hay là quên đi, một ngày nào đó ta sẽ càng đi càng xa, ngươi theo không kịp ta. Lâm Vũ Tỉnh sửng sốt một chút, trong mắt một luồng yêu thương trong nháy mắt biến thành lửa giận. Hứa Bạn Niên, ngươi có thể hay không nói chuyện đàng hoàng, ngươi đừng làm bộ nghiêm trang sau đó trong miệng nói lưu nói vượng. Ta một mực muốn cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đi theo bước chân của ta, ta nguyện ý thả chậm tốc độ chờ ngươi. Nhưng là ngươi nếu tại chỗ bất động, thật xin lỗi, ta Lâm Vũ Tỉnh cuộc sống lý tưởng là trở thành võ tu cường giả, ta sẽ không vì chờ ngươi mà buông tha cho lý tưởng của ta. Ngươi tự xử lý. Nàng nói xong, thở phì phò đi vào phòng, nặng nề đóng lại cổng. Hứa Bạn Niên bất đắc dĩ thở dài, cái này nữ nhân ngốc, mỗi lần cùng nàng nói thật ra nàng đều sẽ tức giận. Bất quá, chính mình có phải hay không muốn thả chậm một chút bước chân, ở trên người nàng tốn thêm chút thời gian, để cho nàng tăng lên nhanh một chút. Hứa Bạn Niên ở thương tộc tùy ý đi, đối diện đi ngang qua cũng đối hắn gật đầu thăm hỏi. Dù sao hắn bây giờ, thế nhưng là thương tộc đại trưởng lão. Một đường trước khi đi, phía trước một đạo thiếu nữ bóng lùa tới lúc gấp rút đội và hướng phía trước mà tới. Hai người đánh vừa đối mặt, cô gái kia chợt dừng bước lại nhìn chằm chằm Hứa Bạn Niên. Hứa Bạn Niên, tại sao là ngươi? Hứa Bạn Niên vẫn còn đang suy tư phục sinh đang chuyện, nghe được thanh âm mới nâng đầu đi nhìn. Trước mắt một trương thanh lệ tuyệt thế gương mặt, không chút nào kém cỏi hơn Lâm Vũ Tỉnh cùng Vũ Phượng Thiện. Chính là Diệp Thính Vũ, giờ phút này hơi kinh ngạc đánh giá Hứa Bạn Niên. Làm sao ngươi tới Huyền Vũ gia tộc? Diệp Thính Vũ hơi kinh ngạc. Cưỡi ngựa tới. Hứa Bạn Niên hồi đáp. Diệp Thính Vũ liếc mắt, ta không phải hỏi cái này, ta nói là ngươi là thế nào tiến vào Huyền Vũ gia tộc. Hứa Bạn Niên lạnh nhạt nói, ngươi thế nào tiến, ta liền thế nào tiến. Diệp Thính Vũ cũng có chút không nói, bất quá nàng bây giờ cũng không có thời gian cân Hứa Bạn Niên dây dưa. Có chuyện trọng yếu hơn, muốn cùng thương tộc tộc trưởng Thương Mông đi nói. Lần sau ta tìm ngươi nữa đi, nếu tới Vương Thành, liền cùng ta trở về một chuyến Diệp gia. Diệp Thính Vũ nói xong, vội vã rời đi. Rất nhanh, thương tộc trong phòng nghị sự. Diệp Thính Vũ hướng về phía Thương Mông nói, thương tộc trưởng, sự quan trọng đại, được không cứ gọi toàn bộ trưởng lão cùng đi thương nghị. Thương Mông gật gật đầu, vội vàng phái thương tộc đệ tử đi ra ngoài tìm các đại trưởng lão. Rất nhanh, thập đại trưởng lão trong đến rồi chín cái. Duy chỉ có đại trưởng lão chỗ ngồi, còn trống không. Diệp Thính Vũ quét đám người một cái, hơi nghi hoặc một chút, thương tộc trưởng, vì sao đại trưởng lão ngồi ở nhị trưởng lão vị trí, mà nhị trưởng lão ngồi ở tam trưởng lão vị trí? Tam trưởng lão thì? Diệp Thính Vũ từng cái một nhìn tiếp, phát hiện toàn bộ trưởng lão vị trí đều hướng sau một vị. Mà trước thập trưởng lão, Vi Thảm đã không ở nơi này mặt. Các đại trưởng lão cũng liếc mắt, đang yên đang lành ở nhà ngồi, chợt trưởng lão xếp hạng hạ xuống một vị, cũng là Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai giả. Đại trưởng lão đến rồi. Lúc này cửa đệ tử kêu một tiếng. Diệp Thính Vũ hướng đại sảnh nhìn ra ngoài, lại thấy Hứa Bạn Niên nên ngang đi tới. Hắn giống như ai cũng không nhận biết vậy, bước chân không nhanh không chậm, sau đó đặt mông ngồi ở đại trưởng lão vị trí. Diệp Thính Vũ rốt cuộc không nhịn được, phải một cái đứng lên. Thương tộc trưởng, vì sao cái này Hứa Bạn Niên sẽ thành các ngươi đại trưởng lão? Còn lại cựu đại trưởng lão ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về phía Thương Mông, bọn họ cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Vì sao cái này Hứa Bạn Niên sẽ thành đại trưởng lão? Thương Mông có chút lúng túng, cười nói, nguyên lai các ngươi nhận biết ta, vậy thì tốt quá, quay đầu các ngươi nhiều hơn trao đổi một chút. Nghe mưa a, nói chính sự đi, rốt cuộc có chuyện gì khẩn yếu? Diệp Thính Vũ rồi mới lên tiếng, thương tộc trưởng, ta nghe nói hồn tháp Tăng Thiên Bang đã đi tới ta Khương Quốc Vương Thành, hơn nữa buông lời nói muốn tới Huyền Vũ gia tộc tìm phiền toái, nghe nói có người giết hắn đồ đệ. Thương Mông cả kinh, nhìn về phía Hứa Bạn Niên. Tăng Thiên Bang đồ đệ chính là Phương Lam Tạ. Bản thân nguyên bản đã cảnh cáo Phương Lam, để cho hắn chuyện lớn hóa nhỏ, không nghĩ tới hắn vậy mà tìm Tăng Thiên Bang đến tìm phiền toái. Cũng may Hứa Bạn Niên ở, bằng không thật là thì phiền toái. Diệp Thính Vũ tiếp tục nói, cái này Tăng Thiên Bang nghe nói là phá hồn cảnh 3 tầng võ tu, toàn bộ Khương Quốc chỉ có đại nội mấy cái kia lão tiền bối mới có thể địch nổi. Vậy mà vương tộc không có nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay. cho nên ta nhận được tin tức thứ nhất thời gian sẽ tới nói cho các ngươi biết, đại gia nói một chút chuyện này làm sao bây giờ. Thương Mông sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều, suy nghĩ một chút nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm, cái đó đại trưởng lão, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Hứa Vạn Niên ánh mắt hơi chuyển động, hồn tháp người đến tìm chuyện, vừa đúng. Trước hắn còn muốn đi hồn tháp gây chuyện đâu, dù sao giết mâu thân chỉ thị, là dưới hồn tháp đạt. Hồn tháp người thì thế nào? Hứa Vạn Niên từ tốn nói, nếu hắn đến báo thủ, vậy thì liền hắn cùng nhau giết liền tốt. Cái gì? Diệp Tính Vũ đột nhiên đứng lên, Hứa Vạn Niên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, đối phương là phá hồn cảnh 3 tầng võ tu cường giả, toàn bộ phương đông các nước cũng tính rất mạnh. Ở ta Khương quốc vậy, không tính nội thành, đua ta thành không người có thể địch. Thương Lang nhịn rất lâu rồi, giờ phút này cũng lớn tiếng nói, đại trưởng lão ngươi cái này nói hưu nói vượn năng lực cũng quá mạnh mẽ, phá hồn cảnh 3 tầng, ngươi nói giết liền giết sao? Nghe ngươi chuyện hoang đường, chúng ta toàn tộc đều phải bị giết chết. Dưới đây cái khác mấy cái trưởng lão cũng khó chịu nghị luận. Hàng này là tới buồn cười sao? Phá hồn cảnh 3 tầng, nói giết liền giết. Hắn nhất định là đầu óc không bình thường, đến lúc đó để cho hắn đi giết, nhìn hắn giết thế nào. Hắn giết. Hắn đến lúc đó đừng quỳ dưới đất dập đầu coi như hắn dũng khí 10 phần. Diệp Thính Vũ nghe được đám người nghị luận, lúc này mới khẽ gật đầu. Cũng được cái khác mấy cái trưởng lão bình thường, bằng không chuyện này không có cách nào nói. Ha ha. Lúc này, Hứa Vạn Niên cười nhạt, nói, một đám ít ngồi lại giếng, chỉ có phá hồn cảnh 3 tầng liền bị dọa sợ đến muốn chết. Với các ngươi ta không lời nói, các ngươi tiếp tục thảo luận đi, ta muốn đi ngủ đi. Nói xong, không nhanh không chậm rời đi. Chương 171, đừng để cho hắn sáng mai quấy rầy ta, chương 171, đừng để cho hắn sáng mai quấy rầy ta đi tới một nửa, Diệp Thính Vũ đổi tới, gọi lại Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên, ta hỏi ngươi, chuyện này có phải hay không nhân ngươi lên? Diệp Thính Vũ hỏi. Hứa Vạn Niên quay đầu, xem Diệp Thính Vũ mang theo tức giận, nhưng lại nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi. Chuyện gì? Hắn nhàn nhạt hỏi. Diệp Thính Vũ nói, giết Phương Lăng tả chuyện. Nàng mặc dù không biết rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng lại trong mơ hồ cảm thấy Hứa Vạn Niên cùng Thương Mông phải có chuyện gì gần nàng. Rất có thể, Phương Lăng tả chết liền cùng bọn họ hai cái có liên quan. Mà Hứa Vạn Niên mặc dù có thể trở thành đại trưởng lão, chắc cũng là cùng Thương Mông có chút quan hệ. Hứa Vạn Niên xem Diệp Thính Vũ, lạnh nhạt nói, Phương Lăng tả đích thật là ta giết. Diệp Thính Vũ lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi vì sao phải giết hắn? Ngươi mới tới Vương Thành lại không nhận biết hắn. Hứa Vạn Niên nhìn nàng một cái, nói, hắn, giết tọa kỵ của ta. A. Diệp Thính Vũ ngơ ngác, bởi vì một con ngựa, hắn vậy mà giết Phương Lăng tả. Cái này Hứa Vạn Niên không có gì võ tu, hắn khẳng định không phải là mình ra tay. Như vậy ra tay người, khẳng định chính là Thương Nông. Thương Nông sở dĩ đồng ý giúp đỡ, lý do cũng rất đơn giản. Nghĩ tới đây, Diệp Thính Vũ chân mày nhíu chặt. Hứa Vạn Niên, ngươi có phải hay không đem hôn ước chuyện nói cho Thương tộc trưởng? Cho nên hắn mới giúp ngươi giết người, để ngươi làm lớn trưởng lão. Ta vốn tưởng rằng ngươi chẳng qua là không có bản lãnh gì mà thôi, không nghĩ tới lại vẫn như vậy công vụ tâm kế, xem ra là ta xem thường ngươi. Hứa Vạn Niên ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, ngươi cảm thấy ngươi nói đều là thật. Vạn nhất, ngươi đoán lỗi nữa nha. Diệp Thính Vũ cười nhạt, vậy ngươi nói cho ta biết càng có thể để cho ta tin tưởng câu trả lời, ngươi không lấy ra ta Diệp Thính Vũ chồng chưa cưới thân phận, Thương tộc trưởng căn bản sẽ không để ý đến ngươi. Bất quá ta cũng hiểu ngươi, mỗi người ở trên thế giới này sống sót phương thức đều không giống. Có ít người dựa vào thực lực, có ít người thì phải dựa vào một ít bảng môn tà đạo. Hứa Vạn Niên, chuyện lần này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bất quá sau chuyện này, ngươi theo ta trở về Diệp tộc, chủ động đi từ hôn. Hứa Vạn Niên cười nhạt, đa tạ ý tốt, chuyện này chính ta sẽ xử lý. Ngươi. Diệp Thính Vũ bị tức được không nhẹ, cái này Hứa Vạn Niên vì không thoái hôn, vậy mà nghĩ gồng đỡ kia tăng thiên bang. Tốt, tự ngươi nói. Diệp Thính Vũ có chút giận dỗi. Mặc dù nàng cuối cùng vẫn là sẽ ra mặt trợ giúp Thương tộc giải quyết chuyện này, nhưng là đồng thời cũng tính toán để cho Hứa Vạn Niên ăn chút đau khổ. Sáng mai, Tăng Thiên Bang chỉ biết đi tới Thương tộc. Hắn bây giờ đã ở phương gia, nghe nói bọn họ còn tìm cái khác cao thủ cùng đi đối phó Thương tộc. Đã ngươi nói tự mình giải quyết, đến lúc đó ngươi liền đàng hoàng giải quyết. Hứa Vạn Niên, đừng để cho ta coi thường. Diệp Thính Vũ nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Hứa Vạn Niên cười nhạt, ngày mai giữa trưa, hắn cũng sẽ không để cho cái này Tăng Thiên Bang sống qua tối nay giờ xỉu. Hứa Vạn Niên chuyển cái phương hướng, hướng gia tộc bên ngoài đi tới. Vừa muốn ra cửa liền gặp phải Thương Nông, hắn cẩn thận đi lên phía trước. Hứa thiếu, a không, đại trưởng lão, ngươi đây là muốn đi? Thương Nông hỏi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, đi giết này người, ta gần đây buổi sáng có chút nằm ỉ, tránh cho hắn sáng sớm ngày mai quấy rầy ta. Thương Nông trong lòng giật mình, suy nghĩ một chút bước nhanh đuổi theo. Giờ phút này Phương gia bên trong, Phương Lăng tả thi thể bị đặt ở một cái một con trong. Trong đại sảnh, một cái làn da ngăm đen, thân hình cao gầy người trung niên, đứng ở một quan trước mặt. Hắn hai trong mắt máu đỏ, trong mắt hiện ra nồng nặc sát ý. Tăng đại sư, ngươi nhất định phải vì tiểu nhi báo thù a. Phương Lam tiếng khóc nói. Tăng Thiên Bang ánh mắt lạnh băng, khẽ gật đầu. Sáng mai, ta sẽ để cho kia Thương tộc máu chảy thành sông. Tăng Thiên Bang lạnh giọng nói. Hắn lần này tới Khương Quốc Vương Thành, không chỉ là cấp đồ đệ báo thù, càng là nhận được hồn tháp ra lệnh, để cho hắn cố ý cùng Huyền Vũ gia tộc kết thù. Mặc dù không biết mệnh lệnh này là vì cái gì, nhưng là thân là phá hồn cảnh 3 tầng cường giả, đi Khương Quốc Vương Thành những thế lực này trong náo một cái, hoàn toàn chính là trò trẻ con. Vâng. Đang lúc này, ngoài cửa một tiếng bang thật lớn, lại thấy mười mấy người bị trực tiếp đập bay. Cửa mặt đất, vậy mà cũng xuất hiện một đạo hình quạt lom xuống. Người nào dám đến Phương gia gây chuyện, không muốn sống nữa. Phương Lam quát to một tiếng, ra cửa mới nhìn thấy người đâu lại là một thanh niên, phía sau hắn còn đi theo Thương Nông.
Là ngươi?
Phương Lam trong mắt hận ý lấp lóe. Nếu không có đoán sai, Thương Nông bên người người tuổi trẻ chính là giết con trai mình Phương Lăng Tả cái tên kia.
Là bọn họ, Tăng đại sư rút quyển tử báo thù a.
Phương Lam tức giận hô. Tăng Thiên Bang mang theo đám người đi lên phía trước, quan sát Thương Nông tu vi sau, cười lớn. Ta cho là đến rồi cao thủ gì, nguyên lai là một đại đội phá hồn cảnh cũng chưa tới ra hỏa.
Lao tử một ngón tay, là có thể để ngươi chết không thể chết lại.
Thức thời, cút ngay cho ta.
Thân là phá hồn cảnh 3 tầng võ tu, mấy câu nói này phân lượng kỳ thực thật nặng.
Đặc biệt là ở nơi này trong vương thành, phá hồn cảnh trên bất quá mới 3 người mà thôi.
Phá hồn cảnh 3 tầng tới nơi này, tu vi gần như chính là hoàn toàn nghiền ép tồn tại.
Phương Lam,
Thương Nông tức giận quát lên, ta trước gọi ngươi chuyện lớn hóa nhỏ, ngươi lại len lén kêu hồn tháp cường giả rút một tay.
Ngươi đây là tự tìm đường chết, ta đã coi như là nhắc nhở qua ngươi, tự xử lý.
Phương Lam nghe lời này, nhất thời mắng to lên, tốt ngươi cái Thương Nông, lúc ấy lao tử nghe ngươi chuyện hoang đường, mới đem tiểu tử này để cho chạy.
Nguyên lai tiểu tử này lại là ngươi con rơi,
cho nên ngươi mới bao che hắn, còn muốn để cho ta Phương gia im hơi lặng tiếng.
Thương Nông thở dài, nói, ta đã hết tình hết nghĩa, ngươi không tin ta, ta cũng không có biện pháp.
Tăng Thiên Bang đánh giá Hứa Bạn Niên, sau một hồi lâu mới hỏi, đồ đệ của ta Phương Lăng Tạ là ngươi giết?
Hứa Bạn Niên không sợ chút nào, từ tốn nói, là ta.
Vì sao phải giết hắn?
Tăng Thiên Bang lại hỏi.
Hứa Bạn Niên tiếp tục hồi đáp, hắn phạm tiện, giết ta vật cưới.
Cái gì?
Tăng Thiên Bang nghiến răng nghiến lợi, cũng là bởi vì hắn giết ngươi xuất sinh, ngươi sẽ phải dùng mệnh của hắn tới chống đỡ.
Ngươi cũng đã biết, hắn bổn tôn đồ đệ.
Tăng Thiên Bang nói.
Hứa Bạn Niên lắc đầu một cái, ta chẳng cần biết hắn là ai, để cho ta khó chịu ta liền giết.
Hôm nay ngươi cũng nên cho ta có chút khó chịu, cho nên một hồi bản thân tự cầu phúc.
Muốn chết?
Tăng Thiên Bang rốt cuộc không nhịn được, tu vi nhắc tới giơ tay lên chính là một quyền.
Oanh!
Phá hồn cảnh 3 tầng một quyền, phản phất có thể đem không khí bổ ra, cực kỳ thần kỳ.
Lan!
Lại nghe Hứa Bạn Niên khẽ quát một tiếng, sau đó một quyền đánh tới hướng Tăng Thiên Bang ngực.
Một quyền này cũng không dùng bó kỹ, nhưng là lực lượng mạnh mẽ lại làm cho đám người mở to cả mắt.
Oanh!
Một tiếng vang trầm, Tăng Thiên Bang bị đánh bay, nặng nề rơi xuống đất.
Hắn không dám tin xem Hứa Bạn Niên, không biết vì sao đối phương tu vi sẽ như thế mạnh.
Ngươi là người nào?
Vì sao mạnh như vậy?
Tăng Thiên Bang hỏi.
Phương Lam kinh hãi, cái này Hứa Bạn Niên vậy mà có thể đánh bay Tăng Thiên Bang.
Thực lực của hắn tuyệt đối nghịch thiên.
Bản thân chẳng lẽ thật chọc nhận sai người?
Thương Nông thở dài, hướng về phía Phương Lam nói, bây giờ thấy hối hận sao?
Không còn kịp rồi.
Phương Lam sợ tái mặt, bị dọa sợ đến chân đều có chút như nhũn ra đứng lên.
Chương 172, giết Phương Lăng Tả người gọi là Hứa Bạn Niên. Chương 172, giết Phương Lăng Tả người gọi là Hứa Bạn Niên tiểu xuất sinh.
Tăng Thiên Bang gầm lên giận dữ, trên người một đạo màu đen khí tức tuôn trào ra.
Thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, phá hồn cảnh 3 tầng tu vi.
Mà sau lưng màu đen khí tức chính là Tăng Thiên Bang hắc thiết hồn nguyên.
Cái này hồn nguyên năng đủ gia tăng võ tu lực lượng cùng cường độ thân thể, mặc dù phẩm cấp không cao lắm, nhưng là đối với chiến đấu trợ giúp hay là rất lớn.
Tăng Thiên Bang một quyền ngưng tụ, màu đen khí tức cái bọc quyền thượng, hóa thành dùng một cái đen nhánh sáng loáng găng tay.
Sau đó thân thể hắn bắn ra, nhảy đến không trung, hướng về phía trên đất Hứa Bạn Niên một kích toàn lực.
Đám người kinh hãi, rối rít lui về phía sau.
Oanh!
Một tiếng nổ rung trời, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, Hứa Bạn Niên nhưng trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Tăng Thiên Bang kinh ngạc nâng đầu, lại thấy Hứa Bạn Niên chẳng biết lúc nào thối lui đến 10 bước ra.
Tốc độ nhanh, hoàn toàn không cách nào bắt.
Cùng tiến lên a, các ngươi đang sợ cái gì?
Phương Lam hô to, mấy chục cái võ sư lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hướng Hứa Bạn Niên đánh tới.
Hứa Bạn Niên ánh mắt lạnh lẽo, tay phải lăng không, trong hư không trôi này phủ văn kiếm gãy chậm rãi xuất hiện.
Ông,
kiếm khí lay động, hoàng hôn trong phản xạ tà dương dư huy.
Kinh phong cuốn lên, lá khô theo gió mà động, cuốn vào không trung hóa thành một cái dao long bộ dáng.
Bài sơn cựu trọng trảm.
Hứa Bạn Niên hít sâu một cái, toàn lực sử ra một chiêu này.
Tu vi không ngừng tăng lên, để cho hắn bây giờ rốt cuộc có thể sử ra trong bài sơn cựu trọng trảm 9 tầng kiếm khí.
Trong phút chốc, cuồng phong cuốn lên, thiên địa phảng phất biến sắc.
Kia tà dương chỗ cuối cùng lau một cái dư huy, cũng bị cuốn lên lá khô ngăn che.
Cuồng phong cuốn lên bụi đất, che khuất bầu trời bình thường, hướng đám người bọn tới.
Đồng thời bọn tới, còn có Hứa Bạn Niên kia bài sơn cựu trọng trảm kiếm chiêu.
1 tầng, 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng.
Làm tầng thứ 9 kiếm khí tuôn hướng đám người thời điểm, hiện trường vang lên một đạo đạo nổ vang thanh âm.
Từng cái một ngưng hồn cảnh tiền kỳ, trung kỳ võ tu, bị cỗ này kình khí dễ dàng nghiền nát, đè bẹp, phát ra kinh người thanh âm.
Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy chục cái võ tu bị trong nháy mắt ngược sát.
Toàn bộ phương gia trong sân máu chảy thành sông, thơi phơi khắp nơi.
Tăng Thiên Bang cũng bị kình khí cuốn trúng, một cánh tay đã hoàn toàn phế bỏ, giống như ma hoa bình thường vặn mèo.
Ngực bị cắt hơn 10 đạo lỗ, sâu nhất một đạo sâu đủ thấy xương.
Bụng bị kiếm khí xỏ xuyên qua, đan điền đã bị đâm phá, võ tu khí tức rút nhanh chóng mà ra, tu vi đã sớm 10 không còn một.
Ngươi
rốt cuộc người nào?
Tăng Thiên Bang nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hứa Bạn Niên sở dĩ không giết Tăng Thiên Bang, chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một cái hồn tháp chuyện.
Hắn chậm rãi đi lên trước, hỏi, hồn tháp có phải hay không để mắt tới Huyền Vũ gia tộc?
Tăng Thiên Bang biết mình không còn sống lâu nữa, tức giận quát lên, có gan liền giết ta.
Mong muốn cân lão tử khách sáo, một câu cũng không có.
Ta cho ngươi biết, lão tử nếu là chết rồi, hồn tháp nhất định sẽ đem chuyện truy cứu tới cùng.
Vậy là tốt rồi.
Hứa Bạn Niên cũng lười nói nhiều, giơ tay lên một kiếm đem Tăng Thiên Bang giết chết.
Nếu hồn tháp sẽ truy cứu, vậy mình ngồi ở Huyền Vũ gia tộc trở là tốt rồi. tốt nhất bọn họ hồn tháp tháp chủ tự mình đến, vậy mình cũng bất chạy lên cửa đi tìm. Còn dư lại người cuối cùng muốn giết, Hứa Vạn Niên quay đầu nhìn về phía Phương Lam. Phương Lam bị dọa sợ đến cả người run lên, xoay người muốn chạy. Ai ngờ chạy hai bước, trực tiếp té xuống đất, hù chết. Thương Nông cười khổ một tiếng, nói, hàng này cũng thật là buồn cười, lại bị dọa chết tươi. Lời tuy như vậy, nhưng là Thương Nông quay đầu nhìn một cái viện tử này, trong lòng mình cũng có chút hoảng hốt. Hứa Vạn Niên ra tay quá độc ác, hoặc là không giết, muốn giết tuyệt không nương tay. Hơn nữa chỉ cần bị hắn để mắt tới, đừng mơ có ai sống. Thương Nông đi tới Hứa Vạn Niên trước người hỏi, tiên tôn, kia Phương gia còn có những người khác, đều muốn giết sao? Hứa Vạn Niên nhìn hắn một cái, từ tốn nói, khốn, trở về ngủ. Thương Nông có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Phương gia toàn tộc đều sẽ bị giết, không nghĩ tới Hứa Vạn Niên vậy mà tha những thứ kia phụ nữ trẻ em. Xem ra người này cũng không giống ra tay thời điểm như vậy ác độc, cũng coi như có ít người tính. Sáng sớm hôm sau, Huyền Vũ gia tộc Thương tộc cửa, mười mấy tên võ tu ở ngưng hồn cảnh lục thất trọng võ tu đã ngăn ở cửa. Mười mấy người này cầm đầu gọi là Đồng Bá, ở Vương Thành có chút danh tiếng, cùng Phương gia Phương Lam quan hệ rất tốt. Sau lưng kia mười mấy người đều là hắn gọi tới, đến lúc đó đi theo Tăng Tiên Bang cùng nhau ra tay, khẳng định không thiếu được chỗ tốt. Chẳng qua là chờ thật lâu, lại không đợi đến Tăng Tiên Bang tới trước. Đến lúc đó trong Huyền Vũ gia tộc, Thương Nông mỉm cười đi ra. Đồng lão đại, ngươi sáng sớm tới ta Huyền Vũ gia tộc, có gì muốn làm? Đồng Bá vốn không muốn nói nhiều, bất quá nếu là tới gây chuyện, vậy thì phải có gây chuyện dáng vẻ. Ta nghe nói các ngươi Huyền Vũ gia tộc có người giết Phương thiếu, đem người giao ra đây. Thương Nông cười nhạt, người đang ngủ, ngại ngùng a. Ngươi. Đồng Bá nhất thời đầy mặt khó chịu, hành, một hồi đại lao đến rồi, liền có ngươi khóc. Hắn còn đang chờ Tăng Tiên Bang đến, nhưng không biết người này đã sớm ở ngày hôm qua bị giết. Hơn nữa hiện trường cũng bị Thương Nông đơn giản dọn dẹp chôn, liền xem như Phương gia người cũng chỉ biết Phương gia trong sân một trận đại chiến. Nhưng không biết Phương gia cao thủ cũng Tăng Tiên Bang, sớm đã bị chôn ở một cái lớn hố đất bên trong. Đại lão, ngươi còn mang đại lão tới? Thương Nông cười nhạt nói. Đồng Bá đắc ý cười nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Huyền Vũ gia tộc ở Vương Thành rất lợi hại, liền vô địch thiên hạ. Ta cho ngươi biết, bên ngoài lợi hại nhiều người chính là đâu. Cái này đại lão một trưởng là có thể đập chết ngươi, ngươi một hồi hay là ngoan ngoãn phối hợp tốt. Thương Nông xem cái này Đồng Bá bộ dáng đắc ý, thật vô cùng muốn đem chân tướng nói ra. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cưỡng ép nhịn được. Lúc này, trong Thương tộc mặt không ít người đều ở đây vây xem. Lâm Vũ Tình cũng ở đây trong đám người, nàng nghe được Phương Lăng Tả bị giết thời điểm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Ngày đó Hứa Vạn Niên thời điểm ra đi nói qua sẽ đi tìm Phương Lăng Tả, ngày thứ nhì thấy hắn, tự mình hỏi hắn sao đi làm cái gì, hắn đi nói giết người. Chẳng lẽ, người nọ là Hứa Vạn Niên giết? Không không không, điều này sao có thể? Hứa Vạn Niên cho dù có gan này tới cửa, đoán chừng còn không có thấy Phương Lăng Tả mặt liền bị người đánh chết. Chuyện này, phải cùng Hứa Vạn Niên không liên quan. Lâm Vũ Tình trong lòng nghĩ như vậy đến. Đồng Bá đám người đợi đến mặt trời lên cao, vẫn như cũ không có chờ đến Tăng Thiên Bang. Hắn có chút buồn bực, tiến lên nói, lão tử không nhịn được, ta ăn ngay nói thật đi, lần này tới gây phiền phức cho các ngươi, chính là hồn tháp Tăng Thiên Bang, Phương Lăng Tả sư phụ. Người này phá hồn cảnh ba tầng, cường giả giận dữ, giết sạch các ngươi bọn khốn kiếp kia. Lời này vừa ra, trong Huyền Vũ gia tộc bộ trong nháy mắt khiếp sợ. Đám người tuổi trẻ kia nghe nói hồn tháp hai chữ liền rối rít run rẩy, mà phá hồn cảnh ba tầng thực lực, càng là bị dọa sợ đến đại gia không dám nói lời nào. Hôm nay Huyền Vũ gia tộc sợ có đại nạn. Đồng Bá cười lạnh, thấy được đối diện kinh hãi trong lòng hắn cao hứng vô cùng. Các ngươi hay là nhanh lên một chút đi, người giao ra đây đi, giết Phương Lăng Tả người gọi là Hứa Vạn Niên, chính là các ngươi bên này người. Lời này vừa ra, Lâm Vũ Tình như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Chương 173, Hứa Vạn Niên nói hắn giết Tăng Thiên Bang. Chương 173, Hứa Vạn Niên nói hắn giết Tăng Thiên Bang. Lâm Vũ Tình cảm giác mình đang nằm mơ. Giết Phương Lăng Tả, thật sự là Hứa Vạn Niên? Không đúng, đây có lẽ là người khác giá hỏa hắn. Dưới Lâm Vũ Tình ý thức muốn đi tìm Hứa Vạn Niên, phát hiện trong đám người căn bản không có Hứa Vạn Niên bóng dáng. Người này, họa cũng xông tới ngày, lại vẫn không có rời giường. Lâm Vũ Tình lúc này mới nhớ tới mình lúc ra cửa, Hứa Vạn Niên còn đang ngủ. Giờ phút này tình huống khẩn cấp, hắn cũng không dám trực tiếp trở về nhà, mà là tiếp tục xem. Lại đợi hơn nửa canh giờ, Tăng Thiên Bang hay là không có tới. Thương Nông cười nhạt nói, Đồng lão đại, thực tại không được, ngài đi kêu một cái ngài cái đó đại lão, như thế nào? Đồng Bá bị tức được sủng ái cũng xanh biết, Thương Nông, ngươi chờ cho ta. Nói xong, mang theo đám người bước nhanh rời đi. Thương Nông giải tán cửa đám người, Lâm Vũ Tình thì vẫn vậy mặt lo âu. Hắn nhanh chóng trở về nhà, phát hiện Hứa Vạn Niên lại vẫn nằm ở trên giường ngủ. Hứa Vạn Niên, ngươi đứng lên cho ta. Lâm Vũ Tình giận đến giống lớn một tiếng. Hứa Vạn Niên nuốt tỉnh táo mắt ngáy ngủ, vô cùng không tình nguyện ngồi dậy. Kể từ luyện chế phục sinh đan sau, hắn mỗi ngày tinh thần lực cũng sẽ hao hết, thân thể cũng đặc biệt mệt mỏi. Chỉ có thể dựa vào buổi tối ngủ nhiều, đến hồi phục tinh thần lực. Thế nào? Có chuyện gì không? Hứa Vạn Niên hỏi. Lâm Vũ Tình cả giận nói, ngươi cũng nhanh mất mạng, thế nào còn có thể ngủ ngon như vậy? Mới vừa rồi cửa có người muốn tới giết ngươi, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Không biết. Hứa Vạn Niên nói xong, tính toán lần nữa chui vào trong chăn. Lâm Vũ Tình giận đến miệng đều muốn sai lệch, kéo lại Hứa Vạn Niên. Bọn họ nói ngươi giết Phương Lăng Tả, hiện tại hắn sư phụ muốn tới tìm ngươi, sư phụ hắn thế nhưng là phá hồn cảnh ba tầng cường giả. Lâm Vũ Tình lo lắng nhanh chóng nói. Hứa Vạn Niên a một tiếng, tựa hồ phá hồn cảnh ba tầng đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì cường giả tuyệt thế vậy. Lâm Vũ Tình mặt buồn bực, bất quá đối với Hứa Vạn Niên mà nói phá hồn cảnh ba tầng cùng thiên mạch cảnh ba tầng hoặc giả đều giống nhau. Bởi vì hắn không có võ tu, bị đánh một cái đều là chết. Hứa Bạc Niên, chính ngươi không có chút nào hả sao? Vạn nhất gia tộc không ngăn được đem ngươi giao ra đây, ngươi chết chắc rồi nha. Lâm Vũ Tình nói. Hứa Bạc Niên khoát tay một cái nói, gấp làm gì à, cái gì phá hồn cảnh ba tầng, ngày hôm qua cũng giết, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Giết? Lâm Vũ Tình kinh hãi, phá hồn cảnh ba tầng cao thủ, chẳng lẽ bị hắn giết? Hắn nên là nói lung tung a. Nhưng là không đúng, hôm nay cái đó Tăng Thiên Bang đích sắc không có xuất hiện. Ngươi đang ở đâu giết? Lâm Vũ Tình hỏi. Hứa Bạc Niên hơi không kiên nhẫn, ta ở phương gia trong sân giết, một đống người toàn giết, thi thể vẫn còn ở trên đất đâu, không tin chính ngươi đi nhìn. Được rồi, chớ nói chuyện, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Hứa Bạc Niên nói, một lần nữa chui vào trong chăn. Lâm Vũ Tình vạn phần kinh ngạc, đi ra biệt viện, trong đầu cũng một mực đang nghĩ chuyện này. Hứa Bạc Niên là khoác lác. Nhưng là Phương Lăng Tả đích sắc chết rồi, Tăng Thiên Bang hôm nay cũng đích sắc không có tới. Không có khoác lác. Hắn làm sao có thể có thực lực như vậy? Đừng nói hắn, coi như Diệt Thế Tiên Tôn đến rồi, hoặc giả cũng không nhất định có thể giết chết được phá hồn cảnh ba tầng. Lâm Vũ Tình vừa nghĩ vừa đi, vừa đúng đi tới phòng nghị sự cửa. Vũ Tình, ngươi cũng ở nơi đây à? Diệp Thính Vũ giờ phút này cũng đang hướng phòng nghị sự đi tới, đội vàng chào hỏi. Nghe mưa. Lâm Vũ Tình thân ở xứ lạ, thấy được bạn bè lộ ra đặc biệt thân thiết. Hai nữ hai tay chặt dắt, hàn huyên mấy câu. Vũ Tình, ta phải đi phòng nghị sự họp, ngươi muốn bất hòa ta cùng đi chứ? Diệp Thính Vũ nói. Lâm Vũ Tình bị muốn tự tuyệt, nhưng là Diệp Thính Vũ nói đây là liên quan tới Hứa Bạc Niên, nàng cũng vội vàng đi vào theo. Diệp Thính Vũ ngồi xuống, để cho Lâm Vũ Tình ngồi nàng phía sau. Mà các đại trưởng lão lục tục tới trước, chỉ còn dư lại đại trưởng lão vị trí còn trống không. Lâm Vũ Tình mánh mắt trợn trắng, cái này Hứa Bạc Niên làm việc thật không đáng tin cậy, mở ra cửa sau ngồi đại trưởng lão, người khác họp hắn vậy mà tới trễ. Diệp Thính Vũ cũng không phải để ý, nhanh chóng nói, "Thương tộc trưởng, hôm nay hồn tháp cao thủ đã tới sao?" Nàng phụng gia tộc chi mệnh tới trước hóa giải hồn tháp cùng Huyền Vũ gia tộc cân đoán. Lần này vốn là cơ hội rất tốt, nhưng là bởi vì Hứa Bạc Niên quá đáng ghét, Diệp Thính Vũ liền định tối nay tới, trước hết để cho Hứa Bạc Niên chịu chút đau khổ, hay hoặc là nói dọa một chút hắn. Ai ngờ đợi nàng chạy tới thời điểm, cửa sớm không ai, thương tộc hết thể bình thường. Thương Hung nói, đã tới một nhóm người, bất quá cũng không có hồn tháp cao thủ tới. Cái đó Tăng Thiên Bang cũng không biết nguyên nhân gì, cũng không có lộ diện. Ngày hôm qua hắn sở dĩ chôn thi thể, hơn nữa che lấp hết thể giết người bộ dáng, chủ yếu cũng là sợ hồn tháp trả thù. Cho nên Tăng Thiên Bang bị giết một chuyện, hôm nay bắt đầu không ai sẽ biết. Đại gia chỉ biết là Tăng Thiên Bang mất tích, không biết có người biết đối phương đã chết mà tới. Tăng Thiên Bang không có tới. Diệp Thính Vũ chân mày nhíu chặt. Kia Hứa Bạc Niên đâu, bọn họ có hay không mang đi Hứa Bạc Niên? Diệp Thính Vũ hỏi. Đám người sửng sốt một chút, mới vừa rồi đích xác chưa thấy qua Hứa Bạc Niên. Cho tới trưa, bóng người cũng không có thấy. Bất quá các đại trưởng lão ngược lại muốn cho Hứa Bạc Niên bị mang đi, như vậy bọn họ là có thể bình thường quý vị. Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâm Vũ Tình vội vàng nói, đại gia yên tâm, Hứa Bạc Niên không có sao, hắn trong phòng ngủ đâu. Ngủ? Đám người vừa nghe nhất thời nổi giận, các đại trưởng lão từng cái một căm phẫn trào dâng. Đại gia thay hắn lo lắng, cho hắn bận rộn, hắn lại đang ngủ. Quá mức, ai cấp ta bưng một chậu nước tới, ta phải đi tới tỉnh hắn. Nghe nói đánh lén đại trưởng lão là phải bị cắt đứt hai tay. Vậy quên đi, dưới ta thứ lại tới. Diệp Thính Vũ cũng cảm thấy cái này Hứa Bạc Niên có chút quá đáng, bất quá hắn có ngủ hay không cảm giác cùng việc này liên quan hệ không lớn. Ngược lại Tăng Thiên Bang, lần này vì sao không đến? Hôn tháp cao thủ, tại sao sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này tuột xích? Tăng Thiên Bang, rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Diệp Thính Vũ hỏi. Đám người cũng bắt đầu thương nghị, mấy cái trưởng lao rối rít nói riêng. Có chút nói Tăng Thiên Bang ngủ quên. Có người nói Tăng Thiên Bang không tìm được đường. Còn có người nói Tăng Thiên Bang tối ngày hôm qua chơi một đêm nữ nhân, hôm nay chân như nhũn ra. Lâm Vũ Tình xoắn suýt một lúc lâu, lúc này mới đứng dậy nói, ta mới vừa rồi nghe Hứa Bạc Niên nói, hắn nói hắn giết Tăng Thiên Bang. Lời này vừa ra, đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó, đám người cười lớn. Lâm Vũ Tình, ở nơi này trong Huyền Vũ gia tộc, ngươi nghe ai đều có thể, chính là đừng nghe cái này Hứa Bạc Niên. Hắn giết Tăng Thiên Bang. Cười chết ta. Nếu là hắn có thể giết Tăng Thiên Bang, ta còn có thể giết hồn tháp tháp chủ đâu. Thương Nông chân mày nhíu chặt, ánh mắt trầm thấp. Hứa Bạc Niên lại đem giết Tăng Thiên Bang chuyện nói cho Lâm Vũ Tình, chẳng lẽ hắn không sợ tiết lộ ra ngoài, đưa tới nhiều hơn hồn tháp cao thủ sao? Diệp Tính Vũ nét mặt cũng có chút nghiêm trọng. Cái này Hứa Bạc Niên nhìn qua thần thần bí bí, trước hắn nói bản thân sẽ xử lý, hôm nay Tăng Thiên Bang quả nhiên không có tới. Chẳng lẽ Tăng Thiên Bang thật bị hắn giết? Vũ Tình, hắn nói là nơi nào giết Tăng Thiên Bang? Phương Gia Sân. Lâm Vũ Tình vội vàng trả lời. Diệp Thính Vũ đứng dậy hô, người đâu, đi Phương Gia Sân nhìn một chút, bọn họ bên kia tình huống gì? Một người vũ sư vội vã đi ra ngoài, thân hình rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Chương 174, Diệp Thính Vũ thỉnh cầu. Chương 174, Diệp Thính Vũ thỉnh cầu. Không lâu lắm, một thanh niên chạy về phòng nghị sự. Tộc trưởng, kia Phương Gia trong sân rất bình tĩnh, căn bản không có giết qua người. Lời này vừa ra, đám người rối rít nở nụ cười. Cái này Hứa Bạc Niên nói, người nào tin người đó là người ngu. Chỉ có Thương Nông ở một bên cười khổ, bản thân dùng nửa buổi tối thời gian thu thập tất cả thi thể, mục đích đúng là không để cho hồn tháp người biết chuyện này. Bây giờ đại gia chỉ biết là những người này không thấy, căn bản không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Thứ đáng chết Hứa Bạc Niên, lại gạt ta. Lâm Vũ Tình có chút buồn bực mắng một câu. Diệp Thính Vũ mày liếu lại hơi vặn, trầm tư bộ dáng. Tăng Thiên Bang sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, người khác có thể không biết, nhưng là trong lòng nàng rất rõ ràng một chuyện. Chính là Tăng Thiên Bang đến tìm Hứa Bạc Niên phiền toái, ngoài mặt nhìn như còn là vì cấp đồ đệ Phương Lăng Tạ báo thủ. Nhưng là trên thực tế, trong hồn tháp bộ hạ khiến, để cho hắn trước tìm một chút Huyền Vũ gia tộc hư thực. Nghe nói trong Huyền Vũ gia tộc có một người nắm giữ hồn tháp mong muốn bí mật, nhưng là cụ thể là chuyện gì, Diệp Tĩnh Vũ còn không biết. Tăng Thiên Bang là mang theo nhiệm vụ tới, lấy hồn tháp thành viên nhanh nhẹn lưu loát tác phòng, sáng hôm nay hắn là nhất định phải tới. Chờ tới bây giờ Tăng Thiên Bang còn chưa tới, Phương gia cũng không có người của hắn, như vậy chỉ có một khả năng tính. Đó chính là Tăng Thiên Bang đã bị giết, là thật bị giết. Như vậy loại này phá hồn cảnh 3 tầng cao thủ, rốt cuộc là bị ai giết? Diệp Thính Vũ trầm tư chốc lát, nói: "Vũ Tình, dẫn ta đi gặp thấy Hứa Bàn Nhiên." "A, ngươi thấy cái tên kia làm gì?" Lâm Vũ Tình hơi kinh ngạc. Diệp Thính Vũ cười nhạt cười: "Ta chẳng qua là muốn hỏi một chút Tăng Thiên Bang chuyện, ngươi chờ ăn dấm." Lâm Vũ Tình vừa nghe lời này, mặt một cái liền đỏ: "Ta ghen cái gì à, ngươi không nên nói lung tung nha." Nàng lôi kéo Diệp Thính Vũ, vội vã rời đi đại sảnh. Rất nhanh, hai người tới đại trưởng lão biệt viện. Mở cửa đi vào, Diệp Thính Vũ bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn chợt cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức, giờ phút này đang tràn đầy bên trong nhà ngoài. Về phần là cái gì khí tức, nàng cũng không nói lên được. Hơi thở này không giống như là thiên địa linh khí, nhưng là tựa hồ cũng ẩn chứa không ít năng lượng. Diệp Thính Vũ cảm giác khí tức nguồn gốc, bất chi bất giác liền đi tới Hứa Vạn Niên cửa gian phòng. Rắc rắc. Cửa phòng chợt mở ra, Hứa Vạn Niên trong tay cầm nửa ăn để thừa trái, liền đi ra. "A, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hứa Vạn Niên thấy được Diệp Thính Vũ, nghi ngờ hỏi. Diệp Thính Vũ cảm giác kia khí tức cường đại nguồn gốc, lại là Hứa Vạn Niên trong tay trái. "Đây là..." Diệp Thính Vũ nghĩ hỏi thầm, muốn nói lại thôi. Nếu vật này thật hùng mạnh, đối phương đoán chừng không muốn nói. Nếu vật bình thường tầm thường, nói cũng không có ý nghĩa. "A, đây là tinh thần quả, ngươi cũng tới một hớp." Hứa Bạn Nghiên nói đem tinh thần quả đưa tới. Diệp Thính Vũ liếc mắt, "Hứa Bạn Nghiên, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, ngươi trước tiên đem đồ ăn xong." Lâm Vũ Tình hướng về phía hai người khoát tay một cái, "Ta vào nhà trước, các ngươi trò chuyện." Nói xong, nàng đội vã lên lầu. Diệp Thính Vũ cùng Hứa Bạn Nghiên tìm cái địa phương ngồi xuống, nàng ánh mắt có chút nghiêm trọng, thật lâu sau mới hỏi, "Ngươi cùng Vũ Tình nói Tăng Thiên Bang là ngươi giết, đây là có thật không?" "Ngươi tìm đến ta, chính là vì chuyện này." Hứa Bạn Nghiên hỏi. Diệp Thính Vũ gật gật đầu, ánh mắt 10 phần chăm chú. Hứa Bạn Nghiên ngược lại có chút bất cần đời ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Vậy ngươi cảm thấy là thật sao?" "Ta cảm thấy không thể nào, bởi vì ta cho rằng ngươi căn bản không có như vậy thực lực." Diệp Thính Vũ nói. Hứa Bạn Nghiên cười nhạt, "Đã như vậy, vậy ngươi còn hỏi cái gì, ngươi cũng nhận định." Diệp Thính Vũ lâm vào yên lặng, kỳ thực mới quen Hứa Bạn Nghiên thời điểm, lúc ấy nàng liền hoài nghi tới cái này Hứa Bạn Nghiên thực lực rất mạnh. Chỉ bất quá sau đó Độc Cô Hồng Diệp nói cho nàng biết, Hứa Bạn Nghiên không có gì tu vi, nàng cũng tin. Nhưng là bây giờ còn nhớ tới tới, càng ngày càng không đúng. Độc Cô Hồng Diệp kể từ sự kiện kia sau, đối Hứa Bạn Nghiên thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ, Độc Cô Hồng Diệp lừa bản thân? Mà cái này Hứa Bạn Nghiên đắc tội qua không ít vương thành người, đến bây giờ cũng không bị thương chút nào. Thậm chí lần này đắc tội Phương Lăng Tạ, kết quả cuối cùng là Phương Lăng Tạ chết, hắn vẫn vậy không có sao. Tăng Thiên Bang là hồn tháp người, toàn bộ Khương Quốc vương thành không thể nào có người dám giết hắn. Hắn là vì giết Hứa Bạn Nghiên mà tới, cho nên Hứa Bạn Nghiên giết người có khả năng lớn nhất. Chết. Chợt, Diệp Thính Vũ quát lên một tiếng lớn, một trường bổ về phía Hứa Bạn Nghiên mặt trước. Bàn tay sắp đánh trúng mặt thời điểm, nàng lại sinh sinh dừng kinh khí, dừng lại một chiêu này. Mà từ đầu đến cuối, Hứa Bạn Nghiên không nhúc nhích chút nào. Thế nào? Trên lầu Lâm Vũ Tỉnh cũng nghe được tiếng quát này, vội vàng chạy đến quan sát. "Không có sao, chúng ta đùa giỡn đâu." Diệp Thính Vũ nói. Nàng lại nhìn một chút không phản ứng chút nào Hứa Bạn Nghiên, nghi ngờ trong lòng coi như là buông xuống. Đối mặt bản thân một trường này, có thể làm được không phản ứng chút nào chỉ có hai loại người. Một loại là thực lực tu vi hoàn toàn vượt qua bản thân, hơn nữa tâm tính lại 10 phần vững vàng tỉnh táo, giỏi về bắt bất kỳ một cái nào chi tiết người. Một loại khác chính là tu vi quá yếu, cùng bản thân chênh lệch rất lớn. Đối mặt một trường này, liền cơ bản nhất phản ứng cũng làm không được người. Rất hiển nhiên, Hứa Bạn Nghiên chính là thứ nhì loại. Dù sao thứ nhất loại người muốn bồi dưỡng loại tâm tính này, không có cái 40-50 năm kinh nghiệm chiến đấu, căn bản không làm được. Mà Hứa Bạn Nghiên cho ăn bệ bụng 20 tuổi, hắn tuyệt đối không thể nào có phần này tâm tính. "Thôi." Diệp Thính Vũ từ tốn nói, "Ta chưa suy nghĩ nhiều, ngươi làm sao có thể giết chết Tăng Thiên Bang?" "Đúng, ta có một chuyện muốn ngươi giúp một tay." Diệp Thính Vũ nói. "Chuyện gì?" Hứa Bạn Nghiên hỏi. Cái này Diệp Thính Vũ mặc dù xem ôn nhu điềm tĩnh, kỳ thực lòng tự ái rất mạnh, không biết tại sao lại có chuyện muốn bản thân giúp một tay. "Nói thật cho ngươi biết, lần này Tăng Thiên Bang sở dĩ tới trước, cũng không phải là vì giết ngươi, mà là vì một cái bí mật mà tới." "Bí mật?" Hứa Bạn Nghiên trong lòng khẽ động, xem ra liền Diệp Thính Vũ cũng biết chuyện này. "Nghe nói ta Huyền Vũ gia tộc biết một cái bí mật, mà điều bí mật này chính là hồn tháp mong muốn." Hứa Bạn Nghiên đã biết Diệp Thính Vũ đã nói bí mật là cái gì. Điều bí mật này cũng là hắn muốn biết. Chỉ cần biết điều bí mật này, là có thể tìm được Hứa gia, tìm được sống lại mẫu thân phương pháp. "Ngươi muốn cho ta hỗ trợ cái gì?" Hứa Bạn Nghiên hai tròng mắt sáng lên, thẳng xem Diệp Thính Vũ. Diệp Thính Vũ bị cái này tinh xảo ánh mắt nhìn trong lòng hơi kinh hãi. Thường ngày thấy được Hứa Bạn Nghiên đều là một bộ lưỡi biếng nét mặt, nói chuyện cũng là bình tĩnh cũng thường, phản phất không có hỉ nộ ai nhạt vậy. Nhưng là giờ phút này, hắn tựa hồ 10 phần mong đợi dáng vẻ. "Bởi vì ngươi là mới vừa gia nhập Huyền Vũ gia tộc, hơn nữa còn là thương tộc đại trưởng lão, tức là người mới, địa vị cũng đủ cao. Cho nên ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau tham gia Huyền Vũ gia tộc tổ lăng mục chiến." Chương 175, Hồn Tháp Âm Nhu chương 175, Hồn Tháp Âm Nhu. Hứa Bạn Nghiên hơi nghi hoặc một chút, cái này tổ lăng búc chiến là cái gì? Hắn chưa từng nghe qua. Diệp Thính Vũ giải thích nói, đây là Huyền Vũ gia tộc rất sớm liền lưu truyền tới nay một loại tế tự phương thức, cần một cái Huyền Vũ gia tộc trưởng lão mang một cái tuổi trẻ đồng lứa cùng nhau tham gia thử thách. Nếu là thắng được, liền có thể tiến vào tổ lăng hỏi ông trời. Đến lúc đó liền có thể hỏi ra một cái cùng gia tộc có liên quan vấn đề, bất cứ vấn đề gì. Hứa Vạn Niên ánh mắt khẽ run lên, vẫn còn có loại chuyện như vậy. Hắn vội vàng nói, tốt, ta cùng ngươi tham gia. Vì tìm ra Hứa gia bí mật, để cho Hứa Vạn Niên làm gì đều có thể. Chỉ bất quá hắn trong lòng còn có chút nghi ngờ, các ngươi Diệp tộc không có trưởng lão sao? Vì sao tìm ta? Diệp Thính Vũ nói, ngươi có chỗ không biết, tiến vào tổ lăng sau, hai người tu vi chênh lệch càng lớn, vấn đề lấy được câu trả lời tỷ lệ cũng càng lớn. Chuyện này ta nhất định phải hỏi câu trả lời, cho nên mang theo ngươi là biện pháp tốt nhất. Chúng ta Diệp tộc cũng có trưởng lão, nhưng là tu vi cũng cùng ta sắp xỉ, ta nhìn tới nhìn lui trưởng lão bên trong tu vi yếu nhất chính là ngươi. Hứa Vạn Niên cười nhạt, đây cũng là chó ngáp phải rồi. Bất quá lần này tổ lăng bốc chiến, mình nhất định muốn tham gia. Vốn là mình thân là trưởng lão, tùy tiện tìm người thế hệ trẻ tuổi cũng có thể tham gia. Nhưng là mình không phải Huyền Vũ gia tộc người, đến lúc đó tổ lăng xem bói thời điểm đoán chừng sẽ có phiền toái. Đi theo Diệp Thính Vũ, đó là nhất ổn cách làm. Còn bao lâu bốc chiến? Hứa Vạn Niên hỏi. Diệp Thính Vũ nói, còn có một cái nhiều tháng, mấy ngày nay ngươi tuyệt đối đừng tu luyện, tu vi càng thấp càng tốt. Dĩ nhiên, ngươi liền xem như muốn tu luyện đoán chừng cũng luyện không tới đi đâu. Hứa Vạn Niên, sau khi chuyện thành công trừ từ hôn chuyện này, cái khác ngươi có yêu cầu đều có thể tùy tiện nhắc tới, coi như là cảm tạ của ta. Diệp Thính Vũ nói xong, vội vã ra cửa. Mấy ngày sau, phương đông các nước, không giới nơi, hồn tháp. Hồn tháp tọa lạc tại không giới nơi, nơi này không có nước quản lý, cũng không thuộc về bất kỳ nước. Cũng bởi vì không giới nơi tính đặc thù, rất nhiều ở bản quốc bị đuổi giết, hoặc là phạm tội, cũng sẽ chạy tới nơi này, rất nhiều cũng gia nhập hồn tháp. Trong hồn tháp cao thủ nhiều như mây, hơn nữa rất nhiều đều là giết người vô số, hoặc là phạm tội chống chất. Nhưng là hồn tháp không hề để ý những thứ này, bọn họ quan tâm chỉ có lực lượng. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, là có thể gia nhập hồn tháp. Phương Đông các nước trong rất nhiều nước nhỏ đỉnh cao cường giả, cũng bất quá vừa tới phá hồn cảnh mà thôi. Mà gia nhập hồn tháp hàng đầu điều kiện, chính là hồn khí phóng ra ngoài, cơ bản cũng chính là muốn ở phá hồn cảnh trở lên. Một cái hồn tháp, mấy trăm cường giả, mỗi một cái đều là phá hồn cảnh cao thủ. Mà tháp chủ thân phận thần bí, thực lực càng là một điều bí ẩn. Giờ phút này, hồn tháp một cái nào đó trong đại sảnh, hồn tháp tạ sứ Phong Linh Quảng sắc mặt nổi cùng, đang xem dưới đáy đám người. Chỉ có Cương Quốc Vương Thành mà thôi, lại vẫn có thể để cho Tăng Thiên Bang mất liên lạc. Dưới đáy một cái ông lão chân mày chặt vặn, túi đầu không nói. Hắn gọi Cổ Chí. Tăng Thiên Bang chính là thủ hạ của hắn, lần này đi Huyền Vũ gia tộc dò đường kế hoạch, cũng chính là ra từ tay hắn. Không nghĩ tới phái qua người, trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi, ai cũng không biết đi nơi nào. Hắn ánh mắt hung ác, nói, tà sứ, chỉ có Huyền Vũ gia tộc mà thôi, chúng ta phái mấy người cao thủ đi qua, trực tiếp đem bọn họ cũng bắt trở lại, mỗi cái hỏi không phải tốt. Ấu Chí. Phong Linh Quảng lạnh giọng nói, các ngươi cho là các quốc gia vương thành đều là dễ khi dễ như vậy sao? Muốn đến thì đến, nghĩ trở về trở về. Cổ Chí có chút buồn bực, nói, Khương Quốc liền không có mấy cái phá hồn cảnh, chúng ta chỉ cần xuất động 20 người, đừng nói Huyền Vũ gia tộc, để cho Khương Quốc Khương Vương phái bị đều không có vấn đề. 20 phá hồn cảnh cường giả, phần này thực lực đích xác có thể dung chuyển bất kỳ một quốc gia nào. Chỉ bất quá Phong Linh Quảng vẫn vậy ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngu ngốc, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Cổ Chí bị nói đến có chút buồn bực, túi đầu không nói. Nếu thật giống như ngươi nói dễ dàng như vậy, ta hồn tháp sẽ còn ở nơi này chim không thèm bị không giới nơi sao? Ta cho ngươi biết, phương đông các nước trên, thế nhưng là có hẳn mấy cái lao ra hòa xem. Những lao gia hỏa kia thực lực cao thâm khó dò, bọn họ nếu muốn tiêu diệt chúng ta hồn tháp, mấy chiêu xuống, chúng ta đều phải chết sạch. Còn có chuyện này, Cổ Chí có chút ngơ ngác xem Phong Linh Quảng. Phong Linh Quảng tiếp tục nói, cũng may chút lao gia hỏa nhiệm vụ chẳng qua là duy trì phương đông các nước thăng bằng, không phải bạn bất đắc dĩ sẽ không ra tay. Cho nên chúng ta coi như muốn đi tìm chuyện, cũng nhất định phải có lý do chính đáng, hơn nữa không thể một lần tính đi quá nhiều người. Vạn nhất bị những lao gia hỏa kia để mắt tới, coi như đi 100 cái cũng là chết. Cổ Chí gật gật đầu, hắn cuối cùng hiểu coi như mình thân là hồn tháp cao thủ, cũng không thể tùy tiện làm vậy. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất kỳ địa phương nào đều có quy tắc, liền xem như phương đông các nước những thứ này, nước lớn nước nhỏ giao thoa khu vực, cũng có bọn họ sinh tồn quy tắc. Mà quy tắc lập ra người cùng người bảo hộ, phải là những lao gia hỏa kia. Tà sứ, vậy chúng ta tiếp tục phái hai người đi qua, một phương diện báo thủ cho Phương Lăng Tạ, mặt khác liền nói Huyền Vũ gia tộc giết Tăng Thiên Bang. Phong Linh Quảng gật gật đầu, nhưng là vẻ mặt vẫn có chút nghiêm trọng. Coi như vậy, muốn tìm được Huyền Vũ gia tộc bí mật, còn chưa phải quá dễ dàng. Chuyện lần này là tháp chủ chính miệng giao phó cấp ta, ta nhất định phải làm tốt. Phong Linh còn nói, tà sứ, ta có biện pháp. Một cái trung niên đi lên phía trước, chắp tay nói, là Du Linh à, ngươi nói một chút biện pháp gì? Phong Linh còn hỏi, cái này Du Linh là hắn đắc ý nhất bộ hạ, tuổi tác không lớn, năng lực nhưng rất mạnh. Du Linh nói, Huyền Vũ gia tộc rất nhanh sẽ tổ chức tổ lăng bốc chiến, thắng được người có thể ở tổ lăng hỏi thăm một món liên quan tới Huyền Vũ gia tộc chuyện, tổ lăng cũng sẽ công bố câu trả lời. Ta biết một cái Huyền Vũ gia tộc trưởng lão, chỉ cần ta bí mật giết chết hắn, lại dịch dung thành hắn, đến lúc đó có lẽ có cơ hội tiến vào tổ lăng xem bói. Tốt. Phong Linh Quảng vô án, cái biện pháp này tốt, đây là truyền âm giám, ngươi lại cầm. Chờ ngươi tiến vào tổ lăng sau liền nói cho ta biết, ta đem cần hỏi thăm bí mật cụ thể lại nói với ngươi. Du Linh có người, cung kính lên tiếng, thuộc hạ hiểu, nhất định làm xong. Mấy ngày trong thời gian, Hứa Vạn Niên vẫn vậy mỗi ngày luyện chế phục sinh đan. Tài liệu rất đắt, luyện chế độ khó cũng rất lớn. Mấy ngày kế tiếp, cơ bản cũng là cuối cùng đều là thất bại. Bất quá điểm này thời gian cùng tiền Hứa Vạn Niên hay là hao tổn được, hơn nữa khoảng thời gian này luyện chế cùng cải tạo, cái này phiên bản đơn giản hóa phục sinh đan đã sơ cụ quy mô. Chỉ bất quá bây giờ còn kém một loại tương đối hiếm hoi tài liệu, Mạc Xương Liên. Mạc Xương Liên sinh trưởng ở nơi cực hàn, mà phương đông các nước khí hậu coi như là tương đối ấm áp, Mạc Xương Liên nhất định phải đi cực bắc những quốc gia kia mua. Hơn nữa Mạc Xương Liên 10 phần hiếm hoi, đối với luyện đan cũng không phải thiết yếu tài liệu, cho nên thương quốc trong thương hội căn bản không có bán ra. Hứa Vạn Niên đã đem chuyện nói cho Thương Nông, để cho hắn đi nghe ngóng. Thương Nông dò xét một vòng, phát hiện toàn bộ vương thành căn bản là không có vật này, có khả năng nhất có, cũng chỉ có nội thành tàng bảo các. Hứa Vạn Niên cũng định tìm thời cơ đi nội thành đi dạo một chút. Chỉ tiếc Lôi Long không ở bên cạnh mình, bằng không hắn tới làm chuyện này, đoán chừng nhiều nhất 10 ngày nhất định sẽ giải quyết. Ngày hôm đó giữa trưa, Hứa Vạn Niên ở trong sân đi bộ, Vạn Hoành Hải vội vã chạy tới, sắc mặt khẩn trương. Hứa Vạn Niên chân mày hơi nhăn lại, không đợi hắn nói chuyện, Vạn Hoành Hải nhìn hai bên một chút không ai, bịch liền quỳ dưới đất. Chương 176, Kỳ Lân Quân tỷ thí tiểu đội tổng huấn luyện viên. Chương 176, Kỳ Lân Quân tỷ thí tiểu đội tổng huấn luyện viên, ngươi làm gì? Hứa Vạn Niên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vạn Hoành Hải mặt biểu tình buồn bực, nói: "Hồng Biển đáng chết, không cẩn thận đem Hoàng Tử Tuyên Cổ Liên khí quyết tiết lộ ra ngoài, bây giờ trong cấm quân đều ở đây tu hành." Hứa Vạn Niên ánh mắt trầm xuống, chuyện hắn ghét nhất chính là mình đưa cho bạn bè hoặc là thân nhân vật bị ngoại nhân biết. Hắn dạy bọn họ những công pháp này võ kỹ là do bởi tín nhiệm, nhưng là nếu như bọn họ không thông qua bản thân đồng ý liền tiết lộ ra ngoài, cái này không thể nghi ngờ chính là một loại phản bội. Là ai? Hứa Vạn Niên nhàn nhạt hỏi. Vạn Hoành Hải sắc mặt khó coi, nói: "Hoàng tử, chuyện này nói rất dài dòng. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không đi ta Kỳ Lân quân trại lính ngồi xuống?" Hứa Vạn Niên gật đầu đồng ý, hai người rất nhanh đi tới vương thành ngoài một mảnh trong quân doanh. Đây là Kỳ Lân quân chủ doanh, chính là Vạn Hoành Hải thường ngày chú đóng luyện binh địa phương. Đi vào doanh trướng, rất nhanh một cái đại hán bị trói gô điệu giam giữ đi lên. Hán bịch quỳ dưới đất, mặt buồn bực bộ dáng. Hứa Vạn Niên nhận ra người này, chính là chiến hồn đoàn Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung sau lưng, Lý Thu Nguyệt đi sát đằng sau. Thấy được Hứa Vạn Niên, Lý Thu Nguyệt vội vàng túi đầu nhận sai: "Hứa thiếu, đều tại ta quản giáo vô phương, cái này khốn kiếp lại đem viết tuyên cổ liên khí quyết cuộn giấy bước, sau liền bị người nhặt được, bây giờ đưa đến nội thành cấm quân trong tay." Hoàng Phủ Tung vẫn còn có chút quả tưởng, nói: "Ai làm lấy chịu, vật này đích thật là ta ném, trước ta không biết môn công pháp này lợi hại, cho nên liền ném. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý, không nên làm khó đoàn trưởng chúng ta." Hứa Vạn Niên nhìn Vạn Hoành Hải một cái, nói: "Cứ như vậy." Vạn Hoành Hải một mồ hôi chán, như sợ Hứa Vạn Niên tức giận. Hắn là biết Hứa Vạn Niên lợi hại, bực mình có thể cho mình toàn bộ trại lính diệt cũng có thể. Bây giờ ảnh hưởng rất lớn, 3.000 cấm quân tất cả mọi người đều ở đây tu luyện cái này tuyên cổ liên khí quyết. Nếu là lại truyền xuống, hoặc giả liền nước khác quân đội đều học xong. Vạn Hoành Hải càng nói càng buồn bực, vốn là bản thân Kỳ Lân quân một cái sát chiêu, bây giờ đại gia cũng sẽ, phía bên mình một chút ưu thế cũng bị mất. Huống chi Hứa Vạn Niên bên này khó có thể giao phó, hắn chịu cho mình bên này hướng dẫn, đã là to như trời mặt mũi. Bây giờ dưới tay mình không chỉ có không quý trọng, ngược lại trả lại cho tiết lộ ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Hứa Vạn Niên, trong lòng vẫn là có chút hư. Hứa Vạn Niên lại lạnh nhạt nói: "Ta còn tưởng rằng bao lớn chuyện, nếu không phải cố ý tiết lộ, vậy coi như xong." Hắn hận nhất chẳng qua là phản bội của người khác, cái này Hoàng Phủ Tung trước giận dỗi ném cái này quận giấy, lại bị có lòng người nhặt được, kỳ thực cũng không tính phản bội. Đối với Hứa Vạn Niên mà nói, kỳ thực cũng không cái gọi là. Vạn Hoành Hải sửng sốt một chút, nói: "Hứa thiếu, vậy người này?" Hứa Vạn Niên nhìn một cái Hoàng Phủ Tung, hắn nếu không tin được ta, sau này ta sẽ dạy ngươi nhóm công pháp cái gì, cũng đừng để cho hắn học thôi. Vứt bỏ một cuộn giấy, có cái gì quá không được, cho người ta trói thành như vậy. Hoàng Phủ Tung cũng ngơ ngác, trước hắn xem thường Hứa Vạn Niên phải không biết vật này lợi hại. Giờ phút này trong lòng hắn cũng là có chút khủng hoảng, nhưng là không nghĩ tới Hứa Vạn Niên vậy mà trực tiếp bỏ qua hắn. "Hứa thiếu, ta..." Hoàng Phủ Tung có chút xấu hổ. Dù sao mới vừa rồi Vạn Hoành Hải nói vô cùng nghiêm trọng, Hứa thiếu dưới cơn nóng giận, có thể hắn đủ mất mạng. Nhưng là bây giờ tình huống này, Hứa thiếu nên là trực tiếp tha hắn. Hứa Vạn Niên khoát tay một cái, tỏ ý hắn không cần nhiều lời. Vạn Hoành Hải cũng cho Lý Thu Nguyệt mấy mắt, Lý Thu Nguyệt trực tiếp đem hắn kéo ra khỏi doanh trướng. Hứa Vạn Niên nói: "Hàng này coi như đem công pháp ném, kia nhặt được chắc cũng là chính các ngươi người. Bây giờ cấm quân đều ở đây tu luyện, các ngươi nơi này phải có nội gian đi." Vạn Hoành Hải sắc mặt có chút buồn bực, nói: "Nên là La Hán làm, hắn bây giờ đã là cấm quân phó thống lĩnh." Hứa Vạn Niên nhận biết La Hán người này, ngày đó không giết hắn cũng là xem ở Vạn Hoành Hải mặt mũi. Kết quả người này trực tiếp phản bội Kỳ Lân quân. Xem Vạn Hoành Hải mặt buồn bực bộ dáng, Hứa Vạn Niên từ tốn nói: "Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, công pháp này mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không có lợi hại đến mức độ người tiên. Kỳ thực ta cấp đại gia chẳng qua là công pháp này thứ nhất nặng, coi như tu luyện đến mức tận cùng, cùng lắm cũng bất quá có thể tăng lên mấy tầng tu vi mà thôi. Chờ các ngươi tu vi nhắc lại nhắc tới, ta bên này tốt công pháp rất nhiều." Vạn Hoành Hải nhãn mang chợt lóe, có chút kích động. Chẳng qua là rất nhanh hắn lại có chút lúng túng nhìn một cái Hứa Vạn Niên: "Hoàng tử, kỳ thực có một việc thật khó khăn bị tình. Chính là chúng ta Kỳ Lân quân tiểu đội lập tức sẽ cùng cấm quân bên kia tiểu đội chiến đấu, vốn là chúng ta có tuyên cổ liên khí quyết thực lực chiếm ưu. Nhưng là bây giờ đối phương cũng có bọn này, Lý Thu Nguyệt bọn họ khẳng định không phải là đối thủ. Mà lần này tỉ thí, phải đi nội thành, ở Khương Vương trước mặt so. Nếu là thua, Kỳ Lân quân từ đó về sau có thể cũng không phục tồn tại. Vạn Hoành Hải vô cùng tịch mịch, dù sao bây giờ trong tay bên trên mạnh nhất đòn sát thủ không có. Cấm quân thực lực quá mạnh mẽ, cộng thêm tuyên cổ liên khí quyết sau, có thể so với Vương Thành đứng đầu võ tu cường giả. Cái này còn thế nào so? Nội thành. Hứa Vạn Niên thì con ngươi hơi chuyển một cái, suy tư. Bản thân cũng đúng lúc muốn đi một chuyến nội thành tìm Mạc Xương Liên, đến lúc đó bản thân cùng theo đi xem một chút, sẽ không có vấn đề gì. Lão bạn, tỉ thí thời điểm, ta có thể cùng đi sao? Hứa Vạn Niên hỏi. Vạn Hoành Hải sửng sốt một chút, sau đó suy nghĩ một chút nói, có thể, tiểu đội chúng ta có thể có một cái tổng huấn luyện viên, đến lúc đó hoàng tử ngài liền lấy tổng huấn luyện viên danh nghĩa đi vào chung được rồi. Hành. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, nếu như ta là tổng huấn luyện viên, xem ra cũng phải ra điểm lực, không phải bạn nhất thua, chẳng phải là lộ ra ta rất yếu. Vạn Hoành Hải trợn to cặp mắt xem Hứa Vạn Niên, nhất thời mặt sắc mặt vui mừng. Hoàng tử, ngài còn nguyện ý hướng dẫn chúng ta? Hứa Vạn Niên gật gật đầu, ta là tổng huấn luyện viên, nhất định phải hướng dẫn a, bây giờ cách chính thức tỉ thí còn có mấy ngày. 7 ngày. Vạn Hoành Hải đội vàng nói. Hứa Vạn Niên âm thầm suy tư, gật gật đầu. Đủ rồi, trước tiên đem trong quân tu vi cao nhất mấy người cũng chọn lựa tới. Không lâu lắm, toàn bộ Kỳ Lân quân chiến sĩ sắp hàng xong, đồng loạt đứng ở Hứa Vạn Niên trước mặt. Hứa Vạn Niên nhìn lướt qua, Kỳ Lân quân đội viên tu vi đích xác phổ biến khá yếu. Những đoàn trưởng kia cơ bản đều là ngưng hồn cảnh một tầng tả hữu, mà những đội trưởng kia thực lực mạnh một chút ở thiên mạch cảnh 7 tầng 8 tầng, thực lực yếu một chút, thậm chí còn không tới thiên mạch cảnh 5 tầng. Hắn chủ yếu vẫn là muốn chọn sẽ tuyên cổ liên khí quyết, dù sao bây giờ thời gian cấp bách, nếu như còn phải một lần nữa tu luyện công pháp này, vậy khẳng định tăng lên không được bao nhiêu. Một vòng chọn xuống, chủ yếu cũng là lần trước tham gia trong Kỳ Lân quân bộ tỉ thí Lý Thu Nguyệt tiểu đội thành viên. Độc Cô Thiên Hải, Vân Lãng, còn có 3 người theo thứ tự là Triệu Quảng Nghĩa, Lô Nam cùng Lư Thiên Hằng. Bọn họ lần trước tập huấn thời điểm tu luyện qua tuyên cổ liên khí quyết, cho nên tương đối dễ dàng vào việc. Mấy cái này đều là trước nội bộ tỉ thí đoạt giải nhất một thành viên. Bất quá lần này tỉ thí cần 8 người, còn phải 2 cái. Hứa Vạn Niên lại chọn một cái Độc Cô tiểu đội Kỳ Linh, nàng góc người kiểu tiểu linh sống, tăng cao tu vi sau có thể làm một cái rất tốt kiểm chế điểm. Còn phải lại chọn một người, Hứa Vạn Niên bắt đầu đánh giá, có chút xoắn xuýt. Lúc này một đạo bóng dáng hướng phía trước mấy bước, quỳ dưới đất. Tổng huấn luyện viên, ta Hoàng Phủ Tung nguyện ý bái công chủ tội, tham gia lần này tỉ thí. Lý Thu Nguyệt nhất thời phẫn nộ quát, Hoàng Phủ Tung ngươi làm gì, cấp ta trở về. Hoàng Phủ Tung sắc mặt kiên định, quỳ dưới đất, ta biết tỉ thí lần này người đều muốn học qua tuyên cổ liên khí quyết, kỳ thực mấy ngày nay ta một mực tại luyện, ta bây giờ đã biết như thế nào sử dụng. Hứa Vạn Niên nhìn xong gật gật đầu, nếu như vậy, cái này Hoàng Phủ Tung tu vi cũng so Độc Cô tiểu đội những người khác mạnh hơn một chút. Từ hắn bổ sung, ngược lại lựa chọn tốt nhất. Vậy thì ngươi đi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Chương 177, trong Vương Thành tỉ thí chương 177, trong Vương Thành tỉ thí 8 người tiểu đội tập hợp xong, Hứa Vạn Niên từng cái quan sát. Trong những người này, Lý Thu Nguyệt thực lực đương nhiên là mạnh nhất. Bây giờ ngưng hồn cảnh 2 tầng nàng, cộng thêm trời sinh thần lực, cũng sẽ không so cấm quân bất cứ người nào yếu. Sau đó yếu nhất 2 cái, dĩ nhiên chính là Vân Lãng cùng Kỳ Linh. Tu vi của hai người, một cái thiên mạch cảnh 3 tầng, một cái thiên mạch cảnh 2 tầng. Thực lực này ở Lăng Tiêu Thành còn chấp nhận được, nhưng là ở Vương Thành, liền xem như trên đường phố đi, cũng coi như là người yếu. Độc Cô Thiên Hải, Hoàng Phủ Tung, Triệu Quảng Nghĩa, Lô Nam cùng Lư Thiên Hằng 5 người đều là tiểu đội trưởng. Mấy người tu vi Độc Cô Thiên Hải mạnh nhất, hắn bây giờ đã đến thiên mạch cảnh 7 tầng. Hoàng Phủ Tung cũng là vừa tới thiên mạch cảnh 7 tầng, 3 người kia đều là thiên mạch cảnh 6 tầng. Hứa Vạn Niên quét đám người một cái, nói, còn có 7 ngày tỉ thí, 5 ngày thời gian, mấy người các ngươi đều muốn tu luyện đến ngưng hồn cảnh 1 tầng. Lời này vừa ra, đám người trong nháy mắt sợ hết hồn. Phải biết Vân Lãng cùng Kỳ Linh một cái thiên mạch 3 tầng, một cái thiên mạch 2 tầng. 7 ngày thời gian sẽ phải đến ngưng hồn cảnh 1 tầng, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Đại gia không phải không tin Hứa Vạn Niên, mà là không tin mình có thể làm được. Ngày đó Lâm Vũ Tình 10 ngày thời gian từ thiên mạch cảnh 3 tầng tăng lên tới ngưng hồn cảnh 1 tầng, cái này đã bị toàn bộ Thiên Nguyên Tông truyền vì giai thoại, Kỳ Lân Quân cũng có nghe thấy. Nhưng Lâm Vũ Tình cái gì thiên phú? Đây chính là sánh bằng song tiêu tồn tại, mà Vân Lãng cùng Kỳ Linh căn bản không có biện pháp cùng nàng so sánh. Mọi người ở đây vẫn còn ở nghi ngờ thời điểm, Hứa Vạn Niên đã ngồi trên mặt đất hội chế được rồi trận pháp đồ văn, sau đó để cho Vạn Hoành Hải lấy ra linh thạch phân cho mấy người. Ngày đó Lâm Vũ Tình mặc dù thiên phú nghịch thiên, nhưng là nàng không có linh thạch tu luyện. Linh thạch bên trong thiên địa linh khí vô cùng tinh thuần, có thể so với bình thường đan dược tốt hơn rất rất nhiều. Trên đất tụ linh trận, cộng thêm Hứa Vạn Niên tự mình hướng dẫn sử dụng khai nguyên ngưng khí quyết, đám người tu luyện rốt cuộc bắt đầu. Kia thật nhanh tốc độ, để bọn họ chính mình cũng sợ hết hồn. Cộng thêm Hứa Vạn Niên luyện chế một ít dung linh đan, có thể hóa giải ứ kết linh khí, tăng thêm tốc độ tu luyện. Đám người đãi ngộ đơn giản là hoàng tộc cấp bậc, hết thảy đều chuẩn bị đâu vào đó, chỉ cần bản thân họ cố gắng là tốt rồi. Mà đổi thành một bên, Lý Thu Nguyệt nơi này, Hứa Vạn Niên ngược lại cũng không có để cho nàng tăng lên võ tu. Dù sao ngưng hồn cảnh 3 tầng, coi như cho nàng tăng lên một trọng, thực lực của nàng tăng lên cũng không lớn. Hứa Vạn Niên lấy ra đã sớm biết xong phá huyết cuồng công pháp của giấy, đưa cho Lý Thu Nguyệt. Ngươi có thể tu luyện một cái môn công pháp này, bất quá đối thân thể có cản trở, cẩn thận một chút dùng. Lý Thu Nguyệt mở ra xem, trong nháy mắt liền bị cấp trên kia thần kỳ lực lượng hấp dẫn. Phá huyết cuồng công có thể trong nháy mắt tăng lên võ tu thực lực, hơn nữa còn là cực lớn biên độ tăng lên, giá cao chính là thân thể sẽ bất đồng trình độ bị tổn thương. Loại này xem vật khí, có lúc bị tổn thương hơi nhẹ, vận khí không tốt chỉ biết trọng thương. Bất quá Lý Thu Nguyệt trời sinh thần lực, đối với nhục thể bị thương có khả năng cũng tương đối thấp, dùng cửa này phá huyết cuồng công là nhất không dễ dàng bị cắn trả. An bài xong hết thảy, đám người bắt đầu dựa theo Hứa Vạn Niên thiết định lộ tuyến, bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau đó, Hoàng Phủ Tung cùng Độc Cô Thiên Hải đạt tới ngưng hồn cảnh 1 tầng. Cái này thật nhanh tốc độ, để bọn họ chính mình cũng không dám tin, trên mặt nét mặt tràn đầy hưng phấn. Hứa Vạn Niên đưa lên một môn công pháp, Bát Môn Tiên Cương Kình. Đây là một môn hai người cùng nhau tu luyện phòng ngự công pháp, phối hợp lẫn nhau sau có thể tăng lên gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần năng lực phòng ngự. Độc Cô Thiên Hải cùng Hoàng Phủ Tung hai người đặc điểm tương đối tương tự, đều là đại khai đại hợp chiến đấu loại hình. Trực tiếp đi tấn công, dễ dàng sinh ra chỗ sơ hở, nhưng là cùng nhau phòng ngự, có thể làm được giọt nước không lọt. Lại là một ngày, Triệu Quảng Nghĩa, Lô Nam cùng Lư Thiên Hằng cũng đến ngưng hồn cảnh 1 tầng. Ba người cũng không có quá nhiều yêu cầu, tiếp tục cường hóa tuyên cổ liên khí quyết. Tác dụng của bọn họ chính là cho Lý Thu Nguyệt cung cấp liên tục không ngừng khí tức chống đỡ. Lại một ngày sau đó, Kỳ Linh cùng Vân Lãng cũng rốt cuộc đạt tới ngưng hồn cảnh 1 tầng. 5 ngày thời gian, ngưng hồn cảnh 1 tầng toàn bộ đạt thành. Hứa Vạn Niên cấp Kỳ Linh tìm một quyển thân pháp võ kỹ, Thiên Long Du Thần Quyết. Vũ kỹ này thi triển sau, thân pháp linh hoạt nhanh chóng, phá hồn cảnh võ tu cũng không nhất định có thể bắt lấy được nàng. Mà Vân Lãng bên này, Hứa Vạn Niên để cho hắn tu luyện một quyển lôi hệ quyền kỹ. Hắn tử Vân Lãng trong cơ thể cảm giác được sấm sét nguyên tố lực lượng, hồn nguyên thức tỉnh nên là lôi hệ. Lôi hệ hồn nguyên ở nguyên tố hệ trong cũng coi là thừa, phối hợp với lôi hệ quyền kỹ, thời điểm chiến đấu rất chiếm ưu thế. Cuối cùng 2 ngày, đại gia liều mạng bật lên, không ngủ không nghỉ mà tăng lên bản thân. Rốt cuộc, nội thành tỷ thì đến, đây là liên quan đến kỳ lần quân vinh dự đánh một trận. Sáng sớm, một hàng đen nhánh sáng loáng long câu vật cưỡi dừng ở doanh địa cửa. Đám người phóng người lên ngựa, hướng nội thành phương hướng mà đi. Rất nhanh, sẽ đến nội thành cửa. Cửa thành cao lớn đen nhánh, lộ ra trang nghiêm túc mục. Trung quanh 10 phần an tĩnh, vương thành bình dân căn bản không thể nào tới gần nơi này khu vực. Bên trong thành bên ngoài thành, 5 bước một tốt, 10 bước một chạm. Trong vòng 100 bước, nhất định có cấm quân tuần tra. Hứa Vạn Niên thấy được chiến trận này, trong lòng đang suy nghĩ, nếu là không dựa vào tỷ thí lần này cơ hội giả vào tới, thường ngày mong muốn vào bên trong thành, trừ phi giết đi bảo, giết sạch toàn bộ thị vệ, bằng không rất khó tìm đến tàng bảo cát. Lão bạn, hôm nay thế nào sớm như vậy? Đám người đang muốn vào bên trong thành, phía sau chuyển tới Tần Vũ Dương thanh âm. Hứa Vạn Niên quay đầu đi nhìn, cặp mắt khẽ híp một cái. Tần gia năm đó có phần giết mẫu thân mình, món nợ này còn chưa kịp tính, chờ có cơ hội nhất định phải hảo hảo đi Tần gia ngồi một chút. Tần lão, hôm nay giống như có chuẩn bị mà đến a? Vạn Hoành Hải mặt nhẹ nhõm hỏi. Tần Vũ Dương cười nói, ta chưa bao giờ đánh không có năm chắc trượng, lá bài tẩy của ta ngươi nói vậy cũng biết chớ, chính là tuyên cổ liên khí quyết. Ta biết, là cái đó phản đồ cho ngươi mà. Vạn Hoành Hải xoay chuyển ánh mắt, hướng cách đó không xa La Hán nhìn. La Hán mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng Vạn Hoành Hải ánh mắt. Bất quá khi hắn nhìn về phía Hứa Vạn Niên thời điểm, trong lòng không minh nghiệp hỏa lần nữa bốc cháy. Vạn Hoành Hải vậy mà vì Hứa Vạn Niên người ngoài này đánh hắn, đây là để cho hắn này sinh rời đi tâm ý mùi dẫn hỏa. Tiến vào nội thành, một đường hướng quảng trường phương hướng mà đi. Giờ phút này giải đất trung tâm đã vây lên một miếng rất lớn khu vực, so kỳ lân quân xa trường còn lớn. Rất hiển nhiên, một hồi chiến đấu khu vực chính ở đằng kia. Hứa Vạn Niên ánh mắt hướng xa xa nhìn, có mấy người đã liền ngồi, nhưng là chính giữa vị trí còn không người làm. Chỗ ngồi này phải là Khương Vương, chỉ bất quá giờ phút này hắn còn không có tới. Đám người vào vị trí, Lý Thu Nguyệt đứng ở chính giữa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một hồi chỉ cần Khương Vương thứ nhất, chiến đấu chỉ biết bắt đầu. Các ngươi không thể nào thắng. Đối diện chính giữa một thanh niên lạnh giọng cười nói. Hắn gọi Kha Lương, ngưng hồn cảnh 7 tầng võ tu. Lần này hắn là đội ngũ đội trưởng, nhất định phải bắt lại Kỳ Lân Quân, vì cấm quân ra một hơi. Lần trước cấm quân tỉ thí thất bại, toàn bộ trại lính mắng chừng mấy ngày, cho nên hôm nay nhất định phải thắng. Chương 178, người vĩnh viễn không có cách nào trở thành chỉ huy. Chương 178, người vĩnh viễn không có cách nào trở thành chỉ huy. Giờ phút này, trên đài cao người dần dần nhiều hơn. Huyền Vũ gia tộc 4 tộc tộc trưởng cũng bị mời tới trước, Hứa Vạn Niên chỉ nhận biết Tương Nông. Ngược lại Diệp tộc tộc trưởng bên người, Diệp Thính Vũ cũng ở đây. Làm Phương Đông tứ đại thiên kiêu một trong Diệp Thính Vũ, mặc dù chỉ là nho nhỏ khương quốc giới Huyền Vũ gia tộc một viên, nhưng là thân phận địa vị của nàng thì thực xa so với Huyền Vũ gia tộc tứ đại tộc trưởng muốn tới được cao hơn. Diệp Thính Vũ cũng nhìn thấy Hứa Vạn Niên, hơi kinh ngạc. Nàng đi tới Hứa Vạn Niên bên người liền ngồi, hỏi: "Ngươi thế nào cũng tới nơi này? Giống như lần này chỉ mời 4 cái tộc trưởng, không có mời đại trưởng lão đi." Hứa Vạn Niên từ tốn nói: "Ngươi cũng không phải tộc trưởng, ngươi không phải cũng tới nha." Diệp Thính Vũ cười khổ một cái, cũng không nói chuyện. Nghe Vũ cô nương thế nhưng là tứ đại thiên kiêu một trong, ta cương quốc nhất hơn người ngồi sao mới. Ngươi tính là gì, cũng dám cùng nghe Vũ cô nương sánh bằng? Bên cạnh một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Một người mặc áo mãng bào thanh niên vẻ mặt lãnh đạo đi lên phía trước. Diệp Thính Vũ nhìn người tới, gật đầu thăm hỏi nói: "Thanh đại vương tử, người đến rồi." Người tới chính là Khương Vương đại nhi tử, Khương Quốc đại vương tử, Diệp Thanh Đài. Diệp Thanh Đài liếc mắt một cái Hứa Vạn Niên, lạnh giọng nói: "Nơi nào đến tiểu tặc, giả vào vương thành, nhất định sẽ có ý đồ." Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa cấm quân. Diệp Thính Vũ hơi kinh hãi, vội vàng nói: "Vị này thật ra là tộc nhân ta, có lẽ là không biết tình huống, cho nên không cẩn thận đi theo. Một hồi ta sẽ coi trọng hắn, tuyệt đối sẽ không cấp vương thành thêm phiền toái." Diệp Thanh Đài ánh mắt hơi có chút khó chịu, tựa hồ đối với Diệp Thính Vũ giữ gìn Hứa Vạn Niên có chút ý kiến. Bất quá hắn vẫn là hơi cười một tiếng, nói: "Nếu nghe mưa ngươi xin tha, vậy ta cũng không truy cứu." Bất quá hắn loại người này tới nơi này, căn bản cái gì cũng xem không hiểu, lãng phí một cái chỗ ngồi. Nói: "Sẽ phải hướng bên cạnh đến liền ngồi." Hứa Vạn Niên cười lạnh nói: "Ta xem không hiểu, ngươi xem hiểu không?" Diệp Thanh Đài bước chân dừng lại, vốn tưởng rằng chuyện cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới hàng này lại vẫn dám trả treo. Hắn xoay người xem Hứa Vạn Niên khẽ mỉm cười. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai sao?" Hắn hướng về phía Hứa Vạn Niên hỏi. Diệp Thính Vũ vội vàng nói, "Hứa Vạn Niên ngươi chớ vô lễ, Thanh Đài Vương tử cũng không phải là chỉ có vương tộc thân phận mà thôi, bản thân hắn đối với võ tu cũng có rất sâu nghiên cứu. Mà lần này, hắn chính là Cấm Quân tiểu đội tổng chỉ huy, phụ trách chủ tính Cấm Quân tiểu đội trận này tỉ thí." Diệp Thanh Đài trên mặt dâng lên một tia ngạo khí. Mặc dù hắn là vương tử, nhưng là đối với võ đạo tu luyện nhưng cũng không có vương lòng. 25 tuổi hắn, bây giờ đã là ngưng hồn cảnh 9 tầng cao thủ. Hơn nữa đối với chiến đấu nghiên cứu cũng 10 phần thấu triệt, từ nhỏ đọc nhiều hiểu rộng hắn, giỏi về chỉ huy người khác tác chiến, trợ giúp người khác tu luyện vân vân. Cho nên lần này Cấm Quân cùng Kỳ Lân Quân tiểu đội tỉ thí, Tần Vũ Dương tìm được hắn trợ giúp huấn luyện Cấm Quân tiểu đội. Diệp Thanh Đài lãnh đạo xem Hứa Vạn Niên, cũng không lên tiếng. Diệp Thính Vũ đã nói ra thân phận của hắn, giờ phút này khiêm tốn một ít càng lộ ra đối phương vô tri cùng ngu xuẩn. Hứa Vạn Niên nét mặt không thay đổi chút nào, lạnh nhạt nói, "Tổng chỉ huy, rất ghê gớm sao?" "Ha ha." Diệp Thanh Đài cười nhạt. Diệp Thính Vũ vội vàng nói, "Ta cho ngươi biết đi, ngươi muốn chỉ huy người khác chiến đấu, ngươi cần đối công pháp võ kỹ, tăng cao tu vi, võ tu phối hợp cũng rõ như lòng bàn tay. Cái này so với mình một người chiến đấu muốn có nhiều, hay là rất lợi hại." Diệp Thanh Đài lạnh lùng nói, "Vô tri người nói vô tri vậy, ta cũng không phản bác ngươi. Ta cho ngươi biết người Cấm Quân này tiểu đội tổng chỉ huy đích sắc không có rất ghê gớm. Nhưng là, người như ngươi, là cả đời cũng không làm được cái trình độ này, ngươi hiểu chưa?" Hắn nói xong, lại phải rời đi. Dù sao theo Diệp Thanh Đài, cùng Hứa Vạn Niên gây gổ coi như thắng cũng không có ý nghĩa gì. Hứa Vạn Niên mặt lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh nói, "Làm sao ngươi biết ta không có biện pháp trở thành tổng chỉ huy quan, có lẽ ta cũng là đâu." Diệp Thanh Đài không những không giận mà còn cười, "Nơi này tổng cộng hai bên tỉ thí, Cấm Quân chỉ huy là ta, chẳng lẽ ngươi là Kỳ Lân Quân chỉ huy sao? Bất quá coi như ngươi là Kỳ Lân Quân chỉ huy, kết quả của ngươi cũng là bị ta nghiền ép. Huống chi, trừ phi là Vạn Hoành Hải đầu góc bị hư, không phải làm sao sẽ mời ngươi làm chỉ huy." Nói xong, Diệp Thanh Đài nhanh chóng rời đi. Hứa Vạn Niên vậy để cho hắn có chút khó chịu, bất quá hắn không nghĩ ở Diệp Thính Vũ trước mặt nổi giận. Diệp Thính Vũ nhìn Hứa Vạn Niên một cái, bất đắc dĩ nói, "Ngươi hay là đừng nói lung tung, cấp gia tộc mất thể diện. Một hồi đừng có chạy lung tung, trong vương thành thành nếu như xung loạn, sẽ có nguy hiểm tính mạng." Hứa Vạn Niên cũng không nói chuyện, xem dưới đấy đang nóng người đổi biên. Nên giao phó cũng giao phó xong, một hồi chiến đấu liền xem chính bọn họ. Nếu như dựa theo phương pháp của mình chiến đấu, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Năm đó ở Hồng Mông giới, mấy mươi ngàn cường giả đại chiến hắn cũng chỉ huy qua, còn con này 7-8 người tỉ thí, đơn giản giống như là ở chơi đùa vậy. Thương Vương Giá Lâm. Lúc này, dưới đài một đạo thanh âm vang lên. Đám người ánh mắt cũng hướng mô một chỗ nhìn, lại thấy một cái 50 tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên, vóc người có một chút sương mù, ánh mắt cũng không phải là 10 phần sắc bén. Đây chính là Khương Vương Diệp Triều, cũng là Khương Quốc thứ 7 thầy quốc chủ. Hắn hướng về phía Tần Vũ Dương cùng Vạn Hoành Hải vẫy vẫy tay, hai người đi lên phía trước, quỳ xuống đất hành lễ. "Hai vị ái khanh, có thể bắt đầu. Bất quá hôm nay tỉ thí điểm đến là dừng, chớ tổn thương hòa khí." Diệp Triều giọng nói chuyện có chút ôn hòa, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tần Vũ Dương cùng Vạn Hoành Hải gật đầu nhận lệnh, đứng dậy thời điểm nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt vẫn là không nhường nửa bước cảm giác. Sau đó một cái ông lao đi tới bên trên đài cao, trầm giọng hô, "Hai phe sắp hàng." Lý Thu Nguyệt dẫn người nhanh chóng đứng, từng cái một sắc mặt khẩn trương. Mà đổi thành một bên tám người cũng đã xoa tay nắm quyền, mong muốn giấu bằng khiến ngay từ đầu, liền nghiền ép đối diện. "Hôm nay tỉ thí chú ý, điểm đến là dừng, không thể gây tổn thương cùng tính mạng. Nếu không, chính là cãi lời vương mệnh. Thắng bại điều kiện, đem đối diện tất cả mọi người đả đảo vì thắng. Hai bên, có gì dị nghị không?" Lý Thu Nguyệt xem trên đài lắc đầu một cái, mà đối diện Kha Lương cũng lắc đầu một cái. "Ông lão hô, tỉ thí, bắt đầu." "Vâng." Vừa dứt lời, hai bên cùng nhắc lên võ đạo khí tức. Ầm 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 ầm. Hai bên cũng không có động thủ, nhưng là trên người mọi người tu vi đều ở đây nhanh chóng kéo lên. Công pháp này đã trở thành đoàn chiến chạm tay có thể bỏng công pháp. Trên đài cao rất nhiều mặt người lộ vẻ kinh ngạc, đặc biệt là một ít nước khác tới cường giả, bọn họ cũng không biết cái này Tuyên Cổ Liên Khí Quyết, còn tưởng rằng Khương Quốc bây giờ xuất hiện một loại có thể tăng cao tu vi công pháp. Hơn nữa công pháp này tựa hồ người người cũng có thể học tập, muốn thật là như vậy, Khương Quốc thực lực có thể đột nhiên tăng mạnh rất lớn một đoạn. Bên trên, đang lúc này, Kha Lương ra lệnh một tiếng. Trái phải hai bên hai thân ảnh hướng thẳng đến Kỳ Lân Quân tiểu đội phong tới. Mà trên Lý Thu Nguyệt trước một bước, giơ tay lên một quyền liền đánh phía hai người này. Trước hai bên chiến đấu qua, đều biết Lý Thu Nguyệt trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Một đạo bóng dáng trực tiếp tiến lên đón, hướng về phía Lý Thu Nguyệt quả đấm chính là một trường. Oanh! Quyền trường chạm nhau, Lý Thu Nguyệt cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng của tới. Người này chính là Kha Lương, trải qua Tuyên Cổ Liên Khí Quyết gia trì, tu vi của hắn đến gần phá hư cảnh. Chương 179, Vinh Diệu đánh một trận. Chương 179, Vinh Diệu đánh một trận. Oanh! Kha Lương đấm ra một quyền, lực lượng khổng lồ đem Lý Thu Nguyệt đánh lui năm bước. Lý Thu Nguyệt sau lưng, Kỳ Lân Quân đám người sợ tái mặt. Lý Thu Nguyệt trời sinh thần lực, lại vẫn không bằng đối diện. Lòng tin của bọn họ bị đả kích lớn. Cùng lúc đó, hai bên trái phải hai thân ảnh đã đánh tới. Đây cũng là hai cái ngưng hồn cảnh 4 tầng võ tu, cộng thêm Tuyên Cổ Liên Khí Quyết, giờ phút này thực lực tăng lên tới cực hạn. Hai người cũng cầm quân đao, một người một cái, sẽ phải đánh xuống. Đẩy xuống tới. Độc Cô Thiên Hải quát lên một tiếng lớn, mở ra Bắt Môn Thiên Cương Kình. Mà đổi thành một bên Hoàng Phụ Tung cũng đã chuẩn bị đâu vào đó, đem Bắt Môn Thiên Cương Kình thi triển ra. Ầm ầm. hai tiếng đánh phía, hai bên trái phải lóe ra hai đạo màu vàng kim khí tức. Hai cái cấm quân cao thủ bị khí tức trong nháy mắt bắn bay, mười mấy bước mới rơi xuống đất. Hai người một trận lảo đảo, thiếu chút nữa liền ngã xuống đất. Thế nào? Kha Lương vốn định thừa thắng xông lên, không nghĩ tới hai bên trái phải không có chút nào khẩn trương. Mẹ, đối diện dùng cái gì phòng ngự võ kỹ, mạnh như vậy? Mới vừa bị đánh lui trở lại hai người có chút buồn bực. Cái này lần đầu tiên tấn công, mặc dù ở Lý Thu Nguyệt bên này có chút tiến triển, nhưng là cái này Kỳ Lân quân tiểu đội trái phải hai bên phòng ngự có chút biến thái. Kha Lương lạnh giọng quát lên, ta đã đáp ứng thống lĩnh, trong vòng một khắc đồng hồ bắt lại chiến đấu. Hai bên cắt đi ba người, trung gian Lý Thu Nguyệt giao cho ta. Bên trên, ra lệnh một tiếng, Kha Lương thân hình thật nhanh, hướng thẳng đến Lý Thu Nguyệt phương hướng mà đi. Mà sau lưng trong bảy người, sáu người chia làm hai đội, từ hai bên trái phải hai bên tấn công. Mọi người đều biết tuyên cổ liên khí quyết sơ hở, chính là những thứ kia tu vi yếu hơn điểm, những người này thực lực chiến đấu cũng không tính mạnh, nhưng cũng có thể cung cấp khí tức để cho mạnh nhất người nọ tăng cao tu vi. Chỉ cần xử lý những thứ này điểm, Lý Thu Nguyệt thực lực chỉ biết giảm bất nhiều. Đến lúc đó, đánh sụp Kỳ Lân quân tiểu đội, vậy thì giống như chém chuối. Rầm rầm rầm. Kha Lương hướng về phía Lý Thu Nguyệt hợp với ba quyền. Lý Thu Nguyệt không sợ chút nào, giơ tay lên còn ba quyền. Nhưng là đối diện đến gần phá hồn cảnh lực lượng đích sắc cứng mãnh, đánh nàng mười phần khó chịu. Cũng may cánh hung hai bên phòng ngự đủ hùng mạnh, bắt môn thiên cương kình lực phòng ngự đơn giản người tiên. Coi như ba người qua lại bàn phá, Độc Cô Thiên Hải cùng Hoàng Phủ Tung vững như Thái Sơn. Mấy người khác còn chưa tới xuất động thời điểm, giờ phút này chẳng qua là nuốt ở cùng nhau, giúp một tay cung cấp khí tức gia tăng trước người ba người thực lực tu vi. Mấy lần tấn công không có biện pháp bắt lại Kỳ Lân quân tiểu đội, Kha Lương một cái cũng có chút bối rối. Trở lại, hắn chợt quát lên một tiếng lớn, tất cả mọi người nhanh chóng quy vị, đi tới phía sau hắn. 10.000 dặm quy nguyên. Kha Lương quát khẽ một tiếng, trên người khí tức bùng nổ. Sau lưng ba người cũng trong nháy mắt phóng ra khí tức, ngưng tụ hai quả đấm. Đây là 10.000 dặm quy nguyên. Trên đài cao, có người kinh ngạc hỏi. Đây là Khương quốc mạnh nhất võ kỹ một trong, nguyên bản chỉ có nội thành vương tộc mới có tư cách học tập, không nghĩ tới lần này Diệp Thanh Đài vậy mà chuyển cho cấm quân. Đây là một chiêu mấy người hợp lực thi triển võ kỹ, lực lượng to lớn, hoàn toàn mức độ lớn vượt qua võ tu nguyên bản thực lực. Mà không biết có phải hay không là bởi vì tuyên cổ liên khí quyết quan hệ, mấy người này khí tức ngưng tụ vô cùng tốt. Tất cả mọi người lực lượng dung hợp lại cùng nhau, Kha Lương gắt gao cắn răng, sẽ phải phóng ra một chiêu này. Quả nhiên có lưu hậu trước. Lý Thu Nguyệt lui về phía sau hai bước, trầm giọng nói: "Hứa bạn Nhiên để cho hắn không muốn lên tới sẽ dùng ra đòn sát thủ, xem ra vẫn có đạo lý. Đối diện một chiêu này thực lực không kém, nhất định phải xuất kỳ bất ý mới có thể chí thắng. Kỳ Linh, chuẩn bị quấy rầy. Độc Cô, Hoàng Vừa, thời khắc chuẩn bị phòng ngự. Cái khác giao cho ta." Lý Thu Nguyệt nhanh chóng an bài xong hết thảy, mà đối diện khí tức đã ngưng tụ kết thúc, chuẩn bị ra cuối cùng sát chiêu. Trên đài cao, Diệp Thanh Đài trên mặt nổi lên đắc ý nét mặt, mà một bên Tần Vũ Dương liếc mắt một cái Vạn Hoành Hải, "Lão bạn, không nghĩ tới đi. Lần này, nhận thua đi." Vạn Hoành Hải chân mày chặt vặn, thật sự là hắn không nghĩ tới Diệp Thanh Đài vậy mà lại đem vương tộc dùng võ kỹ dạy cho những người này. Hắn giờ phút này trầm giọng nói, "Thắng bại là chuyện thường binh ra, bất quá các ngươi nhưng không cho ra tay gắt." Tần Vũ Dương cười nhạt, "Yên tâm, người khẳng định không chết được, bất quá cái khác liền không chừng. Dù sao một kích toàn lực, bất tử cũng không tệ rồi, trọng thương đây là khẳng định." "Súc sinh." Vạn Hoành Hải mắng một câu, nhưng là hắn bây giờ cũng hoàn toàn không có cách nào. Mong muốn bỏ dở cái này tỉ thí đã không thể nào, chỉ có thể để cho Lý Thu Nguyệt đám người tự cầu phúc. Vạn Hoành Hải quay đầu nhìn một cái Hứa Bạn Niên, phát hiện hắn sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hy vọng Hứa Bạn Niên vững vàng là định liệu trước, vấn đề không lớn. Bên trên, Kha Lương quát to một tiếng, thân hình như cùng một quả pháo đạn bị đánh ra. Sau lưng cuốn lên bụi đất hóa thành một đạo vòi rồng bình thường bám đuôi, tiếng xé gió giống như rồng ngâm, bên hai không dứt. Lực lượng này to lớn, Kha Lương nhất định phải mang theo đặc chế găng tay. Bằng không một quyền đi xuống, đầu tiên bể nát chính là hắn quả đấm. Bên trên, Lý Thu Nguyệt cũng quát lên một tiếng lớn, thân hình nên đón. Hai chân bắn ra, thân thể giống như cung tên bắn ra. Mà phía sau của nàng, Kỳ Linh tốc độ cực nhanh, như cùng một chỉ nhẹ nhàng linh hoạt vũ yến, trong chớp mắt đi tới địch trận cánh hông. Kha Lương hơi kinh hãi, bị Kỳ Linh khí tức quấy rầy. Mà thừa dịp cái này khoảng trống, Lý Thu Nguyệt cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Phá huyết cuồng công, cấp ta, công. Vâng. Màu đỏ máu lực lượng đột nhiên tăng lên, Lý Thu Nguyệt giơ tay lên một quyền, nên đón. Cái gì? Kha Lương kinh hãi, hắn thấy được đối diện trên người lực lượng đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn vượt qua hắn. Vâng. Lực lượng của hai người đụng vào nhau, một đạo khí tức muốn nổ tung lên, phản phất hai cái phá hồn cảnh cường giả ở xó chiêu vậy. Bành 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 bành. Khí tức từng tầng một đẩy ra, bên trong hai người không ngừng thi triển, hai quả đấm không ngừng bắn phá. Một quyền, năm quyền, mười quyền. Trong chớp mắt, mười mấy quyền đối oanh đi ra. Lấy lực bính lực, bây giờ chính là người đó lực lượng cũng đủ lớn, ai bền bỉ đủ mạnh, ai là có thể kiên trì đến cuối cùng. Rắc rắc. Một tiếng vang lên, sau đó chính là quả đấm oanh đến trên người tiếng vang trầm đục thanh âm. Phúc. Kha Lương thân thể trực tiếp bị đánh bay, đụng vào trong đám người. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt tiêu tán, đối diện trong tuyên cổ liên khí quyết trọng yếu nhất điểm biến mất, công pháp mất đi hiệu lực. Bên trên, Lý Thu Nguyệt ra lệnh một tiếng, bản thân trước một bước xuống tới. Cánh tay phải của nàng đã không cách nào động, quyền trái bung lên, lực lượng cuồng bạo từ phía trên đệm xuống, lại không đập trúng đám người. Vâng. Một tiếng vang dội, phản phất toàn bộ quảng trường cũng run rẩy mấy cái. Nội thành trong cứng rắn hắc thiết tấm đá, trực tiếp bị đập ra một cái hố sâu, da bị nẻ một đường lan tràn, từ nàng quả đấm rơi xuống địa phương, trực tiếp đập ra một cái dưới đường 20 bước vết nứt khu vực. Lực lượng này to lớn, làm cho cả trên đài cao phần lớn người cũng trợn mắt nghẹn họng. Một quyền này thực lực, có thể so với phá hồn cảnh cường giả. Bành 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 bành. Sau chiến đấu, trong nháy mắt trở nên vô cùng dễ dàng, không bao lâu, toàn bộ cấm quân thành viên đều bị đánh ngã ngồi trên mặt đất. Chương 180, hứa bạn niên làm cấm quân thống lĩnh. Chương 180, hứa bạn niên làm cấm quân thống lĩnh. Một trận chiến này, Kỳ Lân quân giành thắng lợi. Trên đài cao ông lão ra lệnh một tiếng, trên quảng trường Kỳ Lân quân 8 người trong nháy mắt hoan hô lên. Tần Vũ Dương còn có chút kinh ngạc xem Vạn Hoành Hải, hắn cực độ không cam lòng hỏi, "Vạn Hoành Hải, mới vừa rồi Lý Thu Nguyệt dùng một chiêu kia là cái gì công pháp? Vì sao các ngươi sẽ có loại công pháp này?" Vạn Hoành Hải lạnh nhạt cười một tiếng, "Các ngươi cũng dùng vương tộc mới có thể sử dụng công pháp, chúng ta học một chút mới vật, không quá phận đi." "Ngươi?" Tần Vũ Dương mặt buồn bực, nhưng là đối phương cũng không có phạm quy, bản thân hoàn toàn không có biện pháp. "Hãy đợi đấy." Hắn nhỏ giọng quát lên. Diệp Thanh Đài cũng là mặt khó chịu, đứng dậy trừng Tần Vũ Dương một cái, quát khẽ, "Đồ vô dụng." Nói xong, liền hướng một bên đi tới. Đi tới Hứa Bạn Niên bên người thời điểm, hắn lạnh giọng quát lên, "Phế vật, cùng ngay, ta muốn cùng nghe Vũ cô nương nói mấy câu." Hứa Bạn Niên ánh mắt chợt lóe, lạnh nhạt nói, "Mới vừa rồi cơ bom thổi mìn rất lớn, bây giờ thua sẽ tới tìm ta gây phiền phức." Diệp Thanh Đài lạnh giọng nói, "Ai thắng ai thua cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi chẳng qua là cái đứng xem, Kỳ Lân quân coi như thắng, cũng không cách nào thay đổi ngươi là phế vật." Diệp Thính Vũ vốn định khuyên một cái, bất quá nàng biết Diệp Thanh Đài cũng ở đây bực bội, liền không lên tiếng. Nàng ánh mắt tỏ ý Hứa Bạn Niên, rời đi trước tránh một chút, không cần thiết cùng người ta đại vương tử xung đột. Hứa Bạn Niên lại cũng không có đứng dậy, mà là từ tốn nói, "Làm sao ngươi biết không có quan hệ gì với ta? Ngươi luôn muốn gọi ta phế vật, vậy ta hỏi một chút ngươi, nếu như thắng ngươi chính là ta cái phế vật này, vậy ngươi đây tính toán là cái gì?" Diệp Thanh Đài sửng sốt một chút, ánh mắt dần dần giận. "Ngươi muốn nói Kỳ Lân tiểu đội là ngươi huấn luyện? Đùa gì thế, là chó huấn luyện cũng không thể nào là ngươi." Hắn tức giận nói. Lúc này, Lý Thu Nguyệt đã mang theo người hướng trên đài mà tới. Bọn họ thứ nhất thời gian cũng không có hướng Vạn Hoành Hải đi, mà là hướng thẳng đến Hứa Bạn Niên bên này đi tới. Diệp Thanh Đài vốn tưởng rằng những người này là hướng hắn thăm hỏi, đứng thẳng thân bản ánh mắt lãnh đạo, một bộ bênh bênh vào vã bộ dáng. Lý Thu Nguyệt lại đi tới Hứa Bạn Niên trước mặt, nói: "Hứa thiếu, đa tạ ngươi mấy ngày nay hướng dẫn, hôm nay thắng lợi không thuộc về chúng ta, thuộc về ngươi." "Đa tạ Hứa thiếu hướng dẫn tri ân, Kỳ Lân quân suốt đời khó quên." Còn lại mấy người cũng la lớn. Thanh âm này kinh động bên cạnh đám người, từng cái một quay đầu nhìn về Hứa Vạn Niên nhìn bên này tới. Liên Thương Vương Diệp Triều đều có chút kỳ quái, quay đầu hỏi, "Người này là ai?" Bên cạnh ông lão nói, "Tựa hồ là cái này Kỳ Lân quân tiểu đội chỉ huy." Diệp Triều gật gật đầu, tuổi trẻ như vậy là có thể chỉ huy tiểu đội huấn luyện cùng chiến đấu, không tệ, không tệ. Diệp Thanh Đài đứng tại chỗ, còn có chút chưa kịp phản ứng. Còn bên cạnh Diệp Thính Vũ thì che miệng nhỏ, mặt không dám tin dáng vẻ. "Hứa Vạn Niên, cái này Kỳ Lân tiểu đội, ngươi là tổng chỉ huy?" Diệp Thính Vũ hỏi. "Tỷ thí lần này, mỗi cái tiểu đội sẽ có một cái tổng chỉ huy. Cấm quân bên này chính là Diệp Thanh Đài, mà Kỳ Lân tiểu đội bên này vốn là cũng không ai để ý, nhưng là hiện tại nhớ tới những người này chiến đấu bài, còn có bọn họ sử dụng công pháp, khẳng định đều là có người hướng dẫn qua. Chẳng lẽ người này chính là Hứa Vạn Niên?" Hứa Vạn Niên cũng không lên tiếng, mà lúc này Vạn Hoành Hải đi lên phía trước, đa tạ Hứa thiếu hướng dẫn, mấy ngày nay khổ cực. Sau này có cái gì muốn Kỳ Lân quân giúp một tay, chỉ cần Hứa thiếu một câu nói. Không ít người cũng hướng bên này tới, muốn nhìn một chút là ai huấn luyện được như vậy một chi cường hãn đội ngũ. Diệp Thanh Đài còn hơi nghi ngờ, hỏi: "Vạn tướng quân, người này chính là các ngươi tỉ thí lần này tiểu đội tổng chỉ huy?" Vạn Hoành Hải gật đầu nói: "Trở về đại vương tử, chỉ huy chính là Hứa thiếu." Diệp Thanh Đài lúc này mới không thể không tiếp nhận sự thật này, giờ phút này trong đầu hắn chợt nhớ tới Hứa Vạn Niên câu nói mới vừa rồi kia. Miệng mình miệng nhiều tiếng gọi hắn phế vật, kết quả phát hiện thắng bản thân chính là hắn, vậy mình đây tính toán là cái gì? "Hứa Vạn Niên, có ngươi." Diệp Thanh Đài nói xong buồn bực đội vã rời đi. "Người tuổi trẻ." Lúc này một đạo thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, đám người ánh mắt đều là run lên, quay đầu nhìn phát hiện lại là Khương Vương Diệp Triều. Diệp Triều quan sát Hứa Vạn Niên mấy lần, nói: "Người tuổi trẻ, ngươi tên là gì?" "Hứa Vạn Niên." Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Hắn đối cái này Khương Vương cũng không có cảm tình gì, bởi vì cái này Khương Vương trước còn cấp cho Diệp Hạo Thiên đại nội cao thủ, để cho hắn đối phó Thiên Nguyên Tông. Nói rõ, bản thân cùng cái này Khương Vương khẳng định không phải người cùng một đường. "Hứa Vạn Niên." Khương Vương chân mày hơi nhăn lại, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì. Rất nhanh, hắn khôi phục bình thường nét mà nói: "Hứa Vạn Niên, mới vừa rồi bọn họ dùng những thứ kia thần kỳ công pháp, đều là ngươi dạy bọn họ sao?" Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói: "Là, bao gồm tuyên cổ liên khí quyết vốn là cũng là ta chỉ dạy trong Kỳ Lân quân phần nhỏ người, ai ngờ bị người đánh cắp đến rồi cấm quân bên này." Lời này vừa ra, Tần Vũ Dương sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này, vậy mà như vậy dám nói. Diệp Triều chân mày cũng hơi nhăn lại, nhìn một cái Tần Vô Biêm, ánh mắt có chút trách cứ. Hắn hướng về phía Hứa Vạn Niên cười nói: "Nếu hiện tại cũng sẽ, chuyện này cũng sẽ không nói. Hôm nay biểu hiện của các ngươi rất tốt, ta nghĩ tưởng thưởng ngươi, để ngươi trở thành cấm quân thống lĩnh, ngươi xem coi thế nào." Lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Đặc biệt là Tần Vũ Dương, cấm quân vốn là hắn Tần gia nắm giữ. Mặc dù Tần Vũ Dương bây giờ là binh mã đại nguyên soái, nhưng là rất nhiều quân đội thực quyền kỳ thực không trong tay hắn. Nếu là cấm quân cũng chia đi ra ngoài, Tần gia thực lực nhất định sẽ giảm bất nhiều. Vạn Hoành Hải bên này thì không so ngạc nhiên, lấy hắn cùng Hứa Vạn Niên quan hệ, tương đương với sau này cấm quân cùng kỳ lân quân có thể bù đắp nhau. Diệp Thính Vũ nét mặt cũng mười phần ngoài ý muốn, nàng không biết nguyên lai Hứa Vạn Niên vẫn còn có bản lĩnh này, không biết hắn những thứ kia công pháp đều là nơi nào đến, vậy mà lại thần kỳ như vậy. Hơn nữa hắn mặc dù trên người không có võ tu khí tức, nhưng là hắn đối với chiến đấu vừa tựa hồ rất quen thuộc. Chờ một lát lúc không có người, nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Bất quá bây giờ Hứa Vạn Niên có thể trở thành cấm quân thống lĩnh, đối với Huyền Vũ gia tộc mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đặc biệt là bây giờ hồn tháp cường giả muốn tới tìm gia tộc phiền toái, Hứa Vạn Niên nếu là làm cấm quân thống lĩnh, gia tộc thì càng có bảo đảm. Ngại ngùng, ta không có hứng thú. Đang lúc này, lại nghe Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Liên Diệp Triều cũng sửng sốt, bản thân giàu gì cũng là Khương Vương, mệnh lệnh của mình ở Khương quốc chính là thánh chỉ. Người trẻ tuổi này, vậy mà kháng chỉ. Mấu chốt đây là chuyện tốt, hắn vậy mà cũng cự tuyệt. Hứa Vạn Niên, ngươi cũng đã biết bản thân đang nói cái gì sao? Diệp Triều hỏi. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, ta không có thời gian giúp ngươi làm quân đội, ta giúp Kỳ Lân quân là bởi vì thiếu qua người tình. Ta không có thiếu ngươi ân tình, cho nên không cần thiết giúp ngươi. Hắn giọng điệu bình thản, từng chữ từng câu, nhưng là mỗi một chữ mỗi một câu đều là lời thật. Dựa theo trước hắn nói, ở loại địa phương này Hứa Vạn Niên căn bản không cần nói láo, cũng không cần hư cho là rắn, bởi vì đám người kia căn bản không có tư cách để cho hắn nói láo. Chương 181, Tinh Thần Linh Tu Quyết. Chương 181, Tinh Thần Linh Tu Quyết. Diệp Triều sắc mặt đã có chút không dễ nhìn lắm, mọi người chung quanh cũng đều không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Vạn Hoành Hải mặt như gan sắc, hết sức khó coi. Ngược lại không phải là lo lắng Hứa Vạn Niên bị Diệp Triều chế tài, mà là lo lắng Diệp Triều chọc giận Hứa Vạn Niên, có thể hôm nay toàn bộ nội thành đều bị tàn sát hầu như không còn. Khương Vương, Vạn Hoành Hải vội vàng chắp tay nói, Hứa thiếu làm người mười phần có cá tính, hơn nữa cũng thích đi về đơn độc, không thích bị ước thúc. Coi như Hứa thiếu những thứ kia thần kỳ công pháp, hắn cũng không phải mỗi người cũng chịu dạy. Cho nên, ta cảm thấy cấm quân thống lĩnh cũng không phải là rất thích hợp hắn, Khương Vương được không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn lời này có hai cái ý tứ, thứ nhất là giúp Hứa Vạn Niên giải vây. Thứ hai, chính là nói cho Khương Vương, Hứa Vạn Niên trên người còn có rất nhiều thần kỳ công pháp, nhất định phải cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Diệp Chiêu cuối cùng tìm cái nấc thang, từ tốn nói, thì ra là như vậy, bất quá cái này Hứa Vạn Niên đích sắc rất có cá tính, loại tính cách này ta cũng rất thích. Như vậy, đã ngươi không muốn làm cấm quân thống lĩnh, vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần nước ta khó có, ta đều có thể thưởng cho ngươi. Bất quá, chỉ có thể làm một kiện đồ vật, không thể nhiều kiện. Hắn vừa nói như vậy, mới vừa rồi lúng túng, liền hoàn toàn hóa giải. Hứa Vạn Niên vừa nghe lời này, nghĩ thầm vừa đúng. Như vậy, không cần bản thân lại lén lén lút lút đi đại nội phòng kho từng cái một bình tìm kiếm. Hắn xem Diệp Triều nói, ta muốn Mạc Xương Liên. Mọi người nhất thời cả kinh, cái này Mạc Xương Liên chính là bảo vật, có giá trị không nhỏ. Hơn nữa phương Đông các nước bên này mười phần thưa thớt, cho nên giá cả càng là cao đến quá đáng. Quốc khố ngược lại có một đóa, nhưng là Vương Thành tựa hồ chỉ lần này một đóa. Tốt. Diệp Triều lại miệng đầy đáp ứng, sau đó tìm người đi phòng kho tìm. Đa tạ. Hứa Vạn Niên gật đầu nói tạ. Vật này là luyện chế phục sinh đan dùng, là cứu mâu thân vật, hắn mới có thể hướng người nói cảm ơn. Không lâu lắm, một đóa lớn chừng bàn tay đen nhánh hoa sen bị đặt ở ngọc chế trên khay, đưa đến Hứa Vạn Niên trước mặt. Hứa Vạn Niên nhận lấy Mạc Xương Liên, bỏ vào trong ngực. Hắn lạnh nhạt nói, chuyện của ta làm xong, trước trở về gia tộc. Nói xong, bước chân thong thả đi xuống đài cao. Vào buổi tối, Diệp Thính Vũ suy nghĩ một ngày còn không có nghĩ thông suốt, liền gõ Hứa Vạn Niên cửa phòng. Mở cửa chính là Lâm Vũ Tỉnh, mười phần khách khi đem Diệp Thính Vũ đưa vào cửa nhà. Giờ phút này Hứa Vạn Niên đã ở phòng ngủ, Diệp Thính Vũ không có biện pháp hỏi Hứa Vạn Niên, liền lôi kéo Diệp Thính Vũ đến ngồi xuống một bên. Nàng đem hôm nay chuyện đã xảy ra nói một lần, Lâm Vũ Tình hơi kinh ngạc, nhưng là không có tận mắt thấy, lại cảm thấy Diệp Thính Vũ đã nói có hay không có chút khoa trương. Dù sao cấm quân cùng Kỳ Lân quân hai bên võ tu đánh nhau, thực lực làm sao có thể vượt qua phá hồn cảnh. Vũ Tình, cái này Hứa Vạn Niên, thường ngày có cái gì yêu thích? Nàng nhỏ giọng hỏi. Lâm Vũ Tình suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hắn yêu thích. Ta phải không biết, nhưng nếu như ngươi nhất định phải ta nói một cái, vậy ta liền nói, hắn yêu thích là khoác lác. Cái này, Diệp Thính Vũ trong nháy mắt liền buồn bực, ngày này trực tiếp cấp trò chuyện chết rồi. Nàng có chút lúng túng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cũng đã biết, Hứa Vạn Niên nhớ rất nhiều thần kỳ công pháp, có chút vẫn có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi. Lâm Vũ Tình vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Như thế nào? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy kỳ quái? Như vậy một cái chút điểm võ tu không có người, lại tựa hồ như lại hiểu rất nhiều có không có kiến thức. Diệp Thính Vũ liều mạng gật gật đầu, nàng cũng là như vậy cảm giác. Hứa Vạn Niên trên người căn bản cảm nhận không tới võ tu khí tức, nói rõ hắn không có bất kỳ võ tu. Nhưng là hắn lại là nơi nào học được nhiều như vậy thần kỳ công pháp? Lâm Vũ Tình cười nói, trước ta không cùng ngươi nói, kỳ thực Hứa Vạn Niên mẹ rất lợi hại, hắn bây giờ toàn bộ đang dùng công pháp võ kỹ, cũng đều là ra từ mẹ nó tay. Ngươi không cần kinh ngạc, trước ta thời gian 10 ngày tăng lên tới ngưng hồn một tầng thời điểm ta cũng giống như ngươi. Hứa tứ nương công pháp thật vô cùng lợi hại, chỉ tiếc Hứa Vạn Niên căn bản sẽ không võ tu. Diệp Thính Vũ gật gật đầu, coi như là nghĩ thông suốt chuyện này, cái này đích xác khá là đáng tiếc, tìm một cơ hội ta sẽ dạy dạy hắn. Đa tạ nghe mưa. Lâm Vũ Tình vừa cười vừa nói. Diệp Thính Vũ đối Lâm Vũ Tình ôn nhu cười một tiếng, hỏi, chứ không phải nói muốn hủy hôn sao? Bây giờ ta dạy hắn võ tu ngươi lại cảm ơn ta, thế nào, không nghĩ lui sao? Lâm Vũ Tình gương mặt ửng đỏ, nói, kỳ thực Hứa Vạn Niên người này bản chất không xấu, chẳng qua là ta đối trượng phu võ tu yêu cầu rất cao. Cho nên mấy ngày nay ta trước không phái hôn, định cho hắn thêm chút thời gian. Vạn nhất có kỳ tích phát sinh, hắn vẫn có cơ hội. Diệp Thính Vũ nghe được cái này chân thành trả lời, càng thêm kiên định bản thân từ hôn. Một phương diện, nàng nhìn ra Lâm Vũ Tình đối Hứa Vạn Niên kỳ thực có chút tình cảm, nàng không muốn thương tổn Lâm Vũ Tình. Mặt khác, Hứa Vạn Niên thiên phú như thế thực lực, coi như có thể qua Lâm Vũ Tình quan, phía bên mình khẳng định không được. Tự chọn thế, yêu cầu cơ bản nhất chính là đan võ song tu, hơn nữa cũng vượt qua bản thân. Đan võ song tu dễ tìm, nhưng là cũng vượt qua bản thân người tuổi trẻ, phương đông các nước một cái không có. Nếu là có, vậy hắn chính là kế tiếp thiên tiêu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Vạn Niên vừa ra cửa, liền thấy Diệp Thính Vũ ở ngoài cửa chờ. Thế nào? Phải thương lượng bút chiến đối sách sao? Hứa Vạn Niên hỏi. Diệp Thính Vũ quan sát một chút Hứa Vạn Niên, nói: Ta ngày hôm qua hỏi qua Vũ Tình, ngươi những thứ kia kỳ quái công pháp đều là đến từ mẫu thân ngươi đi. Hứa Vạn Niên cười nhạt, cũng không nói chuyện. Diệp Thính Vũ còn nói thêm: Đã ngươi công pháp lợi hại như vậy, vậy ta hỏi ngươi có hay không một bộ công pháp để cho ta đột phá đến phá hồn cảnh. Hứa Vạn Niên nhìn Diệp Thính Vũ một cái này, trước phải nhìn một chút tình huống. Hành. Diệp Thính Vũ chợt phóng ra tu vi, ngưng hồn cảnh 9 tầng võ tu. Nàng cái này không tới 20 niên kỷ, ngưng hồn cảnh 9 tầng võ tu, lại là Khương Quốc mạnh nhất luyện đan sư một trong. Thực lực này, người bình thường căn bản không đuổi theo kịp hắn. Chỉ bất quá nàng còn chưa hài lòng, nghĩ hướng phá hồn cảnh đánh bảo. Hứa Vạn Niên tìm đến giấy bút, viết xuống một bộ công pháp, đưa cho Diệp Thính Vũ. Diệp Thính Vũ sau khi xem xong đôi mi thanh tú khẽ cau, công pháp này có thể để cho ta nhanh chóng tăng lên tới phá hồn cảnh sao? Hứa Vạn Niên gật gật đầu. Người trước kia chưa dùng qua loại tu luyện này phương thức, bây giờ lần đầu tiên dùng vậy tăng lên đặc biệt lớn. Sau dùng cái này nữa tu luyện, người võ tu cùng tinh thần lực có thể đồng thời tăng lên. Môn công pháp này gọi là tinh thần linh tu quyết. Diệp Thính Vũ sửng sốt, tinh thần linh tu quyết lại có thể đồng thời tiến hành tinh thần lực và võ tu tăng lên, đây cũng quá thần kỳ. Phải biết đan võ song tu vấn đề lớn nhất chính là mình như hoa thời gian, lại phải làm hai loại chuyện. Bây giờ nếu như có thể đồng thời tu luyện, kia đối với đan võ song tu võ giả mà nói, tuyệt đối là to như trời phúc âm. Cái này thật có thể được. Diệp Thính Vũ còn có chút không dám tin. Ngươi thử một chút thì biết. Hứa Vạn Niên lạnh nhạt nói. Công pháp này vốn là tinh thần lực và hấp thu tinh thần lực đồng thời tiến hành, bất quá bây giờ phàm giới dùng linh khí tu luyện, Hứa Vạn Niên thoáng sửa đổi một cái. Ta chỉ có một yêu cầu, đồ của ta ở ta không có cho phép dưới tình huống, tuyệt đối không thể được nói cho những người khác. Hứa Vạn Niên nói. Diệp Thính Vũ gật gật đầu, giờ phút này cũng không có chỗ khác tu luyện, liền đề nghị đi Hứa Vạn Niên biệt viện tu luyện. Chương 182, làm phiền Hứa Vạn Niên công pháp chương 182, làm phiền Hứa Vạn Niên công pháp 3 ngày thời gian, Diệp Thính Vũ sẽ ngủ ở Hứa Vạn Niên trong phòng. Mới đầu nàng chẳng qua là tới thử một cái này tinh thần linh tu quyết rốt cuộc có bao nhiêu chỗ dùng, ai ngờ cái này tu luyện, phát hiện hiệu quả vậy mà như thế thần kỳ, liền an an ổn ổn ở lại. Mà 3 ngày nay, Hứa Vạn Niên cũng nhốt ở trong phòng, luyện chế phục sinh đan. Có Mạc Xương Liên sau, hắn quả nhiên luyện chế được một cái phục sinh đan. Chỉ bất quá cái này phục sinh đan công hiệu cũng không tính mạnh, có tác dụng hay không tạm thời không biết, cho dù có tác dụng, tối đa cũng chỉ có thể để cho mẫu thân sống lại nửa ngày mà thôi. Dĩ nhiên, phục sinh đan cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nếu là võ tu vừa mới chết, thân thể gần như hoàn hảo vậy, phục sinh đan thật có thể cải tử hồi sinh. Nhưng là Hứa Tứ Nương qua đời thời gian hơi dài, bây giờ Hứa Vạn Niên cũng không có nắm chặt. Vạn nhất không cách nào sống lại, còn có tác dụng phụ, vậy thì không xong. Hứa Vạn Niên tạm thời cũng không muốn thử, bỏ vào trong không gian. 3 ngày thời gian, Diệp Thính Vũ tu luyện 10 phần khắc khổ. 3 ngày nay tu luyện, là nàng từ lúc chào đời tới nay tu vi tốc độ tăng lên nhanh nhất 3 ngày. Ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa, Diệp Thính Vũ trên người một đạo vệt màu trắng khí tức lộ ra. Toàn bộ trong phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, phản phất một cái hầm băng bình thường. Muốn đột phá? Lâm Vũ Tình xem Diệp Thính Vũ bộ dáng, mặt kinh ngạc hỏi. Hứa Vạn Niên đứng ở một bên, khẽ gật đầu, nàng hồn nguyên là băng phách hồn nguyên, coi như là băng hệ, bất quá cũng mang theo lực lượng tinh thần, không trách có thể đàn võ song tu. Lâm Vũ Tình hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hứa Vạn Niên, người này hiểu còn thật nhiều. Chứ bản thân sẽ không tu luyện, cái khác ngược lại tạm được. Vâng. Một trận khí tức nâng lên, hồn khí phóng ra ngoài, phá hồn cảnh thật đã thành. Diệp Thính Vũ chậm rãi đứng dậy, toàn thân trên dưới thuần bạch khí hơi thở trong nháy mắt tiêu tán. Nàng mặt mũi tinh xảo, nhìn về phía Hứa Vạn Niên, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Cảm ơn ngươi. Diệp Thính Vũ nhỏ giọng nói. Đây là nàng lần đầu tiên ở người khác dưới sự trợ giúp tu luyện. Từ nhỏ đến lớn, người khác đều có hùng mạnh gia tộc giúp một tay. Diệp Thính Vũ nhà mẹ mặc dù thế lực khá lớn, nhưng là nàng từ nhỏ cùng gia sinh hoạt ở Huyền Vũ gia tộc diệp tộc, hết thảy đều dựa vào chính mình. Thiên phú của nàng kỳ cao, nhưng là gia tộc cho nàng trợ giúp không thể nào giống như Vũ gia trợ giúp Vũ Phượng Thiện như vậy. Nàng có được hôm nay thành tựu, dựa vào là nàng không biết ngày đêm chăm chú tu luyện. Đây là lần đầu tiên có những người khác trợ giúp nàng đi tu luyện. Hơn nữa trợ giúp này hiệu quả rất tốt, 3 ngày thời gian sẽ để cho nàng đột phá đến phá hồn cảnh. Võ tu đột phá, Diệp Thính Vũ thực lực cũng đuổi kịp cái khác 3 vị thiên tiêu. Tứ đại thiên tiêu, rốt cuộc đều là phá hồn cảnh một tầng cường giả. Diệp Thính Vũ đi về phía Hứa Vạn Niên, vẻ mặt thành thật xem hắn. Hứa Vạn Niên, ta còn có một cái nghi vấn, cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thính Vũ nói. Hứa Vạn Niên cũng không lên tiếng, chẳng qua là bình tĩnh xem nàng. Diệp Thính Vũ cũng bất kể đối phương có đáp ứng hay không, trực tiếp hỏi, ngươi được không nói cho ta biết, vì sao ngươi biết nhiều như vậy cường hãn công pháp? Không chỉ là cái môn này tinh thần linh tu quyết, trước kia tuyên cổ liên khí quyết cũng vô cùng cường hãn. Còn có Lý Thu Nguyệt ở tỷ thí thời điểm sử dụng công pháp, trong nháy mắt tăng lên thực lực tu vi. Những công pháp này đều không phải là Khương Quốc có thể có, đừng nói Khương Quốc, liền xem như toàn bộ phương Đông các nước, thậm chí Cửu Tiêu hoàng tộc chỗ thống trị địa giới, đều là không thể nào có. Lâm Vũ Tình cười nói, nghe mưa, ngươi đừng hỏi hắn loại vật này, một hồi hắn lại phải khoác lác. Ta trước đã nói với ngươi, là Hứa Vạn Niên mẹ, nghe nói nàng rất lợi hại, những thứ kia công pháp khẳng định đều là nàng. Diệp Thính Vũ vẫn còn có chút không tin, coi như Hứa Vạn Niên mẹ rất lợi hại, nhưng là loại công pháp này quá mức vi thiên. Húng chi Hứa Vạn Niên đều là tiện tay viết xuống, hắn như là đã đem những này công pháp đều chín đọc với ngực, vì sao bản thân lại không tu tập? Hứa Vạn Niên, nói cho ta biết đi, ngươi tại sao lại biết nhiều như vậy công pháp? Diệp Thính Vũ cặp mắt không nhúc nhích chút nào xem Hứa Vạn Niên. Phản phất, phải đem nội tâm của hắn nhìn tấu vậy. Đại trưởng lão, nội thành người đâu truyền lời, muốn ngài đi qua một chuyến. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một đạo thanh âm. Phải đi nội thành. Chẳng lẽ là trước Hứa Vạn Niên cự tuyệt Khương Vương người cầm quân kia phó thống lĩnh mời, bây giờ Khương Vương tới báo thủ? Diệp Thính Vũ hơi kinh hãi, vội vàng nói, Hứa Vạn Niên, chờ một chút, ta cùng ngươi đi. Lâm Vũ Tình hơi kinh ngạc, hỏi, thế nào Hứa Vạn Niên? Vì sao nội thành sẽ tìm đến ngươi? Diệp Thính Vũ chỉ có thể đem ngày đó chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Lâm Vũ Tình nghe xong rất là kinh ngạc, bản thân vẫn cho là hoàn toàn vô dụng Hứa Vạn Niên, lại đang huấn luyện Kỳ Lân quân. Hơn nữa hắn những thứ kia công pháp lại vẫn thật có hiệu quả, đánh bại cấm quân. Mặc dù là dựa vào mẫu thân lưu lại vật, nhưng hắn có thể linh hoạt vận dụng cũng rất đáng gờm rồi. Lâm Vũ Tình nhìn về phía Hứa Vạn Niên, ánh mắt trở nên nhu hòa không ít. Bất quá nghe tới Hứa Vạn Niên cự tuyệt Khương Vương lúc mời, nàng trong lúc kinh ngạc lại có chút lo âu. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi cho là ở Lâm gia nhà, ngươi chơi cái tính khí cái gì ra chủ bắt ngươi cũng không có biện pháp. Đó là ở vương tộc, ngươi dở tính trẻ con rất dễ dàng mất mạng. Lâm Vũ Tình mang theo trách cứ nói. Hứa Vạn Niên nhàn nhạt cười lạnh, ta mất mạng, bọn họ mất mạng còn tạm được. Ngươi, ngươi thật không biết tốt xấu. Lâm Vũ Tình buồn bực nói. Không được, lần này ta cũng cùng ngươi đi. Ngươi là ta mang đến, ta không thể để cho ngươi không mạng về đi. Diệp Thính Vũ chân mày hơi nhăn lại, suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, dẫu sao ta mang nhiều cá nhân nên vấn đề cũng không lớn, chúng ta bây giờ đi liền. Vốn là Khương Vương chỉ tìm Hứa Vạn Niên một cái, người khác không được đi bảo. Bất quá Diệp Thính Vũ thân phận địa vị ở Khương Quốc rất được sùng bái, cho nên nàng mang theo Lâm Vũ Tình đi bảo, sẽ không có người dám ngăn trở. Ba người rất nhanh đi tới nội thành, có một người thị vệ dẫn lĩnh, một đường đi tới một tòa lầu cát. Gác lửng u tĩnh, bên cạnh chính là thủy tạ đình đài. Một đường hướng lên, chợt một thanh niên bóng dáng xuất hiện. Hứa Vạn Niên đúng không? Hoan nên tới ta lại điện. Người tới chính là Diệp Thanh Đài, trên mặt mang nụ cười đắc ý mà đúng lúc này lợi, mấy chục cái hắc giáp quân sĩ rối rít chạy ra, đem Hứa Vạn Niên ba người bao bọc vây quanh. Diệp Thính Vũ vội vàng nói, đại vương tử, ngươi đây là ý gì? Diệp Thanh Đài cười lạnh nói, người này cãi lời bưng mệnh, dựa theo Khương Quốc luật pháp giết không tha. Người đâu, ra tay. Tiếng nói vừa dứt, cấm quân đám người trong nháy mắt ra tay. Diệp Thính Vũ mặc dù không muốn cùng vương tộc là địch, nhưng là giờ phút này nếu không ra tay, Hứa Vạn Niên nguy hiểm tính mạng. Đã tội. Diệp Thính Vũ khẽ quát một tiếng, trên người băng phách hồn vô tật hạ. Không khí chung quanh đột nhiên lạnh lẽo, để cho Diệp Thanh Đài cũng sợ hết hồn. Hắn ngơ ngác hỏi, nghe Vũ cô nương, ngươi tu vi đến phá hồn cảnh sao? Diệp Thính Vũ một bên phòng bị đám người, vừa nói, không sai, may nhờ Hứa Vạn Niên dạy ta một loại đặc thù công pháp, ta dựa theo phương pháp kia tu luyện, ba ngày đột phá đến phá hồn cảnh. Lời này vừa ra, Diệp Thanh Đài nét mặt khiếp sợ. Chương 183, Khương Quốc Võ Tu Thiên Đoàn. Chương 183, Khương Quốc Võ Tu Thiên Đoàn. Diệp Thanh Đài trong mắt tràn đầy ghen tị, vung tay lên tỏ ý đám người trước dừng tay. Hắn hướng về phía Hứa Vạn Niên nói, công pháp này để cho ta xem một chút, còn có trước cái đó Lý Thu Nguyện sử dụng công pháp, cũng cho ta nhìn một chút. Nếu không, ngươi cho là một cái Diệp Thính Vũ chống đỡ được ta nhiều cao thủ như vậy sao? Hắn cười lạnh, hướng Hứa Vạn Niên đi tới. Hứa Vạn Niên sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, công pháp ta sẽ không để ngươi nhìn, nếu như ngươi muốn giết ta, kia cuối cùng chết sẽ là chính ngươi. Phải không? Kia thử một chút. Vâng. Diệp Thanh Đài tu vi nhắc tới, hướng thẳng đến Hứa Vạn Niên bên này chụp tới. Hứa Vạn Niên không núp đích, bàn tay kia sắp bắt được Hứa Vạn Niên một khắc, Diệp Thính Vũ quả đấm cũng tiến lên đón. Vâng. Diệp Thanh Đài bị đánh lui năm bước. Kia khí tức lạnh như băng chui vào Diệp Thanh Đài thân thể, để cho hắn khó chịu nhè răng niết mép. Băng phách hồn nguyên có thể đang sử dụng lực lượng thời điểm mang theo băng hệ khí tức, có thể chui vào võ tu trong cơ thể, để cho võ tu thân thể lạnh băng, mười phần khó chịu. Diệp Thanh Đài ánh mắt hung ác, quát lên, ra tay. Mấy chục cái hắc giáp quân sĩ tu vi nhắc tới, cầm lên quân đao liền muốn xung lên. Dừng tay. Một đạo tiếng quát truyền tới. Người tới chính là Khương Vương Diệp Triều, hắn nhanh chóng tiến lên, ánh mắt uy áp ác liệt, cùng trước trên đài bộ dáng hoàn toàn bất động. Phụ vương. Diệp Thanh Đài vội vàng hành lễ thăm hỏi. Diệp Thính Vũ cùng Lâm Vũ Tình vội vàng cũng được lên nói, ra mắt Khương Vương. Chỉ có Hứa Vạn Niên sắc mặt bình thản, chẳng qua là nhàn nhạt liếc về Diệp Triều vậy. Diệp Triều cũng không nhiều lời cái gì, chẳng qua là hướng về phía Diệp Thanh Đài đặt nhỏ, ngươi làm gì? Ngươi dùng danh nghĩa của ta đem Hứa Vạn Niên đặt tới, là muốn giết hắn tiết tư phân sao? Diệp Thanh Đài sửng sốt một chút, mong muốn giải thích cái gì nhưng là lại không có mở miệng. Bây giờ lập tức lăn trở về. Diệp Triều gằn giọng quát lên. Diệp Thanh Đài mặt buồn bực, hắn không nghĩ ra phụ vương thường ngày sẽ không dễ dàng tức giận, hôm nay lại phát lớn như vậy tính khí. Nhưng là Diệp Triều mở miệng, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể khoát tay một cái, tỏ ý cấm quân tản đi, chính hắn thì xám xịt trở lại gác lửng chỗ. Diệp Triều nhìn về phía Hứa Vạn Niên, thở dài nói, Hứa tiểu hữu, xin lỗi. Thân là Khương Vương, lại chủ động hướng Hứa Vạn Niên xin lỗi. Diệp Thính Vũ cùng Lâm Vũ Tình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá đều nói Khương Vương tính tình tốt, xem ra đây là thật. Hứa Tiểu Hữu, chúng ta được không đơn độc nói chuyện một chút? Diệp Chiêu hỏi. Diệp Thính Vũ có chút bận tâm, nhìn Hứa Vạn Niên một cái, hy vọng hắn cự tuyệt. Hứa Vạn Niên lại gật gật đầu, đi theo sau Diệp Chiêu rời đi. Diệp Thính Vũ hai nữ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi nội thành cửa chờ. Hứa Vạn Niên đi theo Diệp Chiêu một đường đi tới một cái thiền điện, vừa mới vào nhà, Diệp Chiêu liền đổi một bộ mặt khác. Hắn vội vàng hỏi, Hứa thiếu, ngươi ngày hôm qua nói ngươi gọi Hứa Vạn Niên, ngươi là từ nhỏ liền kêu cái tên này sao?
Đúng nha, thế nào?
Hứa Vạn Niên hỏi. Diệp Chiêu trong mắt lóe ra khác thường vẻ mặt, hắn hỏi, mẫu thân ngươi có hay không cứ gọi là Hứa tứ nương? Hứa Vạn Niên trong mắt lóe lên lau một cái lanh ý, hiển nhiên Diệp Chiêu đã biết mình thân phận. Nếu là hắn muốn động thủ, bản thân chỉ biết giành trước một bước.
Không sai, mẹ ta chính là Hứa tứ nương.
Hứa Vạn Niên nói. Hắn chờ đợi cái này Diệp Chiêu ra tay, hoặc là gọi người ra tay. Chẳng qua là Diệp Chiêu nét mặt có vẻ hơi kích động, sau đó vậy mà quỳ dưới đất nói, tiểu hoàng tử, Khương quốc Diệp Chiêu, ra mắt tiểu hoàng tử. Thân là Khương quốc quốc chủ, hắn vậy mà hướng Hứa Vạn Niên quỳ xuống. Hứa Vạn Niên ánh mắt trầm xuống, lạnh băng nói, ta cũng không phải là cái gì hoàng tử, ta cùng Diệp Diễn không hề quan hệ. Diệp Chiêu thở dài, trong hoàng đình bộ chuyện, chúng ta thân là các nước chư hầu chủ không có tư cách hỏi tới. Nhưng là Hứa tứ nương năm đó đã cứu bản vương một mạng, phần ân tình này không biết lấy gì báo đáp. Nếu như tiểu hoàng tử có bất kỳ phải dùng tới bản vương địa phương, bản vương nhất định đem hết toàn lực. Hứa Vạn Niên nhìn một cái Diệp Chiêu, hắn nét mặt cũng coi như thành khẩn, không quá giống nói là láo. Huống chi thân là Khương vương hắn cũng quỳ xuống, hẳn là cũng không phải gạt người. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút hỏi, Diệp Chiêu, năm đó mẹ ta bị hại, ngươi có biết chuyện này hay không? Diệp Chiêu ngẩn ra, sau đó thở dài. Hứa tứ nương bị giết ta cũng biết, nhưng đây là trong Cựu Tiêu hoàng tộc bộ chuyện, chúng ta chỉ có thể phụ mệnh làm việc. Bao gồm Tần gia, Vạn gia cùng Huyền Vũ gia tộc, mỗi người bọn họ nhận được bất đồng gia lệnh. Bọn họ cũng là thân bất do kỷ, cho nên còn mời tiểu hoàng tử tha thứ bọn họ. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, Tần gia có phần giết mâu thân ta, ta khẳng định không thể tha thứ. Sở dĩ ta bây giờ còn chưa tới cửa đi giết người, là ta bây giờ còn không nghĩ bại lộ thực lực. Chờ ta làm xong bây giờ trong tay một ít chuyện sau, Tần gia ta khẳng định không thể lưu. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng là lại để lộ ra nồng nặc sát ý. Diệp Chiêu thở dài, Hứa Vạn Niên muốn giết người, hắn cũng không có biện pháp. Hắn suy nghĩ một chút nói, tiểu hoàng tử, ta chỉ có thể nói cho ngươi một chuyện. Ngay tại lúc này, Hồn Tháp đã theo dõi Huyền Vũ gia tộc, ngươi dù sao cũng cẩn thận. Ta vốn là nhận được tin tức nói bọn họ lập tức sẽ ra tay, sở dĩ còn không có ra tay, nhất định là có chỗ âm mưu. Huyền Vũ gia tộc chuyện liên quan đến các ngươi Hứa gia an nguy, ngươi nhất định phải cẩn thận xử lý. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Hắn nói xong xem Diệp Chiêu, nhàn nhạt nói là nói, ngươi hôm nay gọi ta tới nơi này, nên còn có chuyện khác đi. Diệp Chiêu mặt mo hơi đỏ, cười hì hì rồi lại cười. Tiểu hoàng tử quả nhiên thông minh, kỳ thực ta còn thực sự nghĩ mặt dày cầu ngài một chuyện. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, cầu ta chuyện gì ngươi có thể nói, bất quá đừng có lại gọi ta tiểu hoàng tử. Vốn là hắn hướng về phía Khương Vương không có cảm tình gì, bất quá nghe được mẫu thân đã từng liền đã cứu hắn, vậy hẳn là cũng là phía bên mình người. Hứa Vạn Niên đối với mình người vẫn tương đối khoan hậu. Diệp Chiêu có chút ngượng ngùng, nói, kỳ thực ta vẫn muốn Khương quốc thế hệ trẻ tuổi có thể đề cao tu vi, làm sao tài nguyên chưa đủ. Bây giờ nhỏ, Hứa thiếu ngài là Hứa gia người đời sau, có vô số thần kỳ công pháp, không biết ngài có thể hay không ở Khương quốc tổ một cái võ tu đoàn, đề cao một cái ta cấm quân chiến sĩ hoặc là Khương quốc thanh niên tiên tài thực lực. Ta biết dùng toàn bộ Khương quốc tài nguyên đến giúp đỡ những người này, chờ bọn họ trưởng thành sau, liền có thể trở thành ta Khương quốc võ đạo thiên đoàn. Kỳ thực ta tổ cái này ngược lại không phải là có cái gì tư tâm, mà là lần này Huyền Vũ gia tộc gặp nạn, để cho ta cảm thấy ta Khương quốc thực lực quá yếu, dễ dàng bị thế lực chung quanh nhức hiếp. Ta họ Diệp nhất tộc có Cửu Tiêu che chở, nhưng là tộc nhân khác hoàn toàn là bị nước khác hoặc là thế lực khác khi dễ. Nếu là ta Khương quốc cũng có cao thủ bảo vệ, ta tin tưởng Hồn Tháp loại này cũng không dám tùy tiện tới phạm trong Khương quốc thế lực. Hứa Vạn Niên suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cái chủ ý này ngược lại không tệ. Hán Tử Tốn nói, tăng lên tu vi của bọn họ cũng không khó, bất quá ta tạm thời không rảnh, sau này hay nói đi. Diệp Chiêu nghe lời này, vội vàng dùng lực gật đầu, sau đó lại cung cung kính kính đưa Hứa Vạn Niên xuất cung. Tiểu hoàng tử, đây là nội thành lệnh bài, nếu là đến lúc đó tính toán tổ võ tu đoàn, ngươi trực tiếp tìm người mang ta cấp ta, hoặc là đi vào tìm ta cũng được. Diệp Chiêu nói. Hứa Vạn Niên đi tới nội thành cửa, liền thấy Lâm Vũ Tình mặt sốt ruột cùng Diệp Thính Vũ đang đợi. Thấy được Hứa Vạn Niên đi ra, hai nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trở về trên đường, Hứa Vạn Niên chợt cảm nhận được hai đạo mười phần cường hãn khí tức ở phụ cận thoáng một cái đã qua. Hắn dừng bước lại quay đầu đi nhìn, lại cũng không có phát hiện đối phương. Hiển nhiên, hai người này thực lực rất mạnh, hơn nữa cũng cố ý che giấu thực lực. Bất quá cái này hai đạo khí tức, ước chừng ở phá hồn cảnh trung kỳ, liền Khương quốc mà nói, đã là đứng đầu trong đứng đầu. Không, Khương quốc không thể nào có loại này võ tu, chẳng lẽ là Hồn Tháp cao thủ? Hứa Vạn Niên trong lòng nghi ngờ, bất quá thật cũng không quá lo lắng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, loại này võ tu nhẹ nhõm có thể ứng phó xuống. Chương 184, cao thủ trên cửa. Chương 184, cao thủ trên cửa. Giờ phút này, góc đường một góc, một cái áo bào xanh trung niên cùng một cái nga hoàng võ bào nữ tử đang giằng co. Trên người của hai người đều tản ra cường hãn võ tu khí tức, nếu có cường giả ở phụ cận vậy, có thể đánh giá ra hai người tu vi ở phá hồn cảnh 5 tầng trên. Mặc dù cố ý đè nén, nhưng là hai cỗ lực lượng vẫn vậy không ngừng cuốn lên va chạm. 20 hơi thở sau, tựa hồ là phát hiện không cách nào áp chế đối phương, hai người cũng thu hồi khí tức, hiện trường trong nháy mắt bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Ha ha. Cô gái kia lạnh giọng cười một tiếng, nói, không nghĩ tới hồn tháp tạ sứ đại nhân tự mình đến Cương Quốc, xem ra quả nhiên là có chuyện lớn phát sinh. Áo bào xanh trung niên sắc mặt nghiêm trọng, lạnh lùng nói, thân là yêu tông tông chủ, không phải cũng tự mình đến Cương Quốc. Nam tử chính là hồn tháp tạ sứ, cổ chí. Hơn 40 tuổi, trên trán mang theo một tia nhàn nhạt tâm lãnh. Mà đối diện nữ tử thời là yêu tông tông chủ Thạch Lãnh Sương, mới hơn 20 tuổi bộ dáng, vóc người là lướt bay bổng, ánh mắt cay nghiệt ngạo khí. Yêu tông, hồn tháp cùng vạn thú sơn, theo thứ tự là không giới nơi tam đại thế lực. Yêu tông thực lực tổng hợp không bằng hồn tháp, cho nên thân là tông chủ Thạch Lãnh Sương tu vi cùng hồn tháp tạ sứ cổ chí tương tự. Nhưng là nghe nói yêu tông có một cái thái thượng trưởng lão, tu vi người tiên, hành tung thành mê, không rõ sống chết. Nếu không có cái này thái thượng trưởng lão truyền thuyết ở, yêu tông sớm đã bị ngoài ra hai cái thế lực cấp chiếm đoạt. Cổ chí xem Thạch Lãnh Sương, lạnh giọng nói, Thạch tông chủ, Huyền Vũ gia tộc chuyện chúng ta hồn tháp đã tham gia, các ngươi yêu tông cũng không cần xen vào việc của người khác. Tìm Hứa gia bí mật một chuyện, 5 năm trước chính là hắn hồn tháp sai sự. Bây giờ tin tức lần nữa truyền tới, dĩ nhiên là muốn hồn tháp để giải quyết. Thạch Lãnh Sương lại lạnh nhạt cười một tiếng, điều bí mật này sự quan trọng đại, ngươi để chúng ta thối lui ra chúng ta liền thối lui ra không. Vậy ta yêu tông mặt mũi, để vào đâu? Hứa gia bí mật ai cũng muốn biết, lần này truyền tới nói Huyền Vũ gia tộc có một người nắm giữ Hứa gia bí mật. Yêu tông biết được tin tức này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Cổ chỉ ánh mắt hung ác, thoáng qua lau một cái giết sát ý, ta khuyên ngươi còn chưa cần xen vào việc của người khác, chúng ta hồn tháp đã có rất tốt kế hoạch, nhất định có thể tìm được cái đó cất giấu bí mật người. Nếu các ngươi cố ý quấy rối, đừng nói ta hồn tháp, coi như phía trên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Phải không? Thạch Lãnh Sương không sợ chút nào, lạnh lùng nói, bí mật này lớn hơn trời, bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn cho ta yêu tông thối lui ra. Đơn giản đánh rắm. Huống chi, ngươi còn không có tìm được cái đó cất giấu bí mật người, mà chúng ta yêu tông đã biết có giấu bí mật người là ai. Cổ chí sửng sốt một chút, kinh thanh hỏi, là ai? Ai biết Hứa gia bí mật? Thạch Lãnh Sương cười lạnh, ngươi là ngu ngốc sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Chờ chúng ta bắt nàng, ngươi sẽ biết. Nàng có chút đắc ý nói. Nói như vậy, là không thể đồng ý. Cổ chí nét mặt cực kỳ khó chịu. Chính là không thể đồng ý, ngươi có thể làm gì? Thạch Lãnh Sương lạnh giọng nói, đừng nói ngươi chỉ có một cái tà sứ, coi như các ngươi tháp chủ đến rồi, ta cũng làm mấy câu nói này. Cổ chí trong lòng sát ý đã lên, chuyện này là tháp chủ tự mình giao phó muốn hắn làm tốt, vạn nhất không làm được, tháp chủ tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Xem ra phải dùng chút thủ đoạn phi thường. Chờ Thạch Lãnh Sương đi xa, Cổ chí nhanh chóng lên đường, đi tới Huyền Vũ gia tộc Diệp tộc hậu viện bên ngoài tường rào. Không lâu lắm, một cái Diệp tộc trưởng lão ăn mặc nam tử vội vã đi ra. Tà sứ, ngài tìm ta. Kia Diệp tộc trưởng lão nói cũng nấu. Cổ chí quan sát người này trên dưới, cười nhạt cười, Du Linh, làm tốt lắm, xem ra ngươi đã thành công. Hắc hắc. Trưởng lão kia khẽ mỉm cười, hắn chính là hồn tháp Du Linh. Giờ phút này hắn đã giết Diệp tộc thất trưởng lão Diệp Hoàng, hơn nữa dịch dung sau thay vào đó. Cổ chí xem Du Linh tán thưởng nói, làm tốt lắm, ngay cả ta cũng nhận ngươi không ra. Du Linh nói, đa tạ tạ sứ khích lệ, bây giờ sẽ chờ tổ lăng bút chiến, bằng vào ta tu vi khẳng định có thể thắng được, đến lúc đó là có thể hỏi ra bí mật kia. Rất tốt. Cổ chí gật gật đầu, nói, bất quá bây giờ còn có một việc, chính là muốn giúp ta cũng làm một cái Huyền Vũ gia tộc thân phận, phải nhanh. A. Du Linh hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút nói, thân phận ngược lại không thành vấn đề, chỉ bất quá trưởng lao không được, bình thường chấp sự có thể không. Cổ chí gật đầu nói, cái này không thành vấn đề, chính là muốn mau sớm. Yêu tông nhanh nhất tối nay chỉ biết tới Huyền Vũ gia tộc bắt người, đến lúc đó ngươi ta phối hợp, nhất định phải giết kia Thạch Lãnh Sương. Thạch Lãnh Sương. Du Linh hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là gật gật đầu. Hai người thương nghị một trận, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau hai ngày, Hứa Bạn Niên một mực tại suy tính một cái vấn đề, chính là mình phục sinh đan, rốt cuộc muốn tìm người nào đi thử một cái. Tình huống bây giờ không rõ, không dám cho mẫu thân ăn, cấp người xuống ăn, lại không hiệu quả gì. Nhất định phải cấp người chết ăn, nhưng là bây giờ đi nơi nào tìm mới mẹ người chết? Thực tại không được, bản thân đi giết một cái. Trừ cái đó ra, Hứa Bạn Niên vẫn còn ở sửa đổi một ít Hồng Mông giới công pháp võ kỹ, đem bọn họ sửa đổi trở thành ở phàm giới có thể sử dụng. Thậm chí, có thể ở ngưng hồn cảnh phá hồn cảnh, là có thể thả ra không sai hiệu quả. Hai ngày xuống, hắn cũng thành công cải tạo hai bản công pháp, ba bản võ kỹ, hiệu quả không tệ. Vào buổi tối, Hứa Bạn Niên vẫn còn ở nghiên cứu công pháp. Chợt, phía ngoài phòng ba đạo khí tức như ẩn như hiện, từ bên nhà bên lướt qua. Cái này ba đạo khí tức, mạnh nhất một đạo là phá hồn cảnh 5 tầng. Hai đạo khác cũng ở đây phá hồn cảnh 3 tầng. Ba người này tuyệt đối không phải Khương Quốc võ tu, điều này làm cho Hứa Bạn Niên chợt nhớ tới trước đi ra nội thành thời điểm, cũng ở đây ven đường cảm giác được hai đạo khí tức. Những người này nên là hướng về phía Huyền Vũ gia tộc tới. Liên Khương Vương Diệp Triều đều biết, Huyền Vũ gia tộc bị hẳn mấy cái thế lực theo dõi. Những người này kẻ đến không thiện, chắc chắn sẽ không làm gì chuyện tốt. Huyền Vũ gia tộc năm đó giúp qua Mâu Thần, cho nên Hứa Bạn Niên tuyệt đối không cho phép người khác tổn thương gia tộc này. Hắn đi ra cửa phòng, cảm giác ba người này khí tức, lặng lẽ đi theo. Ba người hiển nhiên là có mục đích tính, ở thương tộc đi dạo một vòng sau, hướng thẳng đến một cái khác gia tộc mà đi. Huyền Vũ gia tộc bốn cái gia tộc mặc dù phân ở bốn cái bất đồng địa khu, nhưng là với nhau đều có liên kết. Thương tộc ở trước nhất, Diệp tộc ở cuối cùng. Ba người tựa hồ mục tiêu rất rõ ràng, rất nhanh sẽ đến Diệp tộc địa bàn. Quên đi còn lại, hướng Diệp tộc hậu viện một cái sang trọng biệt viện mà đi. Hứa Bạn Niên chân mày hơi nhăn lại, cái này biệt viện bố trí, xem nên là nữ tử ở chẳng lẽ là Diệp Thính Vũ. Nghĩ như vậy, ba người đã ở ngoài biệt viện đầu. Hứa Bạn Niên đứng ở chỗ tối, xem ba người. Những người này sáng rõ hướng về phía Diệp Thính Vũ tới, chẳng lẽ nắm giữ Hứa gia bí mật người là Diệp Thính Vũ? Cái này nên rất không có khả năng, dù sao chính Diệp Thính Vũ cũng ở đây tìm người kia. Đang suy nghĩ, chợt xa xa lại có hai đạo võ tu khí tức, cũng thập phần cường đại. Một đạo phá hồn cảnh 4 tầng, một đạo khác phá hồn cảnh 5 tầng. Lại là một đám người, chẳng lẽ cũng là đến tìm Diệp Thính Vũ? Hứa Vạn Niên nghĩ đến. Chương 185, sống lại Thạch Lãnh Xương. Chương 185, sống lại Thạch Lãnh Xương. Biệt viện gác lửng chỗ, ánh lửa tắt. Diệp Thính Vũ đã đi ngủ. Hai phe cường giả vẫn vậy án binh bất động, hiển nhiên bọn họ không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào. Có ý tứ. Hứa Vạn Niên ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Trong phòng, Diệp Thính Vũ nằm ở trên giường, trong đầu vẫn còn ở suy tư võ đạo tu luyện các loại. Nàng từ nhỏ chăm chỉ, coi như bây giờ đã trở thành tứ đại thiên kiêu một trong, nàng cũng vẫn vậy giống như bình thường võ tu vậy, cả ngày trừ tu luyện chính là luyện đan. Bá. Chợt một đạo tiếng gió, Diệp Thính Vũ trong lòng đột nhiên giật mình. Nàng cảm giác được bên người có người, vội vàng ngồi dậy. Chẳng qua là chợt một cỗ lực lượng hướng nàng vào tới, nàng căn bản không chống được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khẽ xỉu trước, nàng nhờ ánh trăng thấy rõ người tới khuôn mặt. Khuôn mặt kia có chút quen thuộc, hình như là Hứa Vạn Niên. Ba ba ba. Ba đạo khí tức rốt cuộc bắt đầu hành động, hướng gác lửng phương hướng mà tới. Kéo kẹt. Cửa bị mở ra, ba đạo khí tức trong nháy mắt vào nhà. Ra tay bắt người, trước mê đi. Một cô gái thanh âm nhẹ nhàng nói. Hai người thân hình chất động, rất nhanh đi tới chỗ giường. Vâng. Khí tức dâng lên, một người trong đó hướng trên giường bắt đi. Giáp giáp. Chợt một đạo giòn vang, đem phía sau nữ tử sợ hết hồn. Nàng cho là người nọ bắt hỏng trên giường nữ tử, ra tay như vậy nặng, vạn nhất xảy ra chuyện gì không ai có thể phụ trách. Vừa muốn mắng chửi, trong bóng tối chuyển tới đau tê. Ô ô. Nguyên lai một cái người áo đen cánh tay bị sinh sinh gãy. Cô gái kia kinh hãi, hướng trên giường xem ra. Nàng đến gần mấy bước, lại thấy trên giường vậy mà ngồi dậy một người đàn ông tử, mày kiếm mắt sáng bộ dáng, căn bản cũng không phải là Diệp Thính Vũ. Ngươi là ai? Nữ tử khẽ quát một tiếng. Ngươi lại là ai? Ngồi trên giường chính là Hứa Vạn Niên, hắn cũng khẽ quát một tiếng. Nữ tử nạt nhỏ, giết hắn. Mép giường hai người trong nháy mắt ra tay, hai đạo khí tức hướng Hứa Vạn Niên đánh tới. Hứa Vạn Niên cười lạnh, giơ tay lên hai quyền, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Nữ tử vội vàng tiếp lấy hai người, phát hiện hai người ngực lõm xuống, đã không sống nổi. Chờ cho ta. Nữ tử hiểu gặp phải cao thủ, nàng xoay người phải đi, lúc này bên ngoài hai đạo khí tức cũng đã chạy tới. Một quyền đánh tới, trực tiếp đập trúng nữ tử thân thể, đem hắn đánh vào trong căn phòng. Ha ha. Trong bóng tối truyền tới một đạo cười lạnh. Thạch tông chủ, đem người giao ra đây, nếu không ngươi không sống hơn tối nay. Hai thân ảnh đem hắn ngăn ở cửa. Hứa Vạn Niên nhìn một cái, chân mày hơi nhăn lại. Hai người này vậy mà ăn mặc Diệp tộc lao phục sức, là các ngươi? Vô sỉ. Nữ tử khẽ quát một tiếng, một chiêu võ kỹ đánh đi lên. Bị thương còn muốn cùng chúng ta đánh? Hai người khí tức nhắc tới, trực tiếp hai chiêu võ kỹ nện ở trên người cô gái. Nữ tử hừ một tiếng, quỳ dưới đất. Ai cho ngươi cùng ta đối nghịch, bây giờ biết bản xứ lợi hại đi. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi. Nữ tử nôn một búng máu, ngã xuống đất bỏ mình. Đường đường yêu tông tông chủ cứ thế mà chết đi, khá là đáng tiếc, một cái như vậy mỹ nhân. Đi xem một chút trên giường cái đó, nàng nên là giả bộ ngủ. Hai người nói, liền hướng mép giường mà tới. Hứa Vạn Niên chợt cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi thật sự là Diệp tộc người. Lời này vừa ra, hai người bị dọa sợ đến cả người run lên. Mặc dù không thấy rõ trên giường là ai, nhưng là rõ ràng là người nam tử. Hai người đang muốn động thủ, trong phòng một đạo kinh người khí tức đột nhiên tăng lên. Có cao thủ, đi. Một người trong đó vội vàng hô. Hai thân ảnh nhanh chóng hướng bên ngoài tránh đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Hứa Vạn Niên nhìn một cái thi thể trên đất, đem kia hai cố bản thân giết thi thể chôn ở cửa trong sân. Lại nâng lên cô gái kia thi thể, thân hình chợt lóe biến mất ở gác lửng khu vực. Trở lại biệt viện, Hứa Vạn Niên đem nữ tử đặt ở căn phòng trên đất. Đang giàu không tìm được một cái vừa mới chết người, trước mắt thân thể này không có không cho bẹn, chẳng qua là nội thương mà chết. Thử phục sinh đan vậy, dùng nàng vừa đúng. Hứa Vạn Niên đẩy ra nữ tử cánh môi, đem đan dược nhét đi vào. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ngọt nước miếng trượt vào trong bụng. Sau đó cô gái này trên người khí tức tăng lên, trên mặt của nàng bắt đầu khôi phục huyết sắc, rất nhanh, ngón tay của nàng khẽ động. Hứa Vạn Niên ngồi ở một bên, quan sát nữ tử thân thể biến hóa. Răng rắc răng rắc, thân thể của nàng phát ra âm thanh. Hứa Vạn Niên kéo ra nữ tử quần áo, có thể rõ ràng thấy được nàng gãy lìa xương ngực, giờ phút này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở chữa trị. Phục sinh đan trừ có thể cải tử hồi sinh ra, còn có thể chữa trị trọng thương thân thể. Dĩ nhiên, cái này cái gọi là cải tử hồi sinh, cũng nhất định phải còn có một khí tức, hồn phách lưu thể. Nếu như chết hẳn vậy, hồn phách không ở, coi như thiên vương lão tử tới đây không phục sinh được. Ô, nữ tử trong miệng phát ra một tiếng khẽ rên, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng mở hai mắt ra, ánh mắt có chút sương mù. Hiển nhiên nàng còn không có từ mới vừa rồi sợ hãi tử vong trong bóng ma phục hồi tinh thần lại, cho là nơi này là địa phủ. Nữ tử cơ cơ đầu, chợt thấy được bên cạnh đang đánh giá nàng Hứa Vạn Niên. Ngươi là ai? Nàng ánh mắt giật mình một cái, vội vàng bật người dậy. Cái này đứng dậy mới phát hiện áo của mình vậy mà mở rộng ra. Nữ nhân bị dọa sợ đến vội vàng kéo quần áo ngăn che thân thể. Sau đó ánh mắt giận dữ, một cỗ khí tức nâng lên, ngưng tụ lòng bàn tay. Nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Không nói sẽ chết. Dứt tiếng, nàng nhắc tới toàn thân tu vi, sẽ phải ra tay. Cái này nói, nữ tử nét mặt run lên bần bật. Không phải mới vừa trọng thương ngã gục sao? vì sao trên người khí tức không hề ảnh hưởng, vẫn là phá hồn cảnh 5 tầng. Nữ tử trong lòng kỳ quái, bản thân mất đi trong khoảng thời gian này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước mắt nam tử, lại là nơi nào đến? Bản thân mới vừa rồi rõ ràng ở một địa phương khác, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nữ tử xem Hứa Bạn Niên, bộ mặt tức giận hỏi. Hứa Bạn Niên chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, ngươi mới vừa rồi bị giết, là ta dùng phục sinh đan sống lại ngươi. Bất quá cái này phục sinh đan hiệu quả bây giờ còn không rõ ràng lắm, ngươi có thể sống mấy ngày cũng không biết. Cho nên, ta còn muốn lại cảm nhận ngươi một chút thân thể, ngươi đến ta bên này tới. Ừm. Nữ tử sững sờ ở tại chỗ, quần áo một lần nữa rộng mở cũng hồn nhiên không biết. Sống lại. Nàng nhớ tới mới vừa rồi mình bị đánh lén sau lại bị đánh trúng yếu hại, vốn phải là hẳn phải chết. Bây giờ không chỉ có còn sống, hơn nữa ngực trọng thương cũng đã khỏi rồi. Nàng đội vàng chỉnh lý tốt quần áo, sau đó có chút không hữu hảo nhìn về phía Hứa Bạn Niên, ngươi là người nào? Tại sao phải cứu ta? Hứa Bạn Niên cũng không có trả lời, mà là từ tốn nói, ta nói để ngươi tới, để cho ta sờ một chút. Ngươi? Cô gái kia nhớ tới mới vừa rồi bản thân hở ngực lộ bụng, nhất thời thẹn quá hóa giận. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta không dám giết ngươi, ngươi cũng đã biết ta là ai. Ta là Yêu Tông tông chủ, Thạch Lãnh Xương. Nàng lạnh giọng quát lên. Hứa Bạn Niên nghe được danh tự này, như có điều suy nghĩ. Yêu Tông, không phải là ngày đó muốn giết Thiên Nguyên Tông đệ tử cái đó tông môn sao? Chương 186, Lâm gia người đến. Chương 186, Lâm gia người đến. Nguyên lai là cái đó dùng Vạn Huyết Châu tu luyện ra hỏa, sớm biết không cứu ngươi. Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Vạn Huyết Châu? Làm sao ngươi biết Vạn Huyết Châu? Thạch Lãnh Xương xem Hứa Bạn Niên, chợt nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên hận ý lần trước, là ngươi. Nguyên lai, lần đó cướp đi Yêu Tôn Vạn Huyết Châu người, chính là ngươi. Thạch Lãnh Xương vẫn hận hỏi. Hứa Bạn Niên thì mặt bình tĩnh, thôi, coi như ngươi vận khí tốt đi. Bất quá bây giờ nếu là ngươi ăn phục sinh đan, tiếp theo mấy lần đều muốn ngươi thí nghiệm thuốc. Tới, trước hết để cho ta sờ một chút. Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Ngươi. Thạch Lãnh Xương trong nháy mắt nổi giận, đối phương liên tục nhục nhã nàng, cậu thêm hắn hay là cướp đi Vạn Huyết Châu người. Nàng khí tức nhắc tới, sẽ phải động thủ giết người. Lại thấy Hứa Bạn Niên chẳng biết lúc nào đã đi vòng qua sau lưng nàng, sau đó đưa tay đặt tại trên cổ của nàng. Thạch Lãnh Xương sửng sốt một chút, thân thể chợt một dòng nước ấm tuôn trào, để cho nàng trước lệ khí toàn bộ cũng tiêu tán mất tích. Hắn cái gọi là sờ một chút, là sờ cổ. Trong lòng nàng tức giận nhất thời tiêu tán không ít, giờ phút này cũng không dãy rủa, vẫn tự Hứa Bạn Niên đụng chạm cổ trắng của nàng. Khoảnh khắc sau, Hứa Bạn Niên triệt hồi lực lượng. Ngươi vẫn chưa hoàn toàn sống lại, đan dược này dược lực quả nhiên không đủ. Ngươi tình huống này, thấp nhất còn phải dùng 3 lần phục sinh đan, nếu không vẫn sẽ chết. Hắn nói, từ trong không gian lấy ra tài liệu, cẩn thận nhìn một chút. Ngươi vận khí tốt, ta còn có thể luyện chế 4 lần. Bất quá có thể thành công hay không 3 lần trở lên, liền nhìn mạng của ngươi. Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Ai tin ngươi? Thạch Lãnh Xương lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Còn có thể tin tưởng có đan dược có thể sống lại người khác loại chuyện như vậy? Nàng nói xoay người phải đi, đi tới cửa lại dừng lại. Ngươi tên là gì? Thạch Lãnh Xương hỏi. Hứa Bạn Niên. Hứa Bạn Niên từ tốn nói. Hứa Bạn Niên, bất kể như thế nào lần này đích thật là ngươi đã cứu ta, bất quá ngươi cũng xem qua thân thể của ta, chúng ta không ai nợ ai. Thạch Lãnh Xương lạnh giọng nói. Bất quá ngươi nếu dám ở bên ngoài nói lung tung chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, chân trời góc biển, ta cũng giết ngươi. Từ đó về sau đừng để cho ta gặp lại ngươi, tốt nhất đừng đi ra ngoài. Nói xong, nàng nhanh chóng xuống lầu, hướng ngoài cửa đi tới. Lâm Vũ Tình ở dưới lầu, vừa đúng cùng Thạch Lãnh Xương gặp phải. Thấy được đối phương nổi giận đùng đùng dáng vẻ, nhất thời cảm thấy kỳ quái. Chờ Thạch Lãnh Xương ra cửa, Lâm Vũ Tình vào cửa hỏi, "Hứa Bạn Niên, cái này nữ chính là ai? Ngươi đối với nàng làm cái gì?" Sát trời này vừa mới sáng, một người phụ nữ từ Hứa Bạn Niên trong căn phòng đi ra. Mặc dù nàng tin tưởng Hứa Bạn Niên cũng sẽ không làm gì chuyện quá phận, nhưng là trong lòng luôn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Hứa Bạn Niên từ tốn nói, không có việc lớn gì. Nàng chết rồi, ta giúp nàng sống lại. Nàng không tin, liền đi. Lâm Vũ Tình liếc mắt, cười lạnh nói, sống lại. Đổi ta cũng không tin. Người cái này khoác lác rồi, hiện tại cũng gieo họa bên ngoài người xa lạ sao. Bị nghi ngờ Hứa Bạn Niên cũng không tức giận, trong vòng 3 ngày nàng sẽ trở lại tìm ta, đến lúc đó ngươi biết ngay ta có phải là thật hay không sẽ sống lại người. Được được được. Lâm Vũ Tình cười một tiếng, ngươi lợi hại Hứa đại trưởng lão. Nhờ cậy đừng có lại náo sự, ta bây giờ thấy ngươi cũng có chút sợ. À đúng, cô ta còn có đại trưởng lão nhị trưởng lão hôm nay sẽ đến Huyền Vũ gia tộc nhìn ta. Đến lúc đó, mấy người bọn họ ở tại nơi này trong biệt viện, có được hay không? Tùy tiện, ngược lại căn phòng nhiều. Hứa Bạn Niên nói, hắn cũng không phải người hẹp hỏi, mặc dù là Lâm Nam Ngọc, Lâm Nghiêm, Lâm Phong 3 người. Bất quá bây giờ cũng không phải ở tại Lâm gia, 3 người sẽ phải khiêm tốn một chút đi. Rất nhanh, Huyền Vũ gia tộc cửa, 3 đạo bóng dáng cười rạng rỡ địa chờ ở đó chỗ. Chính là Lâm Nam Ngọc, Lâm Phong, Lâm Nghiêm 3 người. Bọn họ mới vừa ở Vương Thành bàn xong dược thảo làm ăn, liền tính toán tới Huyền Vũ gia tộc nhìn một chút Lâm Vũ Tình. Nghe nói Lâm Vũ Tình lấy được Huyền Vũ gia tộc nhấn mạnh bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng. Nguyên lai 3 vị là Lâm Vũ Tình người nhà, mời vào đi, tộc trưởng nói muốn tự thân gặp một chút các ngươi. Một cái người hầu nói. 3 người mừng lớn, Vương Thành Huyền Vũ gia tộc trưởng lại muốn tự mình tiếp kiến bọn họ. Đây là bao lớn vinh diệu, dĩ nhiên vinh diệu đến từ Lâm Vũ Tình. Cái này thiên tài tuyệt thế thiên phú, rốt cuộc bị Vương Thành gia tộc chỗ công nhận. Lâm gia trỗi dậy, ngày một ngày hai. 3 người ở phòng tiếp khách ngồi xuống, Lâm Nam Ngọc đánh giá Huyền Vũ gia tộc đại sảnh bố trí, trong mắt tràn đầy mong đợi. Vương Thành thế lực chính là bất đồng, bình thường một cái phòng tiếp khách nhìn qua đều là uy vũ khí phách. Trên cây cột điêu đồ văn, xem đều giống như có cái gì tuyệt thế công pháp vậy. Đang xem, lại thấy bên ngoài một đạo bóng dáng đi qua, bộ dáng có chút quen thuộc. Hứa Văn Nghiên. Lâm Nam Ngọc mặt kinh ngạc hô lên âm thanh. Đi qua người nọ, chính là Hứa Văn Nghiên. Hứa Văn Nghiên đi vào phòng, nhìn một chút ba người, lạnh nhạt nói, các người đã tới nhà. Lâm Nam Ngọc thấy được Hứa Văn Nghiên phục sức cũng là Huyền Vũ gia tộc, nhất thời mặt khó chịu. Vốn tưởng rằng người này đến Vương Thành chỉ biết sống không nổi, không nghĩ tới vậy mà cũng gia nhập Huyền Vũ gia tộc. Hứa Văn Nghiên, ngươi thế nào cũng là Huyền Vũ gia tộc người. Lâm Nam Ngọc còn chưa mở miệng, Lâm Phong liền trực tiếp hỏi. Hứa Văn Nghiên liếc về cái này lão đầu mập một cái, từ tốn nói, ta tại sao không thể là Huyền Vũ gia tộc người? Lâm Nghiêm ở phía sau nói, không cần nói, nhất định là Vũ Tình lòng tốt, cho nên gia nhập gia tộc thời điểm đem hắn mang theo. Bằng không dạng hàng này, cấp Huyền Vũ gia tộc làm tạp dịch, người ta cũng không muốn. Lâm Nam Ngọc có chút khó chịu nhìn Hứa Văn Nghiên mấy lần, hỏi, Hứa Văn Nghiên, ngươi ở chỗ này làm đệ tử chính thức? Không phải. Hứa Văn Nghiên nói, tìm cái địa phương ngồi xuống. Không phải đệ tử chính thức, đó chính là tạp dịch đệ tử. Lâm Nam Ngọc nhất thời đầy vẻ khinh bị xem Hứa Văn Nghiên. Lâm Phong cũng chê cười châm chọc nói, gia chủ, hàng này có thể làm cái tạp dịch đệ tử, cũng là nể mặt Vũ Tình. Nghe nói Vũ Tình thiên phú khiếp sợ toàn bộ Huyền Vũ gia tộc, thiên phú như thế, mang một cái tạp dịch đệ tử nhập môn, dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Nam Ngọc nói. Lâm Phong mặt chán ghét nói, ở Lăng Tiêu thành thời điểm liền dựa vào ta Lâm gia danh tiếng rêu rao khoác lác, tới Vương thành còn phải dựa vào Vũ Tình mới có thể sinh tồn. Loại người này thật là chán ghét, đơn giản cùng giỏi bỏ vậy, âm hồn bất tán. Hứa Vạn Niên nhãn mang hơi lấp lóe, nhìn về phía ba người, lạnh nhạt nói, các ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ha ha, vũ nhục ngươi thì thế nào? Lâm Phong mặt thế lợi nói, chúng ta chính là vũ nhục ngươi, ai cho ngươi lợi dụng Vũ Tình? Ngươi nếu là dựa vào chính mình bản lãnh kiếm ra cái dạng chó hình người, ta Lâm Phong bảo đảm không nói ngươi nửa câu tiếng xấu. Lâm Nam Ngọc cùng Lâm Nghiêm cũng đều gật gật đầu, công nhận những lời này. Hứa Vạn Niên cũng không tức giận, từ tốn nói, đã các ngươi vũ nhục ta, vậy ta cũng không khách khí. Hắn nói xong, ngồi ở một bên. Lâm Phong cười to, cười chết ta, ngươi không khách khí, ngươi còn muốn ra tay? Ngươi có tu vi sao? Một cái tạp dịch đệ tử, nghĩ đối thiên tài đệ tử thân nhân ra tay, ngươi đoán Huyền Vũ gia tộc sẽ đáp ứng không? Lâm Nghiêm cũng nói, nếu là hắn đánh chúng ta hai cái, đoán chừng Huyền Vũ gia tộc có thể đem hắn đánh chết. Các vị, chờ lâu. Lúc này, bên ngoài một đạo thanh âm truyền tới. Người tới chính là Thương tộc tộc trưởng, Thương Ông. Chương 187, Long Đào Thiên Mật Mưu chương 187, Long Đào Thiên Mật Mưu ba vị tốt, ta chính là Thương tộc tộc trưởng, ta gọi Thương Ông. Thương Ông mười phần khách khí, hướng về phía ba người còn khẽ mỉm cười một cái. Dù sao cũng là Lâm Vũ Tình người nhà, nhất định sẽ để cho Thương Ông rửa mắt mà nhìn. Dĩ nhiên, Lâm Vũ Tình cùng Hứa Vạn Niên quan hệ mật thiết, càng làm cho Thương Ông không dám thất lễ ba người này. Lâm Nam Ngọc cũng mười phần khách khí, hành lễ nói, tại hạ Lâm gia gia chủ, Lâm Vũ Tình cô, Lâm Nam Ngọc ra mắt Thương tộc trưởng. Thương Ông để cho ba người ngồi xuống, đang muốn nói chuyện, lại nghe Hứa Vạn Niên ở một bên mở miệng. Tộc trưởng, gia tộc nếu là có người vũ nhục đại trưởng lão, phải bị tội gì? Thương Ông hơi sửng sốt một chút, sau đó bộ mặt tức giận, đệ tử nào lớn mật như thế, vũ nhục đại trưởng lão, trường 100, quan thủy lao 10 ngày. Hứa Vạn Niên lại nói, nếu là tộc người ngoại lai, ở Thương tộc vũ nhục đại trưởng lão, lại làm sao định tội? Thương Ông sửng sốt một chút, không khỏi nhìn Lâm Nam Ngọc ba người một cái. Lâm Nam Ngọc thì mặt khó chịu, quát lên, Hứa Vạn Niên ngươi nói nhăng gì đó, đừng nghĩ oan uổng ba người chúng ta vũ nhục đại trưởng lão. Lâm Phong cũng nói, đúng đúng đúng, chúng ta coi như muốn vũ nhục, cũng chỉ sẽ vũ nhục ngươi cái phế vật này. Còn có, tộc trưởng đến rồi ngươi cũng không thăm hỏi, ngươi cái này tạp dịch đệ tử còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này? Cút ra ngoài. Thương Ông mặt lúng túng, người một nhà này thế nào còn ầm ĩ, Hứa Vạn Niên cũng không để ý, một lần nữa nói, tộc trưởng, ta hỏi ngươi vậy không nghe thấy sao? Người ngoài vũ nhục đại trưởng lão, xử trí như thế nào? Thương Ông có chút buồn bực, nói, không trọng trách, nhưng là phải nốt thủy lao 5 ngày. Sau đổi ra khỏi gia tộc, muôn đời không được tiến vào. Lâm Nam Ngọc có chút nóng nảy, đứng dậy nói, tộc trưởng, ngươi chớ bị cái này nhỏ khốn tiếp lửa, chúng ta tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm Huyền Vũ gia tộc, lại không dám mạo phạm đại trưởng lão. Cái này tạp dịch đệ tử ăn nói ngông cuồng, nếu là tộc trưởng cho phép, mấy người chúng ta mong muốn dạy dỗ hắn. Lâm Nam Ngọc khí tức tôn trào, thật không được đối Hứa Vạn Niên oanh hơn mấy quyền. Hứa Vạn Niên thì thong dong điềm tĩnh, từ tốn nói, tộc trưởng, ngươi cũng thấy được chưa? Vậy bây giờ, động thủ đi. Ra tay. Lâm Nam Ngọc ngơ ngác xem Thương Ông. Thương Ông mặt làm khó, cái này Hứa Vạn Niên không biết có phải hay không là nói lấy. Vạn nhất bản thân thật cấp bọn họ giam lại, đến lúc đó hắn đổi ý, tìm đến mình phiền toái, vậy thì xong đời. Thật quan. Hắn dò hỏi. Ta giống như là đang nói đùa sao? Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Thương Ông hít một hơi thật sâu, lúc này mới gần giọng quát lên, người đâu, có người vũ nhục đại trưởng lão, trước nốt vào thủy lao. Ra lệnh một tiếng, bên ngoài mấy tộc nhân cầm gậy gộc liền chạy đi vào. Lâm Nam Ngọc ba người nhìn một cái sợ chết khiếp, vội vàng hô, tộc trưởng, chúng ta không có vũ nhục đại trưởng lão à? Đúng nha, chúng ta liên đại trưởng lão là ai cũng không biết, thế nào vũ nhục hắn? Thật sự là oan uổng, ngươi đừng nghe cái này nhỏ khốn nạn nói hưu nói vượng. Thương Ông nghe mắt nổ đồng đóm, cũng lúc này, các ngươi còn vũ nhục đại trưởng lão. Hắn buồn bực nói. Lâm Nam Ngọc buồn bực, thương tộc trưởng, rốt cuộc ai là đại trưởng lão? Ngươi muốn xử trí chúng ta, cũng phải nhường chúng ta chết được rõ ràng a. Thương Ông thở dài, nói, vậy được đi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Trước mắt các ngươi vị này, Hứa Vạn Niên Hứa Thiếu,
đúng là chúng ta Huyền Vũ gia tộc, Thương tộc đại trưởng lão, không thể giả được. Lời này vừa ra, Lâm Nam Ngọc ba người nhất thời như bị sét đánh, sững sờ ở bên kia. Cái này Hứa Vạn Niên làm sao có thể trở thành Huyền Vũ gia tộc đại trưởng lão? Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Vũ Tình quan hệ? Không đúng, chính Lâm Vũ Tình mới đệ tử bình thường, nhiều nhất thiên phú cao một chút, bị gia tộc bồi dưỡng nhiều hơn một chút. Nhưng là phải làm trưởng lão, đây chính là cấp cho gia tộc mang đến vô số cống hiến sau, mới có chuyện. Bây giờ Lâm Vũ Tình, coi như trong vòng 10 năm Lâm Vũ Tình đều là không làm được. Nhưng là cái này Hứa Vạn Niên cũng đã thành trưởng lão, hơn nữa còn là đại trưởng lão. Ba người bị mang xuống, nhốt vào thủy lao trong. Chẳng qua là Lâm Nam Ngọc hay là không nghĩ ra, cái này Hứa Vạn Niên tại sao phải biến thành đại trưởng lão? Ở Lâm gia thời điểm, hắn rõ ràng cái gì cũng không biết. Bị nhốt suốt một ngày sau đó, Lâm Nam Ngọc ba người mới bị phóng ra. Lâm Phong Eo cũng mau đoán mất, thủy lao trong lạnh buốt lạnh, còn đến hắn bây giờ còn run rẩy. Lâm Vũ Tình mặt không nói xem ba người, nếu không phải nàng đi cầu tình, đoán chừng ba người đều sẽ bị quan đầy ba ngày. Ba người giận đến run lẩy bẩy, đúng dịp thấy Hứa Vạn Niên từ bên ngoài chạy qua. Lâm Phong khí lại muốn lên đi, bị Lâm Nam Ngọc kéo. "A, bọn họ đi ra sao?" Hứa Vạn Niên đi lên hỏi. Lâm Vũ Tình trợn nhìn Hứa Vạn Niên một cái, "Hứa Vạn Niên, bọn họ mắng ngươi là bọn họ không đúng, nhưng tốt xấu bọn họ cũng là trưởng bối, ngươi có phải hay không có chút quá mức?" Hứa Vạn Niên từ tốn nói, "Ta chẳng qua là hỏi một chút tộc trưởng Vũ Nhục đại trưởng lao thì như thế nào. Kết quả bọn họ còn phải tiếp tục vũ nhục, ta có biện pháp gì?" "Ngươi..." Lâm Nam Ngọc giận đến cũng muốn mắng chửi người, nhưng là khó khăn lắm mới ra ngoài, bọn họ cũng không dám lại đi vào. Lại phao kia thủy lao, đoán chừng cả người đều muốn băng hỏng. Chờ Hứa Vạn Niên rời đi về sau, Lâm Nam Ngọc hỏi, "Vũ Tình, rốt cuộc người này dùng biện pháp gì làm đại trưởng lão?" Ở thủy lao trong một ngày một đêm, Lâm Nam Ngọc liền cái vấn đề này không nghĩ ra. Lâm Vũ Tình thở dài nói, "Các ngươi đừng nói Hứa Vạn Niên, kỳ thực hắn cũng có bản lãnh. Năm đó mẹ nó để lại cho hắn không ít thần kỳ công pháp võ kỹ, bây giờ liền kỳ lần quân cùng cấm quân đều đem ra hết. Cắt. Dựa vào hắn mẹ cho hắn đồ vật, có gì tài ba?" Lâm Phong mặt buồn bực nói. Lâm Nam Ngọc đầy mặt khó chịu, "Khẩu khí này ta nhưng nuốt không trôi. Không được, ta được tìm người dọn dẹp một chút hắn. Dầu gì mắng hắn một bữa cũng tốt." Nàng nói xong, cũng không để ý Lâm Vũ Tình khuyên can, mang theo Lâm Phong hai người ra cửa. Sau khi ra cửa, ba người một đường hướng Vương Thành ngoại ô nơi nào đó biệt viện đi tới. Nơi này chính là Long Đảo Thiên ở Vương Thành trụ sở, trước ở Lâm gia thời điểm Long Đảo Thiên nói qua chuyện này, để cho bọn họ tới Vương Thành thời điểm đi tìm hắn. Lần này Lâm Nam Ngọc, thật đúng là đi tìm đi qua. Long Đảo Thiên trước đối Lâm Vũ Tình âm như không có đáp thủ, mấy ngày nay nhàm chán vui lùa một chút mỹ nữ, muốn đợi cơ hội lần sau. Chợ bên ngoài báo lại Lâm Nam Ngọc đám người cầu kiến, nhất thời mừng lớn, cơ hội tới. Lâm Nam Ngọc tiến vào biệt viện, cùng Long Đào Thiên một phen khách sáo hàn huyên. Sau đó, Lâm Nam Ngọc liền đem ở Huyền Vũ gia tộc chuyện nói một lần. Khi hắn kể lại Hứa Vạn Niên thành Huyền Vũ gia tộc thương tộc đại trưởng lao thời điểm, Long Đào Thiên cũng có chút kinh ngạc. Lâm Nam Ngọc đem Lâm Vũ Tình nói cho chuyện nói ra, nói Hứa Vạn Niên cất giấu rất nhiều mẫu thân hắn cấp công pháp của hắn võ kỹ. Long Đào Thiên tinh tế suy tư, chợt trong mắt sáng lên. Chẳng lẽ cái này Hứa Vạn Niên chính là trong truyền thuyết Hứa gia người đời sau? Tin đồn Hứa gia người đời sau có dấu lượng lớn cường hãn công pháp võ kỹ, còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng là mình võ tu lại đều rất yếu. Nếu là có thể bắt được hắn, lấy được những thứ đồ này, mình thực lực tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa đối với mình gia tộc cũng có cực lớn hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Long Đào Tiên nói, "Lâm gia chủ, không biết ngươi có biện pháp nào hay không, đưa cái này Hứa Vạn Niên hẹn ra, đến lúc đó ta đánh hắn một trận giúp ngươi hạ giận." Lâm Nam Ngọc mừng lớn, nói, "Như vậy tốt nhất, bất quá ra tay cũng đừng quá nặng, ta chẳng qua là muốn dạy dỗ hắn, dù sao hắn năm đó cũng là ta Lâm gia người." Long Đào Thiên trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại miệng đầy đáp ứng, "Yên tâm, ta sẽ không đánh thẳng tay, chính là dạy dỗ một cái, để cho hắn khách khí với các ngươi điểm. Các ngươi liền nói tìm hắn nói xin lỗi, để cho hắn tới Vương Thành Trăng Sao tiểu lâu." Lâm Nam Ngọc mừng lớn, liền dựa theo Long Đào Thiên đã nói đi làm. Chương 188, Thạch Lãnh Dương khẩn cầu chương 188, Thạch Lãnh Dương khẩn cầu cả ngày thời gian, Hứa Vạn Niên đều ở đây trong phòng luyện chế phục sinh đan. Mặc dù trước một cái hiệu quả cũng không tính rất tốt, nhưng là đã thấy hy vọng, cứu sống Thạch Lãnh Dương chính là chứng minh tốt nhất. Bất quá cấp mẫu thân dùng vậy, cho dù có một chút xíu thì vết Hứa Vạn Niên cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Vâng, ngọn lửa tắt, lại một cái phục sinh đan được luyện chế đi ra. Luyện chế loại đan dược này đối với tinh thần lực tiêu hao quá lớn, coi như Hứa Vạn Niên luyện đan thực lực bị thiên, hiện tại không có tu vi trạng thái cũng có chút mệt mỏi. Hứa Vạn Niên, có ở đó hay không trong căn phòng? Bên ngoài truyền tới Lâm Vũ Tình thanh âm. Làm gì? Hứa Vạn Niên mở cửa sau hỏi. Lâm Vũ Tình nói, cô ta nói muốn mời ngươi ăn cái cơm, hướng ngươi ngay mà xin lỗi. Không cần. Hứa Vạn Niên trả lời. Hắn duyệt vô số người, làm sao sẽ không nhìn ra Lâm Nam Ngọc là người nào? Trừ phi nàng biết mình chân chính thực lực, bằng không làm sao lại tùy tiện cúi đầu? Cái gì không cần, cô khó khăn lắm mới muốn cùng ngươi hòa hảo, ngươi chẳng lẽ không muốn đem cầm cơ hội này sao? Lâm Vũ Tình hỏi. Kỳ thực ta không có vấn đề, huống chi các nàng căn bản không thể nào thật lòng cúi đầu trước ta. Hứa Vạn Niên nói. Ngươi. Lâm Vũ Tình có chút buồn bực. Mặc dù cũng không tin Lâm Nam Ngọc sẽ cúi đầu trước Hứa Vạn Niên, nhưng đây chính là Lâm Nam Ngọc chính miệng nói với nàng. Tóm lại địa điểm ở Trăng Sao Tiểu Lâu, ngươi nhất định phải đi. Nếu như ngươi không đi, vậy ta liền. Lâm Vũ Tình nói nửa câu không nói được. Nàng vốn là muốn nói ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Nhưng là nghĩ lại, bản thân cùng Hứa Vạn Niên giữa giống như cũng không có gì đặc thù quan hệ. Mặc dù có hôn ước, nhưng là Lâm gia ầm ĩ muốn hủy hôn.
Hơn nữa Hứa Vạn Niên cũng chưa từng hướng bản thân tỏ rõ qua tâm ý, mình coi như không để ý tới hắn, giống như hắn cũng không có gì tổn thất.
Thôi, đi một cái đi ngay một cái, ta cũng muốn xem bọn họ muốn làm sao xin lỗi.
Hứa Vạn Niên từ tốn nói.
Lâm Vũ Tình nhìn Hứa Vạn Niên một cái, nói, ngày mai giữa trưa, chẳng sao tiểu lâu lầu hai.
Ta thì không đi được, cô nói muốn ngươi đi một mình.
Tốt.
Hứa Vạn Niên đóng cửa phòng.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, cái gì hòa hảo xin lỗi đều là mượn cớ, Lâm Nam Ngọc vô duyên vô cớ hẹn mình từ lâu, nhất định là có nguyên nhân khác.
Hứa Vạn Niên sở dĩ đáp ứng, cũng là muốn đi xem bọn họ một chút rốt cuộc làm cái gì hoa dạng.
Hôm sau vào buổi trưa, Hứa Vạn Niên hướng Trăng Sao Tiểu Lâu phương hướng mà đi. Mới ra cổng, một đạo khí tức theo sau.
Hứa Vạn Niên bước chân dừng lại, quay đầu nói, đi ra đi, ngươi điểm này ẩn nặc thuật quá kém, không giấu được khí tức.
Một đạo hư lạnh, sau đó Thạch Lanh Xương từ ngõ hẻm bên trong đi ra tới.
Ngươi thế nào cảm giác được khí tức của ta?
Nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi.
Hứa Vạn Niên từ tốn nói, ta không có thời gian, có chuyện gì nói mau.
Thạch Lanh Xương có chút buồn bực nói, ta là tới hỏi ngươi, ngày đó ngươi đối với ta thân thể làm cái gì?
Nàng ánh mắt có chút hai hoán, hiển nhiên là gặp phải chuyện gì, bằng không cũng sẽ không đặc biệt trở lại tìm Hứa Vạn Niên.
Hứa Vạn Niên nói, ta không phải cùng ngươi nói sao?
Ngày đó ta cho ngươi dùng phục sinh đan.
Phục sinh đan?
Đừng loạn xé, coi đời này nào có khởi tử hoàn sinh linh đan.
Cho dù có, cũng không thể nào là người như ngươi có thể cầm được đến.
Thạch Lanh Xương nói.
Nói mau, ngươi ngày đó đối ta làm cái gì?
Hứa Vạn Niên hơi không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói, có tin hay không tùy ngươi, ngược lại ta nói ngươi dùng biển kia phục sinh đan, trong vòng 3 ngày muốn lập tức dùng thứ nhị quả.
Đã qua 2 ngày, trên người ngươi cũng đã xuất hiện chết văn.
Đáng chết văn khuyết tán toàn thân sau, thần tiên khó cứu.
Thạch Lanh Xương sợ tái mặt, nàng kéo tay áo, trên cánh tay đã xuất hiện từng khối màu nâu vằn.
Ngươi, làm sao ngươi biết ta lớn rồi vằn?
Thạch Lanh Xương khí diễm phảng phất lùn một đoạn, ngẩn ra hỏi.
Hứa Vạn Niên từ tốn nói, ngươi không phải không tin ta có thể sống lại ngươi sao?
Ngươi trở lại tìm ta làm gì?
Còn không bằng trở về tìm mát mẹ địa phương nằm xong, thối chậm một chút.
Nói xong, Hứa Vạn Niên xoay người phải đi.
Ngươi!
Thạch Lanh Xương khí gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ.
Chẳng qua là nàng cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, đuổi theo ngăn lại Hứa Vạn Niên.
Hành, ngươi nói ngươi sống lại ta, vậy ngươi bây giờ có thể bỏ đi trên người ta bằng sao?
Nàng nhìn Hứa Vạn Niên, mỹ mâu lưu chuyển.
Mặc dù giọng điệu vẫn tương đối ngang ngược, nhưng là trong mắt đã thiếu mấy phần ngang ngược, nhiều hơn một phần khẩn cầu.
Hứa Vạn Niên nhìn Thạch Lanh Xương một cái, nói, ta tự nhiên có thể đi rơi, bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi?
Hứa Vạn Niên từ tốn nói.
Thạch Lanh Xương khẽ cau mày, nói, ta là yêu tông tông chủ, ngươi nếu giúp ta, ta có thể cho ngươi tiền hoặc là tài nguyên tu luyện.
Lời còn chưa dứt, Hứa Vạn Niên nhấc chân đi, không cần, những thứ đồ này ta có ích lợi gì?
Thạch Lanh Xương cắn răng, lại đuổi theo,
hành, chỉ cần không phải chuyện giữa nam nữ, cái khác ngươi muốn ta làm gì ta cũng giúp ngươi làm được chưa?
Nàng ngăn ở Hứa Vạn Niên trước người, mỹ mâu đưa mắt nhìn đối phương, nhỏ dài lông mi khẽ run, sóng mắt lưu chuyển.
Hứa Vạn Niên nét mặt lạnh nhạt, mỹ nữ gần trong gang tấc hắn lại không có cảm giác chút nào.
Yên tâm, như ngươi loại này sắc đẹp còn không lọt nổi mắt xanh của ta.
Ta chỉ có một yêu cầu, uống thuốc trong lúc ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, ta muốn quan sát biến hóa của ngươi.
Nói xong, móc ra một cái đan dược đưa tới.
Thạch Lanh Xương sửng sốt, vốn tưởng rằng Hứa Vạn Niên coi như không mơ ước thân thể của nàng, ít nhất cũng sẽ để cho nàng làm một ít chuyện.
Không nghĩ tới, chẳng qua là cần đợi ở bên cạnh hắn là tốt rồi.
Chẳng lẽ hắn thật sự là vì quan sát dược hiệu?
Thạch Lanh Xương xem tia đan dược, cũng không hoài nghi nữa, sau khi nhận lấy liền nuốt vào trong miệng.
Một đạo khí lạnh lẽo hơi thở đi khắp toàn thân, những thứ kia vằn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi.
Thạch Lanh Xương cảm giác mệt mỏi cảm giác quét một cái sạch, cả người tinh thần sáng láng, không nói ra thoải mái.
Đan dược này là thật?
Nàng kinh ngạc hỏi.
Hứa Vạn Niên cũng không nói chuyện, nhìn chăm chú Thạch Lanh Xương biến hóa.
Ánh mắt kia thẳng không rời, thấy mỹ nữ này đều có chút đỏ mặt đứng lên.
Ngươi nhìn đủ rồi chưa?
Thạch Lanh Xương có chút không vui hỏi một câu.
Hứa Vạn Niên rất lâu mới thu hồi ánh mắt.
So với lần trước viên kia khá hơn một chút, nhưng là còn không được lắm.
Hứa Vạn Niên thở dài, hướng phía trước đi tới.
Thạch Lanh Xương sửng sốt một chút, nguyên lai Hứa Vạn Niên nhìn mình chằm chằm, lại là đang quan sát dược hiệu.
Trong lòng nàng đầu lại có chút mơ hồ mất mát.
Mắt thấy Hứa Vạn Niên rời đi, nàng đội vàng đi theo.
Ngươi đi đâu vậy?
Thạch Lanh Xương nói.
Nếu đáp ứng Hứa Vạn Niên mấy ngày nay đều đi theo, nàng liền định một tấc cũng không rời.
Ta đi tiểu lâu ăn cơm, ngươi cũng đi sao?
Hứa Vạn Niên nhàn nhạt hỏi.
Thạch Lanh Xương có chút đắc ý nói, có vấn đề gì không?
Bản tông chủ vừa đúng cũng nói, cùng đi ăn là tốt rồi.
Tùy ngươi, bất quá xác suất lớn không có cơm ăn, có thể còn phải đánh trận.
Hứa Vạn Niên nói xong, tiếp tục tiến lên.
Thạch Lanh Xương cũng không cái gọi là đánh trận tốt nhất, cô nãi nãi hôm nay tâm tình không tốt lắm, vừa đúng có thể giết chút người.
Chương 189, Long Đào Thiên Bộ Mặt Thật. Chương 189, Long Đào Thiên Bộ Mặt Thật. Rất nhanh, hai người tới Trăng Sao Tiểu Lâu.
Tiểu lâu trống rỗng, giống như là đóng cửa vậy.
Thạch Lanh Xương chân mày hơi nhăn lại, chỗ này có chút không đúng, ngươi xác định tới nơi này ăn cơm?
Đúng nha, thế nào?
Hứa Vạn Niên nói.
Ha ha, ta dám khẳng định có người dẫn ngươi qua đây là vì mai phục giết ngươi.
Thạch Lanh Xương cười lạnh nói.
Làm yêu tông tông chủ, loại trang diện này nàng thế nhưng là thấy được nhiều lắm.
Hứa Vạn Niên cũng không quan tâm, hướng lầu 2 đi tới.
Rất nhanh, hai người tới ước định cẩn thận phòng riêng ngoài, mở cửa, một đạo khí tức đột nhiên hướng Hứa Vạn Niên mà tới. Lại là một cái ngưng hồn cảnh hậu kỳ võ tu, một quyền này uy lực lớn, hơn nữa còn là vọt thẳng Hứa Vạn Niên mặt mà tới.
Nếu là bị đập trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hứa Vạn Niên thân hình khẽ nhúc đích, mà phía sau nàng thạch lãnh xương chợt khí tức vừa để xuống, chợt giơ tay lên một quyền đánh đi lên.
Oeng!
Rắc 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 rắc. Đối diện Vũ Tu kia trực tiếp bị đập gãy cánh tay, lực lượng đánh vào trên người hắn, đánh nát cả người xương cốt, ngã trên mặt đất. Thạch lãnh xương đi tới Hứa Vạn Niên bên người, cười lạnh nói, "Ta nói không sai chứ, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi mới vừa rồi đã chết. Ngươi có thể lựa chọn không cứu?" Hứa Vạn Niên nhàn nhạt hỏi. Thạch lãnh xương có chút khó chịu, bản thân cứu hắn kết quả hắn cũng không có chút nào cảm kích. "Nếu không phải còn phải ăn ngươi đang được, ta mới không cứu ngươi." Nàng buồn bực nói. Giờ phút này phòng riêng ngoài, một thanh niên ánh mắt lạnh lùng, đi lên phía trước. "Tiểu tử, còn thật thông minh, mang người trợ giúp cùng đi." Nói chuyện chính là Long Đạo Tiên, bên người còn đi theo một đám ngưng hồn cảnh hậu kỳ võ tu, cùng hai cái phá hồn cảnh cao thủ. "Không phải Lâm gia người nói xin lỗi ta sao? Tại sao là ngươi?" Hứa Vạn Niên xem Long Đạo Tiên, nhàn nhạt hỏi. Thạch Lãnh Dương có chút buồn bực nhìn Hứa Vạn Niên một cái, "Máng, ngươi là thật cờ hay là giả bộ ngu, đối phương rõ ràng là muốn giết ngươi." Long Đạo Tiên cười lạnh nói, "Bên cạnh ngươi nữ nhân đều đã nhìn ra, ngươi còn không nhìn ra được sao?" "Hứa Vạn Niên, ngươi ngược lại rất có nữ nhân duyên. Có mỹ nữ xinh đẹp như vậy phục bồi, còn chết nắm Lâm Vũ tình không thả. Đây cũng là ngươi hôm nay tại sao lại chết nguyên nhân." Hắn kể lại chuyện này, trong mắt lóe lên lau một cái nồng nặc sát ý. Long Đạo Tiên rất xác định, chỉ cần giết Hứa Vạn Niên, ở Lâm gia người trợ giúp hạ, hắn tuyệt đối có thể được đến Lâm Vũ tình. Hứa Vạn Niên nét mặt không thay đổi, tiếp tục từ tốn nói, "Đầu tiên, ta không có nắm Lâm Vũ tình không thả, ta không thoái hôn là bởi vì hôn ước ta sớm ném. Thứ hai, hôm nay ta sẽ không chết, ngược lại ngươi rất khó nói." "Ha ha." Long Đạo Tiên cười nhạt cười, "Ngươi lại tới, khoác lác gì, coi như bên cạnh ngươi mỹ nữ là phá hồn cảnh thực lực, ba người chúng ta phá hồn cảnh một tầng, tùy tiện giết ngươi." Hắn nói xong nhìn về phía Thạch Lãnh Xương nói, "Cô nương, cần gì phải làm tướng chết người bán mạng. Tại hạ tứ đại thiên kiêu một trong Long Đạo Tiên, đi theo tại hạ, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, vô số tài nguyên tu luyện." Thạch Lãnh Xương cười lạnh, "Cái gì dám cho thiên kiêu, giết như vậy cái mặt hàng còn ra động nhiều người như vậy." Nàng mặc dù biết Hứa Vạn Niên phải có chút bản lãnh, nhưng là không hề rõ ràng Hứa Vạn Niên chân thật tu vi. Làm Huyền Vũ gia tộc trưởng lão, cho ăn bệ bụng cũng liền trong ngưng hồn cảnh hậu kỳ thực lực. Long Đạo Tiên cười nhạt, "Đây không phải là vì để phòng vạn nhất sao? Ngươi chính là cái đó vạn nhất, may mà ta hôm nay mang nhiều mấy người cao thủ tới. Lên cho ta." Hắn tự nhận là thủ hạ hai cái phá hồn cảnh cao thủ, ở Khương Quốc Vương thành đã vô địch thiên hạ. Hai người thực lực cũng đích xác rất mạnh, trong chớp mắt thân hình đã vọt đến Hứa Vạn Niên trước người. Hai chiêu võ kỹ hổ hổ sinh phong, thi triển mà tới, Hứa Vạn Niên tiếng gió bên tai gào thét. "Chút tài mọn." Lúc này, Thạch Lãnh Xương chợt ra tay, một thanh kéo qua Hứa Vạn Niên, mình thì tiến lên một bước. Bành 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 bành. Hai cái phá hồn cường giả võ kỹ toàn bộ đện ở Thạch Lãnh Xương trước người, nhưng là lại không bị một đạo lực lượng vô hình chặn lại. 30 hơi thở thời gian trôi qua, hai người tổng cộng đánh ra 28 chiêu võ kỹ. Nhưng là đều không ngoại lệ, không có một chiêu có thể thương tổn được hai người, cũng không có bất kỳ một đạo khí tức có thể xuyên qua cái này phòng ngự. Long Đạo Thiên nhất thời kinh ngạc, tiến lên một bước nói, "Các hạ người nào? Được không hãy xưng tên ra. Ta Long gia thích nhất các bạn, hôm nay kết giao bằng hữu như thế nào?" "Ngươi không xứng." Thạch Lãnh Xương quát lên một tiếng lớn, khí tức ngưng tụ, hướng phía trước một bước quyền thượng kình khí bắn ra, nặng nề hướng trên người hai người là tới. Ầm ầm. Hai quyền đánh xuống, hai người trong nháy mắt bị mất mạng. Mà Thạch Lãnh Xương trong nháy mắt nhắc tới tu vi hoàn toàn vượt qua phá hồn cảnh một tầng võ tu, thậm chí ngay cả ba tầng đều không phải là đối thủ của hắn. Bên trên, giết nữ nhân này, ta Long gia trọng thượng không gian đáo vật một cái. Long Đạo Thiên lui về phía sau một bước, đội vàng hô to. Đám người sửng sốt một chút, căn bản không dám lên trước. Nàng mới vừa rồi bị đánh bị thương, trên các ngươi đi rất dễ dàng là có thể giết nàng. Long Đạo Thiên hét. Đám người vừa nghe lời này, liền hướng Thạch Lãnh Xương xông tới. Mà thừa cơ hội này, Long Đạo Thiên vội vàng hướng phía trước chạy đi. Bành 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 bành. Thạch Lãnh Xương giận dữ, một quyền một cái đem những người này rối rít đánh bay. Chờ giết sạch tất cả mọi người sau, Long Đạo Thiên đã sớm không thấy. Cái này không tiếp, chưa được còn rất nhanh mà. Thạch Lãnh Xương tức giận quát lên. Nàng nói xong đắc ý nhìn Hứa Vạn Niên, mang theo tân công bộ dáng nói, "Như thế nào? Mang ta cùng đi không sai đi. Nếu như chính ngươi một người, sớm đã bị giết chết, phải không?" Hứa Vạn Niên khẽ mỉm cười, xoay người xuống lầu. Một khắc đồng hồ sau, ngoại ô trong biệt viện, Lâm Nam Ngọc ba người đang lúc ăn trái cây uống trà, chờ đợi Long Đạo Thiên trở lại. Cái này biệt viện trùng tu khảo cứu, ăn uống đều là đỉnh cấp, đơn giản giống như đế vương vậy hưởng thụ. Rất nhanh, một đạo bóng dáng nhanh chóng từ cổng đi vào, chính là Long Đạo Thiên. "Long thiếu, ngài trở lại rồi. Tiên Hứa Vạn Niên như thế nào, dạy dỗ sao?" Lâm Nam Ngọc đội vàng nên đón. Lâm Phong cũng đội vàng đụng lên đi, cười nói, "Long thiếu, nhanh nói với chúng ta nói chi tiết, ngài là thế nào đánh đau Hứa Vạn Niên?" Lâm Nghiêm cười nói, "Suy nghĩ một chút biết ngay, khẳng định đánh mặt mũi bầm dập a. Hứa Vạn Niên loại phế vật này, tại sao có thể là Long thiếu đối thủ? Long thiếu không giết hắn, đã là Long thiếu rộng rãi. Ba người ngươi một câu ta một câu, chút nào không có chênh lệch đến Long Đạo Thiên gân xanh trên trán đã bạo lồi." Chẳng qua là Long Đạo Thiên cưỡng ép áp chế lửa giận, nói, "Hôm nay Hứa Vạn Niên có trợ thủ, bị hắn bỏ trốn. Ta có chuyện muốn tìm bọn các ngươi giúp một tay, không biết các ngươi có nguyện ý hay không?" "Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý." Lâm Nam Ngọc đội vàng nói. Long Đạo Thiên nói, "5 ngày sau đó ta liền phải trở về Long gia, trước lúc này ta muốn cùng Vũ Tình cô nương gặp lại một mặt. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không giúp ta hẹn nàng tới ta cái này trong biệt viện, dĩ nhiên các ngươi cũng cùng đi. Đây nhất định không thành vấn đề a." Lâm Nam Ngọc nói. "Mời Lâm Vũ Tình tới làm khách ăn cơm,
đây quả thực là chút lòng thành. Huống chi Long Đảo Thiên Biệt Viện như vậy khảo cứu, coi như tới thăm một chút đều tốt. Ba người nói xong, liền trở lại chỗ mình ở đi. Mà giờ khắc này, Long Đảo Thiên mặt liền biến sắc, trở nên âm lạ tác động. Người đâu, đi gia tộc tìm cao thủ tới, phá hồn cảnh 3 tầng trở lên. Dứt tiếng, mấy cái võ tu vội vã muốn ra cửa. Chờ một chút. Long Đảo Thiên ngăn lại bọn họ. Gia tộc quá xa, cầm lệnh bài của ta đi tìm Vạn Thú Sơn giúp một tay, để bọn họ tìm một chút cao thủ tới giúp ta. Nhóm cao thủ đến, lão tử muốn Lâm Vũ Tình ngoan ngoãn bồi lão tử. Lão tử còn muốn cho Hứa Vạn Niên cùng nữ nhân kia chém thành muôn mảnh. Long Đảo Thiên trên mặt lộ ra lau một cái âm tàn gấp gáp. Chương 190, đưa dê vào miệng cọp. Chương 190, đưa dê vào miệng cọp. Hứa Vạn Niên mang theo Thạch Lãnh Xương trở lại Huyền Vũ gia tộc. Giờ phút này trong gia tộc 10 phần bận rộn, tổ lăng bút trên chiến mã sẽ phải bắt đầu, cái này ở Huyền Vũ gia tộc cũng coi là một cái sự kiện lớn, các đại trưởng lão đều ở đây tích cực tu luyện. Hứa Vạn Niên từ diễn võ trường bên cạnh đi qua, đi theo phía sau một đại mỹ nữ, nhất thời hấp dẫn đám người một đạo đạo ao ước ánh mắt ghen tị. Đi vào phòng, Lâm Vũ Tình cũng sửng sốt. Nữ nhân này mấy ngày trước mới vừa đi, mới qua vài ngày nữa liền trở lại. Vị này là? Lâm Vũ Tình quan sát tỉ mỉ trước mắt mỹ nữ hỏi. Thạch Lãnh Xương đi lên trước, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lâm Vũ Tình. Muội muội dáng dấp thật tuấn, cái này mặt nhỏ thật muốn hôn một cái. Nàng nói, đưa ngón tay ra ở Lâm Vũ Tình trên mặt nhẹ nhàng nuốt một cái. Lâm Vũ Tình nhất thời đỏ mặt giống trái táo chín mùi, tối đầu cũng không nói chuyện. Thật là đáng yêu, vậy mà xấu hổ. Tiểu tử, ngươi thật là diễm phúc không cạn, trong nhà vậy mà cất giấu một cái như vậy tiểu mỹ nhân, không trách nhìn liền cũng không nhiều liếc lấy ta một cái. Lâm Vũ Tình chống chống đôi môi, nói, ta cùng hắn chẳng qua là bạn nối khố, không có gì khác quan hệ. Mặc dù ở cùng nhau ở chỗ này, nhưng là phòng này lớn, chúng ta căn phòng chênh lệch rất xa. Hứa Bạn Niên nhìn hai nữ một cái, nhàn nhạt bỏ rơi một câu, ta vào nhà trước, chính ngươi chọn một gian phòng đi. Nói xong, đi lên lầu. Thạch Lãnh Xương cười khúc khích, xem Lâm Vũ Tình nói, ngươi cùng hắn, thật không có sao. Ta có thể thể, thật không có sao. Lâm Vũ Tình nghiêm trang nói. Thạch Lãnh Xương xấu xa cười một tiếng, hai người các ngươi không có sao tỷ tỷ kia liền ra tay à, đến lúc đó đừng trách tỷ tỷ cướp người trong lòng của ngươi. Nói xong, nàng cũng xoay người hướng đi lên lầu. Lâm Vũ Tình ngơ ngác xem kia phong tình vạn trùng bóng lưng, nhất thời có chút xuất thần. Ba ngày sau đó, Hứa Bạn Niên đem một cái khắc quả phục sinh đan cấp Thạch Lãnh Xương ăn. Trong ba ngày này chết văn tăng trưởng tốc độ đã rất chậm, nhưng là sẽ còn ra chết văn đã nói lên dược hiệu không có hoàn toàn hữu dụng. Mới một cái ăn, Thạch Lãnh Xương thân thể một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hứa Bạn Niên chạm một cái Thạch Lãnh Xương sau cổ, cảm giác thân thể nàng chẳng uống. Nếu không có ngoài ý muốn, lại dùng một cái phục sinh đan là có thể hoàn toàn sống lại. Nhưng là cái này phục sinh đan lại không thể cấp mẫu thân dùng. Bốn cái phục sinh đan mới có thể sống lại Thạch Lãnh Xương, nói rõ đan dược hiệu quả rất yếu. Vạn nhất mẫu thân sau khi ăn vào xuất hiện không thể nghịch tổn thương, đến lúc đó coi như tìm được Hứa gia đều không cách nào sống lại. Loại chuyện như vậy không thể có vạn nhất, không có 100% nắm chặt Hứa Bạn Niên sẽ không dễ dàng nếm thử. Buổi sáng thời điểm, chợt gõ biệt biệt cổng. Lâm Vũ Tình mở cửa, lại thấy chính là Lâm Nam Ngọc ba người. Cô, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi sao lại tới đây? Lâm Vũ Tình vội vàng dẫn ba người vào nhà ngồi xuống. Lâm Nam Ngọc quan sát bốn phía, từ tốn nói, đây chính là Hứa Vạn Niên đại trưởng lão biệt viện a. Cùng Long Thiếu so với, đơn giản giống như là ổ chó. Lâm Vũ Tình lúng túng cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Cô, các ngươi ngày đó không phải cùng Hứa Vạn Niên hòa hảo rồi sao? Thế nào còn nói hắn tiếng xấu? Lâm Vũ Tình nói. Lâm Nam Ngọc nhớ tới ngày đó chuyện, cho là Hứa Vạn Niên bị đánh một trận thật đau, liền cười nói, Hứa Vạn Niên đâu, để cho dưới hắn tới gặp chúng ta. Đúng nha, để cho hắn tới xem một chút chúng ta mà. Lâm Phong cũng nói, không cần thúc giục, ta đang ở. Hứa Vạn Niên từ trên lầu đi xuống. Lâm Nam Ngọc mong đợi thấy được Hứa Vạn Niên mặt mũi bầm dập bộ dáng, trong lòng có chút vui vẻ. Chẳng qua là chờ Hứa Vạn Niên xuống nhìn một cái, lại thấy hắn bình yên vô sự, liền một cái đầu tóc kia, giống như cũng không thiếu. A, ngươi không có chuyện gì sao? Lâm Nam Ngọc bật thốt lên hỏi. Lâm Phong cũng thầm nói, thương thế này khôi phục cũng quá nhanh đi, căn bản không nhìn ra bị thương. Các ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Hứa Vạn Niên hỏi. Lâm Nam Ngọc hỏi, Hứa Vạn Niên, ngày đó trăng sao trong tử lâu, Long Thiếu không có động thủ đánh ngươi sao? Trong lòng nàng nghi ngờ, chẳng lẽ là Long Đảo Thiên Trạch tâm nhân hậu, cho nên mới không có đánh Hứa Vạn Niên? Nếu là như vậy, cũng quá tiện nghi người này. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, hắn không chỉ có muốn đánh ta, còn muốn giết ta đây, chỉ bất quá bị ta mang đi người cấp giết sạch thủ hạ, chính hắn xám xịt chạy. Lời này vừa ra, Lâm Nam Ngọc ba người cũng sửng sốt một chút. Sau đó Lâm Phong trực tiếp nổi khủng, Hứa Vạn Niên ngươi có muốn hay không mặt? Khoác lác cũng có chút danh giới cuối cùng có được hay không? Hắn là ai? Hắn là Hoa Quốc Long gia đại thiếu gia, tứ đại thiên kiêu một trong. Thủ hạ của hắn còn có thể bị ngươi giết sạch? Ngươi cho là ngươi là ai a? Ngươi ngay cả chúng ta cũng đánh không lại. Lâm Nam Ngọc cũng nói, Hứa Vạn Niên, có phải hay không Long Thiếu mềm lòng bỏ qua ngươi? Nếu chỉ là như thế này, ngươi bây giờ bêu xấu Long Thiếu muốn giết ngươi, ngươi cũng quá không phải người. Lấy oán báo ơn, lấy oán trả ơn, đơn giản không bằng cầm thú. Hứa Vạn Niên cũng không thèm để ý, từ tốn nói, các ngươi cảm thấy như thế nào liền như thế nào đi. Hắn cũng lời giải thích, dù sao mình cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Lâm Nam Ngọc cũng trắng Hứa Vạn Niên một cái, nói với Lâm Vũ Tình, Vũ Tình, ngày mai Long Thiếu muốn mời ngươi đi một chuyến biệt viện, hắn lập tức sẽ về gia tộc, nói muốn cùng ngươi cáo biệt một cái. Lâm Vũ Tình chân mày hơi nhăn lại. Cái này Long Đảo Thiên đối với nàng ý tưởng gì nàng rõ ràng, bản thân đối hắn cũng không có ý nghĩa, cho nên cũng không nghĩ tới nhiều đến gần. cô, các ngươi đến liền được rồi, thân thể ta không quá thoải mái thì không đi được. Lâm Vũ Tình nói. Lâm Nam Ngọc khoát tay nói, Long Thiếu đối với chúng ta chiếu cố nhiều, chút chuyện này ngươi vẫn là phải nể mặt. Cô biết ngươi không thích Long Thiếu, nhưng là đại gia làm bằng hữu bình thường vẫn là có thể mà. Lâm Vũ Tình không có biện pháp, chỉ đành phải đáp ứng. Hứa Vạn Niên ở một bên nói, cái đó Long Đảo Thiên không phải người tốt, các ngươi nếu là đi chính là dê vào miệng quặng. Lâm Nam Ngọc vừa nghe lại nổi giận, Hứa Vạn Niên, ngươi xong chưa? Trước bêu xấu Long Thiếu muốn giết ngươi, bây giờ còn bêu xấu hắn có gây rối ý đồ. Ta cho ngươi biết, ngày đó Trăng Sao Tiểu Lâu vốn là ba người chúng ta muốn cho ngươi chút dạy dỗ, là Long Thiếu trạch tâm nhân hậu không có đánh ngươi. Sớm biết ngươi là loại người này, lúc ấy hắn nên nặng nề đánh. Hứa Vạn Niên hai tròng mắt khẽ híp một cái, nói, ta nhắc nhở qua, các ngươi thích đi hay không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn thẳng lên lầu. Hôm sau chạm vào tối, Lâm Nam Ngọc quả nhiên đến tìm Lâm Vũ Tình, sau đó bọn họ cùng ra ngoài, hướng ngoại ô biệt viện mà đi. Hứa Vạn Niên ngồi ở trong căn phòng luyện đan, Thạch Lãnh Xương đi vào. Ngươi không đi theo sao? Nàng cười hỏi. Đi nơi nào? Hứa Vạn Niên hỏi ngược lại. Thạch Lãnh Xương cười vài tiếng, ngày đó các ngươi đối thoại ta đều nghe được, ta cho ngươi biết, ngươi cô bạn gái nhỏ xinh đẹp như vậy, đi tên kia biệt viện khẳng định tao ương. Từ hắn ngày đó nhìn ta ánh mắt ta là có thể cảm giác được, người này không phải người tốt. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, gấp cái gì, chờ ta luyện xong viên thuốc này. Hắn tiếp tục luyện đan, qua sắp xỉ một khắc đồng hồ thời gian, Hứa Vạn Niên đứng lên nói, đi thôi, bây giờ tính ra chênh lệch thời gian không nhiều. Chương 191, Lâm Vũ Tình tự vận chương 191, Lâm Vũ Tình tự vận bên kia, Lâm Nam Ngọc ba người mang theo Lâm Vũ Tình một đường đi về phía trước, rất nhanh đi tới Long Gia biệt viện. Biệt viện đích sát sang trọng hào cứu, Long Đào Thiên tự mình ra nên tiếp, sau đó cả đám đi tới đại sảnh ăn cơm. Ăn cơm giữa, Lâm Phong cười nói, Long Thiếu, ngươi biết cái đó Hứa Vạn Niên có nhiều chẳng ghét, hắn vậy mà nói ngươi lần trước ở tiểu lâu muốn giết hắn. Lời này một chỗ, Long Đào Thiên nét mặt run lên bần bật. Lâm Phong tiếp tục nói, người này khoác lác nghiện, còn nói giết sạch thủ hạ của ngươi. Long Thiếu ngươi cũng chạy, thật là cười chết ta. Lâm Nghiêm cũng nói, Long Thiếu người nào, làm sao sẽ đánh không lại tên phế vật kia đâu. Phế vật kia hôm nay không có tới, bằng không để cho hắn cùng Long Thiếu đối chất nhau. Mấy người một trận thổi phồng, lại thấy Long Đào Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ba, hắn trợn một mắt hai, trực tiếp đem Lâm Phong đập bay. Lâm Nam Ngọc kinh hãi, vội vàng đứng dậy nói, Long Thiếu, ngài làm cái gì vậy? Long Đào Thiên cả giận nói, lần trước hắn nói là chuyện này, bản thiếu liền muốn tát hắn mặt hai, lần này hắn còn nói, ngày đó là Long Đào Thiên đời này sỉ nhục nhất một ngày, coi như bị Diệt Thế Tiên Tôn giết nhiều như vậy thủ hạ, cũng không có ngày đó phẫn uất. Cái này trên Lâm Phong thứ nói không ngừng, hôm nay lại vẫn muốn nói, không có đánh chết hắn, là nhìn hắn còn có chút giá trị lợi dụng. Long Thiếu, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Phong đội vàng nói, Lâm Nam Ngọc cũng lên trước xin lỗi, Long Thiếu, ta Lâm gia xin lỗi ngươi, ngươi đừng để trong lòng. Mà giờ khắc này Long Đào Thiên cũng không che giấu nữa, rốt cuộc lộ ra nụ cười âm trầm tới. Xin lỗi có ích lợi gì? Lão tử muốn cái gì, các ngươi cũng không phải không biết. Lời này vừa ra, Lâm Nam Ngọc bọn người sợ hết hồn. Lại thấy hắn nhìn về phía Lâm Vũ Tình, trong mắt lóe lên lau một cái gấp gáp. Vốn là muốn dùng bình thường phương thức cùng ngươi lui tới, ngươi lại làm bộ thanh cao. Thà rằng đi theo tên phế vật kia Hứa Vạn Niên cũng không muốn cân ta. Vậy ta hôm nay liên đổi một loại phương thức lấy được ngươi. Hôm nay là ngươi tự tìm. Thanh âm hắn âm lãnh, phản phất đến từ hầm băng, để cho Lâm Vũ Tình không khỏi dùng mình một cái, nàng chợt nhớ tới mới vừa rồi Hứa Vạn Niên nhắc nhở, cái này Long Đào Thiên không phải người tốt. Nguyên lai hắn đã sớm xem thấu, đáng tiếc bản thân lúc ấy cũng không có nghe hắn khuyên giải. Kế sách lúc này chỉ có thể chạy. Lâm Vũ Tình nhìn hai bên một chút, thu vi hơi nhắc tới. Long Đào Thiên đã sớm nhìn thấu Lâm Vũ Tình chiêu trò, cười nhạt nói, ngươi có thể chạy, nhưng là ba người bọn họ sẽ chết hết sức thảm. Dứt tiếng, Long Đào Thiên giơ tay lên một trường, đem ba người quật ngã ngồi trên mặt đất. Lâm Phong bị đánh miệng phun máu tươi, bộ dáng mười phần thê thảm. Lâm Nam Ngọc ngực bị trưởng phong quét qua, xương ngực nứt ra, hơi thở mong manh. Ngươi chạy đi, ngươi nếu đi, ta liền một trưởng oanh bạo ba người này đầu. Long Đào Thiên vừa cười vừa nói. Lâm Vũ Tình sắc mặt hết sức khó coi, mặc dù chuyện này cũng không trách nàng, nhưng là đối phương là hướng về phía sắc đẹp của mình mà tới. Ba người nếu là chết rồi, cũng là gián tiếp bởi vì nàng mà chết. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả bọn họ? Lâm Vũ Tình cắn răng hỏi. Long Đào Thiên mặt tà ác, ta muốn cái gì ngươi còn không biết sao? Nam nhân thích nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa. Làm nữ nhân của ta, bọn họ chính là thân thích của ta, ta tự nhiên sẽ không hại bọn họ. Xuất sinh, sớm biết chúng ta nên nghe Hứa Vạn Niên. Lâm Nam Ngọc mắng to một tiếng. Ba. Long Nạo Thiên giơ tay lên một bạt hai, đánh vào Lâm Nam Ngọc trên mặt. Lâm Nam Ngọc bị đánh, nhất thời tối tăm mặt mũi. Long Đào Thiên lạnh giọng nói, mấy người các ngươi tất cả câm miệng, các ngươi là ta đồng bọn, nếu là không có các ngươi, ta cũng rất khó từ Huyền Vũ gia tộc đem Vũ Tình cô nương mời đi theo. Ngươi, vô sỉ. Lâm Nam Ngọc giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Sớm biết, ta liền nghe Hứa Vạn Niên, không mang theo Vũ Tình tới nơi này. Lâm Nam Ngọc khóc nói. Long Đào Thiên cười lạnh, ta cho ngươi biết, Hứa Vạn Niên nói không sai, ngày đó ta đích xác muốn giết hắn, lại bị đồng bạn của hắn giết sạch tất cả mọi người. Bất quá hôm nay hắn nếu dám cứu các ngươi, ta sẽ để cho hắn có tới không về. Hắn nói vỗ tay một cái, phía sau đi ra hai cái khôi ngô cao lớn nam tử, ăn mặc da thú trang phục. Hai nam tử mỗi người mang theo một con yêu sói, cùng một con đại bàng. Đây là thú võ giả, thông qua tu luyện yêu thú tới tăng cường thực lực. Bản thân cộng thêm yêu thú, có thể lấy 2 địch 1. Đây là vạn thú sơn cao thủ, phá hồn cảnh 3 tầng, yêu thú cũng là phá hồn cảnh 3 tầng.
nơi này tương đương với 4 cái phá hồn cảnh 3 tầng cường giả, Hứa Vạn Niên không đến trả tốt, đến rồi hẳn phải chết. Vũ Tình cô đương, ta cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Làm nữ nhân của ta, ta hãy bỏ qua các ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta giết bọn họ, lại cưỡng ép để ngươi làm nữ nhân ta. Ha 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 ha. Long Đạo Thiên cười lớn. Hắn thậm chí đã đang tưởng tượng một hồi kích thích cảnh tượng, càng khó đắc thủ vật, tới tay sau cái chủng loại kia cảm giác hưng phấn cảm giác, để cho hắn gần như điên cuồng. Ngươi không chiếm được ta. Lâm Vũ Tình ánh mắt lạnh lẽo, sau đó chợt giơ tay lên hướng bộ ngực mình đập tới. Cái gì? Lâm Nam Ngọc đám người sợ tái mặt, Long Đạo Thiên cũng sững sờ ở tại chỗ. Lâm Vũ Tình vậy mà tự hủy tâm mạch, lần này gần như muốn nàng nửa cái mạng. Nếu không cứu trị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tiện nhân, tình nguyện chết cũng không làm bản thiếu nữ nhân. Long Đạo Thiên giận dữ. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy để ngươi chết? Ngươi đâu, cấp ta cứu tình nàng. Chờ lao tử ngủ nàng lại để cho nàng đi chết. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy cái võ sư cầm đan dược đội vã chạy vào. Ầm ầm. Lúc này, bên ngoài nổ vang một tiếng, mấy thân ảnh bị đánh bay đi ra. Lại thấy một nữ tử thân hình, hướng cái này trong biệt viện đi tới. Là ngươi? Long Đạo Thiên tức giận quát lên. Lại thấy người tới chính là Hứa Vạn Niên cùng cái đó cường hãn nữ tử. Lâm Nam Ngọc cũng nhìn thấy Hứa Vạn Niên, mặc dù các nàng vẫn vậy cảm thấy Hứa Vạn Niên không có tác dụng gì, nhưng đây là cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hứa Vạn Niên, nhanh lên một chút, cứu Vũ Tình, nàng mới vừa rồi tự hủy tâm mạch. Lâm Nam Ngọc khóc nói. Long Đạo Thiên vẻ mặt nổi khủng, quát lên, đến rất đúng lúc, đang chờ các ngươi đâu. Bên trên, giết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, hai tên thú võ giả thân hình động một cái, trực tiếp chắn cửa. Ha ha ha. Long Đạo Thiên cười to, sớm biết các ngươi sẽ đến, đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Hai cái này là thú võ giả, các ngươi sẽ bị yêu thú của bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Long Đạo Thiên thanh âm vang dội toàn bộ biệt viện trên dưới. Ầm 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 ầm. Tứ đại khí tức nhắc tới, tương đương với 4 cái phá hồn cảnh 3 tầng võ tu, hướng thẳng đến Thạch Lãnh Xương đánh tới. Thạch Lãnh Xương khẽ miệng khẽ cong, nổi lên lau một cái lạnh lùng nụ cười. Nàng ánh mắt chợt chợt lóe, sau lưng một đạo hư ảnh tăng lên, lại là một con màu đen vượng hoàng đồ ảnh. Lực lượng tăng lên tới cực hạn, Thạch Lãnh Xương giơ tay lên một quyền, trực tiếp đánh phía đối diện con kia yêu sói. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt 3 quyền đánh ra, yêu sói trong nháy mắt bị mất mạng. Chương 192, khủng bố Hứa Vạn Niên chương 192. Khủng bố Hứa Vạn Niên hai tên thú võ giả sợ tái mặt, cô gái đối diện một quyền giết chết một con yêu thú. Yêu thú này chăn nuôi đứng lên vô cùng không dễ dàng, bây giờ một quyền liền bị đánh giết. Đi chết. Một người trong đó cuồng bạo, vung quyền xông về Thạch Lãnh Xương. Trong nháy mắt kế tiếp, thân thể của hắn cũng bị ném đi ra ngoài, nặng nề đụng vào một đạo trên vách tường. Rơi xuống đất thời điểm, cũng là gần chết, mắt thấy không sống được. Long Đào Thiên hoàn toàn kinh ngạc, bản thân tìm phá hồn cảnh 3 tầng cao thủ, lại còn là đánh không lại đối diện. Đối diện cô gái này, rốt cuộc là ai? Bành 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 bành. Hợp với mấy quyền, đem một cái khác thú võ giả thêm yêu thú, cũng trực tiếp đánh giết. Long Đạo Thiên xoay người muốn chạy. Thạch Lãnh Xương thân hình động một cái, ngăn ở hắn chạy trốn lộ tuyến bên trên. "Muốn đi? Hỏi qua ngươi cô nãi nãi sao?" Long Đạo Thiên kinh hãi, quát lên, "Ngươi dám động ta? Ta là Hoa Quốc Long gia Long Đạo Thiên." Hoa Quốc Long gia, danh tự này ở toàn bộ phương Đông các nước đích sắc có thể xếp hạng đứng đầu. Liền xem như hồn tháp, yêu tông loại cấp bậc này thế lực, cũng sẽ thoáng kiêng kỵ. Nếu là một cái Long gia con em bình thường, giết cũng liền giết. Nhưng Long Đạo Thiên là Long gia tương lai người thừa kế, thân phận này lại có chút không giống mấy. Như thế nào? Có giết hay không? Thạch Lãnh Xương hỏi thăm Hứa Vạn Niên. Hứa Vạn Niên mới vừa cấp Lâm Vũ Tình đốt một cái đan dược, một đạo khí tức rót vào thân thể. Lâm Vũ Tình mở mắt nhìn Hứa Vạn Niên một cái, sóng mắt lưu chuyển, nhu mỹ được nát bét. Chẳng qua là nàng sau khi xem xong, một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Giết nha, giữ lại làm gì? Hứa Vạn Niên trong mắt lóe lên lau một cái sắc ý, vội vàng tiếp tục cứu trị Lâm Vũ Tình. Hành. Thạch Lãnh Xương gật gật đầu, có chút cao hứng. Liền xem như nàng động thủ giết người, ít nhất chủ mưu là Hứa Vạn Niên, Long gia tìm phiền toái cũng không biết tìm yêu tông. Hơn nữa bản thân cũng coi như đưa cái này ơn huệ lớn bằng trời cấp còn. Chết đi, cô nãi nãi ghét nhất háo sắc nam nhân. Thạch Lãnh Xương đi lên trước, đưa tay sau một đạo khí xoáy tụ ngưng tụ, màu đen lực lượng ở lòng bàn tay tôn trào. Và anh, chợt lao một cái bóng màu đỏ từ bên cạnh đánh tới, Thạch Lãnh Xương vội vàng lui về phía sau, lại là một con màu đỏ máu con báo, tốc độ cực nhanh. Nó một kích không trúng lập tức một cái xoay người nhảy đến một bên, bảo vệ ở Long Đào Thiên bên cạnh. Còn bên cạnh trong phòng, một cái hồng bào nam tử chậm rãi đi ra. Không nghĩ tới yêu tông tông chủ vậy mà lại giúp một cái bình thường tiểu tử giết người, thật mở rộng tầm mắt. Hồng bào nam tử lạnh giọng nói. Thạch Lãnh Xương chân mày níu chặt, mặt khó chịu nói, ngươi là Vạn Thú Sơn thú tôn màu báo. Hồng bào nam tử ngẩng đầu nhìn tới, mặt âm lãnh bộ dáng, ha ha, Long thiếu là chúng ta Vạn Thú Sơn bạn tốt, ta sẽ không để cho người thương hại hắn. Long thiếu, ngươi đi trước. Hắn thổi một tiếng huýt sáo, không trung một con cự ưng rơi xuống. Long Đào Thiên leo lên cự ưng sau lưng, sau đó phẫn hận nhìn một cái Hứa Vạn Niên, sau đó nhanh chóng rời đi. Thạch Lãnh Xương tu vi không hề so với kia màu báo mạnh bao nhiêu, chỉ có thể đưa mắt nhìn Long Đào Thiên rời đi. Như thế nào? Thạch tông chủ, giết ta hai cái thủ hạ, là bồi ta một đêm, hay là chết ở trên tay ta? Máu báo mặt đắc ý, hướng về phía Thạch Lãnh Xương nói, tìm ngươi mẹ cùng ngươi đi. Vâng. Thạch Lãnh Xương tu vi toàn bộ nhắc tới, màu đen vượng hoàng hư ảnh một lần nữa xuất hiện ở sau lưng. Nàng thân hình nhảy lên một cái, sau lưng vượng hoàng hư ảnh hóa thành hai cánh, sau đó một chiêu võ kỹ đánh phía máu báo. Máu báo kinh hãi, bật thốt lên nói, phi hành hồn kỹ. Hắn vội vàng lui về phía sau, ngưng tụ lực khí toàn thân ngăn cản vũ khí này. Ầm 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 ầm, một đạo đạo khí tức đụng, đem cái này biệt viện đánh giống như phế tích bình thường. Mà lúc này, Hứa Vạn Niên đã đem Lâm Vũ Tỉnh cơ bản chữa khỏi. Hắn đem Lâm Vũ Tỉnh giao cho Lâm Nam Ngọc trong tay, nói: "Các ngươi đi trước Huyền Vũ gia tộc chờ ta." "Hứa Vạn Niên, vậy ngươi?" Lâm Nam Ngọc có chút khiếp sợ xem Hứa Vạn Niên, cũng không phải bởi vì Hứa Vạn Niên bản lãnh bao lớn, mà là bọn họ không dám tin, Đường Đường yêu tông tông chủ, vậy mà lại giúp Hứa Vạn Niên làm việc. "Đi mau, muốn ta nói mấy lần?" Hứa Vạn Niên thanh âm lạnh lẽo, bị dọa sợ đến Lâm Nam Ngọc vội vàng ôm lấy Lâm Vũ Tỉnh, bốn người nhanh chóng rời đi biệt viện. Ầm 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 ầm. Giờ phút này, Thạch Lãnh Dương cùng Máu Báo Võ Kỹ vẫn còn ở đụng. Máu Báo sáng rõ không địch lại, từng bước lui về phía sau. Nhưng là hắn cũng ở đây chờ đợi thời cơ, chỉ cần Thạch Lãnh Dương vừa rơi xuống đất, yêu thú của hắn là có thể xông lên cùng nhau chiến đấu. Đến lúc đó hai đánh một, chính là thú võ giả nhất có ưu thế thời điểm. Mắt thấy Thạch Lãnh Dương thân hình rơi xuống đất, Máu Báo hô to: "Đi lên, tiểu báo." Dứt tiếng, sau lưng lại không phản ứng chút nào. Máu Báo cả kinh, quay đầu nhìn, lại thấy Hứa Vạn Niên chậm rãi đi tới. Phía sau hắn là một bãi máu tươi, yêu thú kia đã bị đánh cho thành thịt vụn. Đây là Máu Báo kinh hãi, bản thân mới vừa rồi cũng không có cảm nhận được có người ra tay, chỉ là trong nháy mắt yêu thú liền chết. Các ngươi như vậy đánh, bao lâu mới có thể giết hắn? Hứa Vạn Niên thở dài, đi lên phía trước. Thạch Lãnh Dương có chút khó chịu, nói: "Được à, cô nãi nãi vừa đúng mệt mỏi, ngươi hành ngươi tới đánh." Cô nãi nãi nhìn một chút ngươi, bao lâu có thể giết hắn? Nàng đứng ở một bên, nét mặt có chút khó chịu. Bản thân khổ khổ cực cực giúp hắn giết người, không có nửa câu cảm tạ, lại vẫn trách cứ bản thân. Chết. Máu Báo gầm lên một tiếng, hướng Hứa Vạn Niên bỏ tới. Ba một tiếng vang lên, lại thấy Hứa Vạn Niên đưa tay trực tiếp bóp lấy Máu Báo cổ. Máu Báo thân thể mềm nhũn, vậy mà khiến không lên bất luận khí lực gì. Cạch cạch cạch. Cổ của hắn phát ra kinh người thanh âm, trong cổ họng muốn nói cái gì nhưng là không cách nào nói ra bất kỳ lời. Thạch Lãnh Dương sửng sốt, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng thậm chí cũng không thấy rõ Hứa Vạn Niên động tác, liền thấy hắn trực tiếp nắm được cổ của đối phương. Đây chính là phá hồn cảnh 5 tầng cao thủ, ở trước mặt hắn giống như là một con như con vịt, trực tiếp liền bị bóp lấy cổ. Rắc rắc. Hứa Vạn Niên nhẹ nhõm bóp gãy Máu Báo cổ, sau đó một quyền oanh bạo đầu của hắn. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, để cho Thạch Lãnh Dương có chút rung động. Thủ đoạn này, rốt cuộc ai mới là yêu tông tông chủ a? Hứa Vạn Niên vỗ tay một cái, thấy được Máu Báo trên tay một cái màu đồng chiếc nhẫn, cầm xuống dưới. Khí tức một rót, quả nhiên là không gian giới chỉ. Trong chiếc nhẫn không có gì vật, cơ bản yêu thú tu tập võ kỹ, còn có một chút yêu thú nội đan. Yêu thú nội đan là một ít yêu thú ngưng tụ ra lực lượng kết tinh, có thể dùng tới nuôi dưỡng yêu thú, tăng lên yêu thú thực lực. Hứa Vạn Niên đem vật thanh không bỏ vào không gian của mình, sau đó đem chiếc nhẫn thu. Hắn đi tới Thạch Lãnh Dương bên cạnh, từ tốn nói: "Cái này không giết sống chưa? Có bao khó?" Thạch Lãnh Dương sững sờ ở tại chỗ, mặt kinh hãi xem Hứa Vạn Niên. "Ngươi rốt cuộc bao nhiêu tu vi?" Thạch Lãnh Dương ngơ ngác hỏi. Hứa Vạn Niên nhắc tới một cái tu vi khí tức, nói: "Chính ngươi xem đi, ta bao nhiêu tu vi?" "Phá hồn cảnh 3 tầng." Thạch Lãnh Dương cảm giác được phá hồn cảnh 3 tầng tu vi, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng được. "Cái này không thể nào, ngươi mới 3 tầng tu vi làm sao có thể giết 5 tầng cường giả? Hơn nữa, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận không tới ngươi hồn nguyên khí hơi thở." Hứa Vạn Niên cười nhạt: "3 tầng tu vi dĩ nhiên không có cách nào giết 5 tầng cao thủ, bất quá hắn còn có 6 sao tu vi, đây mới là mấu chốt." "Về phần hồn nguyên," Hứa Vạn Niên nói, "hồn nguyên vật này hiện giai đoạn không có tác dụng gì, chờ sau này tìm được tốt hồn nguyên, ta nuốt một cái chính là." Đan điển của hắn là thôn tiên thú hồn, mặc dù chỉ có cắn nuốt một cái năng lực, nhưng là lại cũng có thể thông qua cắn nuốt tới đạt được tùy ý hồn nguyên lực lượng. Chẳng qua là bây giờ những thứ này hồn nguyên cũng không vào được pháp nhãn của hắn, hơn nữa thực lực của hắn có thể nghiền ép bất luận kẻ nào, cũng không cần thiết làm hồn nguyên. "Đi thôi, đi về trước." Hứa Vạn Niên nói. Thạch Lãnh Dương liếc bầu trời một cái, có chút không vui nói: "Thật đáng buồn, bị tên kia chạy." "Gấp cái gì, hắn sớm muộn là chết, chọc người của ta, nhiều nhất chết muộn một chút, nhưng là chắc chắn sẽ không sống rất lâu." Hứa Vạn Niên thong thả ung dung nói. Thạch Lãnh Dương đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này Hứa Vạn Niên mười phần xa lạ, lại ra chung sống nhiều ngày như vậy, luôn cảm thấy cái này nhân tính cách đu hòa, không tranh quyền thế. Không nghĩ tới sát khí người tới, ác độc như vậy, hơn nữa có thủ tất báo. Chương 193, Long Gia hợp tác với Vạn Thú Sơn. Chương 193, Long Gia hợp tác với Vạn Thú Sơn. Về đến gia tộc biệt viện, Lâm Nam Ngọc xem thoi thóp thở Lâm Vũ Tỉnh, khóc thành nước mắt người. Nếu không phải nàng ban đầu coi trọng Long Đạo Tiên, Lâm Vũ Tỉnh cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Bản thân trở về Lâm gia, cũng không biết như thế nào hướng Lâm Vạn Đức vợ chồng giao phó. Lúc này, Hứa Vạn Niên mở cửa tiến vào, đi theo phía sau Thạch Lãnh Dương, mặt yêu mị lạnh lùng bộ dáng. Lâm Nam Ngọc khóc không ra tiếng: "Hứa Vạn Niên, ngươi để ngươi bạn bè mau cứu Vũ Tỉnh, coi như ta van cầu ngươi." Lâm Phong cùng Lâm Nghiêm giờ phút này cũng như quả cầu ra xì hơi, khéo đầu: "Hứa Vạn Niên, chúng ta hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng là ngươi nhất định phải mau cứu Vũ Tỉnh." "Không cứu." Hứa Vạn Niên còn chưa lên tiếng, kia Thạch Lãnh Dương lạnh giọng mở miệng. Lâm Nam Ngọc như bị sét đánh, kéo lại Hứa Vạn Niên: "Ngươi cũng quá độc ác đi, Vũ Tỉnh dù nói thế nào cũng là ngươi vị hôn thê. Bây giờ nàng có chuyện, ngươi làm nàng tương lai trợ phù, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao? Ta đã biết, ngươi có tân hoan, ngươi sẽ phải vứt bỏ Vũ Tỉnh đúng không? Ngươi muốn vứt bỏ cũng được, ngươi trước tiên đem nàng cứu sống." Thạch Lãnh Dương không nhịn được khí tức vừa để xuống, bị dọa sợ đến Lâm Nam Ngọc liên tiếp lui về phía sau. "Mấy người các ngươi có xấu hổ hay không? Ban đầu hắn khuyên các ngươi không nên đi thời điểm, các ngươi lại như thế nào một bộ mặt mũi? Bây giờ muốn hắn cứu người, liền đầy miệng nhân nghĩa đạo đức,
Ta nói cho các ngươi biết, cứu là tình cảm, không cứu là bổn phận. Các ngươi lại không lý thủ nháo, cô nãi nãi cho các ngươi cũng oanh ra ngoài có tin hay không? Thạch Lãnh Dương tức giận nói, giống như một bộ cái nhà này nữ chủ nhân trạng thái. Lâm Nam Ngọc có chút xấu hổ, kỳ thực không chỉ là lần này, trước rất nhiều lần bọn họ đối Hứa Vạn Niên cũng là các loại nói móc giễu cợt, thậm chí nhục nhã. Nhưng là bây giờ không biết vì sao, Hứa Vạn Niên bên người lại có loại cao thủ này rút một tay. Nữ nhân này thế nhưng là liền Long Đào Thiên cũng dám giết, thân phận địa vị thậm chí ở tứ đại thiên tiêu trên. Cứ như vậy, Hứa Vạn Niên thân phận trực tiếp liền nghiền ép bọn họ. Lâm Nam Ngọc chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, nói: "Hứa Vạn Niên, làm ta van cầu ngươi, ngươi mau cứu Vũ Tình. Nếu có thể cứu nàng, sau này để cho ta làm gì đều được." Hứa Vạn Niên muốn trở về phòng, chợt dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nam Ngọc, từ tốn nói: "Trên các ngươi thứ đánh cửa thua, nói xong 50 âm thanh chó sủa, còn không có thực hiện đâu." Lâm Nam Ngọc mở ra, không nghĩ tới Hứa Vạn Niên còn nhớ chuyện này. Lâm Phong buồn bực nhìn một cái Hứa Vạn Niên, tiến lên nói: "Hành, ta lão đầu tử cũng không sợ mất thể diện, ta tới gọi, 50 âm thanh đúng không?" "Là." Hứa Vạn Niên từ tốn nói: "Là Lâm gia mỗi người 50 âm thanh, các ngươi chưa gọi, ta trở về phòng." Một đêm thời gian, trong phòng liên tiếp đều là chó sủa thanh âm. Ba người gọi một đêm, Lâm Nam Ngọc miệng bập bẹ. Lâm Phong một bên mặt còn gọi mặt đơ, vẻ mặt đưa đám kêu lên đều có chút lọt gió. Hôm sau trời sáng lúc, Lâm Vũ Tình mở hai mắt ra, rủi rủi con mắt nói: "Trong phòng ai nuôi chó?" Lâm Nam Ngọc lần ra, vội vàng chạy lên tới trước: "Vũ Tình, ngươi đã tỉnh, ngươi là thân thể như thế nào?" Cô, thân thể ta không có việc gì, bất quá ta nghe được trong phòng có chó." Lâm Vũ Tình nói. "Không sao." Lâm Nam Ngọc mặt kinh ngạc. Lâm Vũ Tình gật gật đầu: "Ta ngất đảo trước Hứa Vạn Niên giống như cấp đút một cái đan dược, sau đó ta đã cảm thấy thân thể rất thoải mái, liền ngủ mất. Bây giờ khí tức cũng khôi phục, không có vấn đề gì lớn." "Đúng, trong nhà nuôi chó sao?" Lâm Vũ Tình hỏi. Lâm Nam Ngọc nhất thời mánh mắt trợn trắng, nghĩ thầm: "Thứ đáng chết Hứa Vạn Niên, làm hại chúng ta ở nơi này trong phòng bạch bạch gọi một buổi tối." Mà giờ khắc này, Hứa Vạn Niên đã ngồi ở trong phòng nghị sự. Tộc trưởng Thương Mông ngồi ở vị trí đầu, đem sau đó Tổ Lăng Bốc Chiến chuyện một trận nói. Tổ Lăng Bốc Chiến là nghiệm chứng tứ đại gia tộc thực lực trọng yếu chiến đấu. Mỗi lần cũng sẽ là lấy một trưởng lão thêm một cái đệ tử bình thường tổ hợp đi xuất chiến. Thương tộc đã 15 năm không có ở Tổ Lăng Bốc Chiến trong thắng được, trong này chủ yếu cũng là thương tộc bản thân thực lực yếu hơn, hơn nữa những năm gần đây nhất Diệp Thính Vũ làm thiên kiêu trỗi dậy. Dù sao trưởng lão đồng lứa đại gia thực lực chênh lệch không nhiều, mà thế hệ trẻ tuổi trong, Diệp Thính Vũ gần như không người có thể địch. Bất quá bây giờ Diệp Thính Vũ tu vi đột phá đến phá hư cảnh, trưởng lão đồng lứa cũng không ai đánh thắng được nàng. "Các vị, lần này Tổ Lăng Bốc Chiến, chúng ta mặc dù khẳng định không lấy được thứ nhất, nhưng là ít nhất cũng phải cầm cái trước ba đi." Thương Mông xem các đại trưởng lão nói, "Lần này có thể ghi danh bốn tổ, kia bốn vị trưởng lão nguyện ý ghi danh." Một đám trưởng lão trố mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Hứa Vạn Niên. "Tộc trưởng, đại trưởng lão năm nay mới tới, tổng nên biểu hiện đi." Thương Lang ở bên cạnh âm dương quái khí nói. Thương Mông không dám ra lệnh Hứa Vạn Niên, nhìn hắn một cái. Hứa Vạn Niên gật gật đầu, Thương Mông gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nếu là Hứa Vạn Niên chịu tham gia, phía bên mình cầm thứ nhất ở nhà. Thương Lang cười lạnh, cũng không nói chuyện. Không lâu lắm bốn trưởng lão ghi danh xong, Thương Lang cũng ở đây trong đó. Thấy được Hứa Vạn Niên rời đi, hắn đối hai người khác nói: "Tiểu tử này kỳ thực không có bản lĩnh gì, ta đoán hắn nhất định phải tìm Lâm Vũ Tình hợp tác. Bất quá, lão phu đã trước một bước tìm Lâm Vũ Tình, hơn nữa lấy được đồng ý của nàng. Đến lúc đó hắn không có hợp tác, ta nhìn hắn chết như thế nào." Thương Lang đối với Hứa Vạn Niên cấp đi hắn đại trưởng lão vị trí vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Mấy ngày sau, Hứa Vạn Niên cấp Thạch Lãnh Xương uy hạ cuối cùng một cái phục sinh đan. Thạch Lãnh Xương trên người khí tức tôn trào, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Rất nhanh, nàng mở ra khép hở hai trong mắt, trong ánh mắt thần thái sáng láng. "Lần này khỏi rồi, ngươi có thể đi." Hứa Vạn Niên từ tốn nói. Thạch Lãnh Xương đứng tại chỗ, khẽ mỉm cười. "Thế nào? Sợ ta quấy rầy ngươi cùng người cô bạn gái nhỏ kia sao?" Thạch Lãnh Xương vừa cười vừa nói. Hứa Vạn Niên liếc về Thạch Lãnh Xương một cái, nói: "Ban đầu lưu ngươi là vì quan sát dược hiệu, bây giờ quan sát kết thúc, ngươi tùy thời có thể đi." "Nếu như ta không muốn đi đâu?" Thạch Lãnh Xương xem Hứa Vạn Niên nói. Nàng trong mắt lưu chuyển, thiên điều bá mị ánh mắt, có thể trong nháy mắt bắt lại bất kỳ nam nhân nào nóng rực ánh mắt. Chỉ bất quá, Hứa Vạn Niên cũng không phải là phàm phu tục tử, hắn chẳng qua là thản nhiên nhìn Thạch Lãnh Xương một cái. "Ngươi không muốn đi cũng tùy ý, ngược lại tu vi của ngươi đối ta cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nghĩ ở liền ở đi." Hắn nhàn nhạt nói, lấy ra lò luyện đan, đem tài liệu một mạch bỏ vào, bắt đầu luyện đan. Mạc Xương Liên chỉ còn dư lại một điểm cuối cùng, chỉ có thể cuối cùng luyện chế một cái phục sinh đan. Bất quá hắn đã cải lương phục sinh đan cách điều chế, chỉ bất quá cần một ít cao giai yêu thú nội đan, cùng 10,0005 hồi hồn thảo, vật này so Mạc Xương Liên trân quý gấp trăm lần. Chỉ bất quá nếu quả thật có loại thảo dược này, tin tưởng luyện chế ra tới phục sinh đan sẽ 10 phần hoàn mỹ. Ông 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 ông. Trong căn phòng tràn đầy tinh thần lực đi loạn thanh âm, chỉ bất quá bị trận pháp ngăn trở, sẽ không truyền đi dù là một chút xíu. Thạch Lãnh Xương vẫn là lần đầu tiên thấy được Hứa Vạn Niên luyện đan, nhất thời bị hắn tinh thần lực cường hãn hấp dẫn. Lại nghĩ đến ngay trong ngày hắn nhẹ nhõm ngược sát màu báo, phần này thực lực đơn giản nghịch thiên. Đan võ song tu, hai đạo cũng nghịch thiên đến đây, cái này không khỏi để cho Thạch Lãnh Xương trong lòng nghi ngờ. Người này, đến tột cùng là người nào? Hưu. Đang lúc này, Thạch Lãnh Xương trong ngực một khối ngọc giám phát ra khẽ rên. Nàng lấy ra ngọc giám, nhắm mắt cảm nhận, một đạo ý thức chui vào đầu. Khoảnh khắc sau, Thạch Lãnh Xương mở mắt ra cả mắt, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Hứa Vạn Niên,
Long gia hợp tác với Vạn Thú Sơn, hai bên đều nói muốn tới Khương quốc báo thủ. Bây giờ người ta muốn đi cũng không đi được, ngươi nói làm sao bây giờ? Thạch Lãnh Sương nói. Hứa Vạn Niên từ tốn nói, còn có thể làm sao? Chỉ có thể giết thôi. Hắn nhàn nhạt nói xong, trên người sát ý hơi tôn trào.